Chương 113, Cường Đại Lâm Thương Khung. Chương 113, Cường Đại Lâm Thương Khung. Lúc này Chu Nhạc liền cảm thấy một cỗ minh ngông, thần thánh, lực lượng không thể kháng cự hướng hắn đối kháng mà đến. Không nghĩ tới, cho đến ngày nay, viễn cổ bát Phật lực lượng còn có lưu lại, thử, kéo dài hơi tàn thôi, ta cũng không tin trấn u bộ tộc bảo vật, không chống lại được lực lượng của các ngươi. Đột nhiên tới biến hóa, Chu Nhạc đống nhiên giật mình. Nhất là cảm nhận được toàn thân cao thấp chuyển đến áp bách chi lực, ánh mắt của hắn quét ngang, chân khí toàn bộ bộc phát, ra chỉ tại trấn u minh sứ phía trên. Dầm dầm dầm. Trấn u minh sứ hấp lực càng thêm cường đại, đạt đến mức trước đó chưa từng có. Song phương lực lượng tại hư không va chạm, không gian đều tại chi chi rung động, giang giác phá toái. Nhưng mà, loại này đối kháng vẹn vẹn kéo dài 3 cái hô hấp. Chu Nhạc trên đỉnh đầu trấn u minh sứ, lập tức rung động kịch liệt đứng lên. Ngay sau đó, giang giác một tiếng, thế mà đã nứt ra từng kia vết nứt. Không có khả năng, trấn u minh sứ thế nhưng là thời kỳ viễn cổ bảo vật, làm sao có thể vỡ tan? Chu Nhạc sắc mặt đại biến, phun ra một đốm máu. Trấn u minh sứ là tổ truyền hắn chí bảo, uy lực vô biên, kiên cố dị thường. Hiện tại thế mà bị bắt Phật chi lực xé rách ra một đường vết rách. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính cái gì. Theo thời gian tiếp tục, trấn u minh sứ vết rách càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ, phịt một tiếng phát sinh bạo tạc. Phốc phốc. Bảo vật bị hủy, bắt Phật chi lực lại không trở ngại, một chút liền đánh vào trên người hắn. Cho dù hắn người mặc Chu Tiên chiến giáp, nhưng trước mặt bắt Phật chi lực hay là quá mức nhỏ bé, lực lượng kia xé rách tiến huyết đục của hắn, ở bên trong phá hủy hết thảy, trong tích tắc, hắn vậy mà bản thân bị trọng thương, không có sức đánh một trận. Chu đại ca, bởi vì sơn động đổ sụp, Chu Nhạc thụ thương một màn cũng bị bên ngoài người trông thấy. Tiêu diệt hết lôi hỏa hung thú Ngô Tam Nguyên bọn người, cũng liền gấp hướng Chu Nhạc bên này chạy tới. Bát Phật Hiển Linh, Bát Phật Hiển Linh bốn phía đội ngũ khác, nhìn trước mắt một màn này, tâm thần nhấc lên quá chấn động mạnh lay. Vốn cho rằng đợi đến Chu Nhạc cùng Đại Yêu lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn hắn lại ra tay cướp đoạt chiến quả. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, Hồng Hoang Bát Phật còn có lực lượng trấn thủ tại cái này. Bằng Bát Phật lực lượng, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, dù cho hiện tại Chu Nhạc thân thủ trọng thương, bọn hắn cũng không dám tiến lên. Thừa dịp hiện tại họa thủy còn không có thai họa chúng ta mau chạy đi. Không ít người manh động thoái ý ha ha, trấn u bộ tộc hậu duệ, có phải hay không nghĩ tới sẽ là một loại kết quả như vậy, hoàn toàn chính xác, trấn u minh sứ mặc dù là khắc tinh của ta, nếu như không có Hồng Hoang bắt phận, hôm nay bản tọa liền sẽ rơi vào trong tay của ngươi, nhưng cũng tiếc à, người tính không bằng trời tính, đây chính là kết quả của ngươi. Lôi điện hỏa đoàn bên trong truyền đến từng đợt giễu cợt. Chúng ta đi. Chu Nhạc một mặt không cam lòng. Trấn u minh sứ phá toái, hắn không còn có thủ đoạn thu phục lôi hỏa chi linh, nếu ngươi không đi, đợi yêu tùy tùng trở về. Bọn hắn còn muốn chạy đều đi không được, tự tiện xông vào chủ nhân cấm địa, chết. Tựa hồ Lao Thiên đang cùng hắn đối nghịch. Hết lần này tới lần khác sợ cái gì liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Liên tại bọn hắn khởi hành sát na, không đầu yêu tùy tùng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đáng chết, Diệp Phong tiểu tử kia thật là một cái phế vật, mới kéo dài điểm ấy thời gian liền bị diệt, bây giờ yêu tùy tùng đến một lần, chúng ta sợ là đi không được. Nô Tam Nguyên sắc mặt khó coi không gì sánh được. Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Lôi Hỏa Chi Linh phát ra cuối cùng thẩm phán. Ầm ầm. Không đầu yêu tùy tùng thi hành mệnh lệnh, thân ảnh đột nhiên động, hướng Chu Nhạc bọn người phong sát mà đi. Bây giờ, Chu Nhạc không có lực đánh một trận, chỉ có thể dựa vào Lâm Nhiễm Trúc ba người. Lâm Nhiễm Trúc ba người mặc dù không muốn chết chiến, nhưng tự biết cũng trốn không thoát, chỉ có thể kiên trì chiến đi lên. Nhưng song phương chiến lực chênh lệch rõ ràng, Lâm Nhiễm Trúc ba người đều là hóa hư lục trọng võ giả. Không đầu yêu tùy tùng lại tại bắt trọng. Song phương giao chiến không đến 10 hơi thời gian, Lâm Nhiễm Trúc ba người liền bại xuống tới. Mỗi người trên thân đều nắm chắc đạo vết thương, đứng trước bị giết, chỉ là vấn đề thời gian. Làm sao bây giờ? Chu Nhạc hứa hẹn cho ta đồ vật, còn không có cầm tới, bây giờ lại chết ở chỗ này, đệ đệ, tỷ tỷ có lỗi với ngươi. Lâm Nhiễm Trúc cao mày, nghĩ đến biện pháp, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, biện pháp gì đều là phí công. Vốn cho rằng đáp ứng Chu Nhạc gia nhập đồ yêu liên minh, trợ giúp nó thu phục đại yêu, hắn liền sẽ tặng cho ta muốn như thế đồ vật, ai biết, đồ vật còn không có đạt được, lại tại nơi này mất mạng, Lâm Nhiễm Trúc cảm thấy thật sâu không cam lòng. Nhất là Chu Nhạc, một mặt tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, hôm nay sẽ là dạng này một loại kết cục, không chỉ có lôi hỏa chi linh thu phục không được, còn bồi lên hắn tổ truyền bảo khí, thậm chí liền liền tâm bên trong đánh lấy Diệp Phong thân thể bí mật ý nghĩ, cũng theo yêu tùy tùng đến, ở bàng phá toái. Bởi vì hắn không cảm ứng được phù chú khí tức, đây có lẽ là hắn thụ thương nguyên nhân, nhưng hắn đấy lòng tiềm thức nói cho hắn biết, Diệp Phong đã chết mất. Chết. Không đầu yêu tùy tùng thanh âm vang lên lần nữa. Hắn nói ra một chữ chết đại biểu cho ba người tính mệnh, đến kết thúc trước mắt. Ầm ầm. Nó hành thủ bung lên. Vô tận u minh chi khí, tại hắn chiến kích trên thân bạo phát ra. Lực lượng cường đại kia, đừng nói Lâm Nhiễm Trúc ba người, chính là thời khắc này sơn cốc bốn phía tất cả mọi người đều chạy không khỏi một kích này chi lực. Trốn trốn trốn. Lúc đầu còn tại ngắm nhìn người, nhìn thấy một kích này lực lượng, kềm nén không được nữa trong lòng hoảng sợ, bị hù chạy như bay. Lâm Nhiễm Trúc bốn người cũng nghĩ chạy trốn, nhưng đối mặt đánh rất mà đến một kích chi lực, bọn hắn liền chạy trốn dũng khí đều không có. Trên mặt mỗi người đều hiện ra cho tàn bình thường tuyệt vọng. Soạn. Lực lượng quét ngang mà đến, cường đại hung mãnh, tất cả mọi người muốn tại dưới một kích này hồn phi yên diệt. Nhưng mà ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo lệ hát đống vang lên. Lúc này Lâm Nhiễm Trúc liền thấy tại nàng bên hông đeo một mặt ngọc bội, thế mà chấn động lên. Ngay sau đó, một đạo huyền quang tử trong đó bắn ra, đi vào không trung lúc, một đạo cao lớn, uy nghiêm mười phần đạt được nam tử trung niên huyền hóa đi ra. Phụ thân. Lâm Nhiễm Trúc biến sắc. Làm sao cũng không có nghĩ đến, phụ thân một đạo chiếu ảnh ý chí thế mà giấu ở hắn trong ngọc bội. Dám đả thương ta Lâm Thương Khung nữ nhi, chán sống rồi. Nam tử trung niên bàn tay lớn vồ một cái, tản mát ra một cỗ đạo thiên khí thế. Không đầu yêu tùy tùng tại dưới nguồn lực lượng này, thế mà không cách nào phản kháng, trong nháy mắt bị nắm vào trong tay. Tiểu tiểu quỷ tu, cũng dám ở nơi này làm cản, chết cho ta. Giang giác. Bàn tay dùng sức. Không đầu yêu tùy tùng thế mà bị bóp vỡ nát, bỏ mình tại chỗ. Tốt, thật mạnh. Không ít người thấy cảnh này, đình chỉ đảm bệnh. Nam tử trung niên, tay không bóp chết hóa hư bắt trọng yêu tùy tùng, mạnh như vậy, nhưng mà này còn là một đạo chiếu ảnh ý chí, nó bản tôn lại nên cường đại dường nào. Một sát na này, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Nhiễm Trúc ánh mắt, đều mang theo thật sâu kiêng kỵ. Phụ thân, ngươi là lúc nào đưa ngươi ý chí cất giữ trong trên người ta? Lâm Nhiễm Trúc mặc dù sống tiếp được, nhưng nàng trên mặt không có nửa điểm cao hứng ý tứ, ngược lại có chút tức giận. Nam tử trung niên cũng là cứng rắn tính tình, nghe Lâm Nhiễm Trúc trong giọng nói trách cứ, hắn cũng là hừ lạnh một tiếng nói, làm sao, ngươi còn trách vi phụ không đối, nếu như vi phụ không có lưu chiêu này, ngươi bây giờ nơi nào còn có tính mệnh, hừ, tự tiện rời nhà, cũng không biết cùng người nhà chào hỏi, ngươi có biết hay không mẫu thân ngươi đến cỡ nào lo lắng ngươi. Chương 114, thiếu niên tái hiện chương 114, thiếu niên tái hiện Lâm Nhiễm Trúc một mặt quật cường nói, ta chỉ là muốn giúp đỡ đệ hắn không cần ngươi quan tâm, quản tốt chính ngươi là được. Lâm Thương Khung nghiêm nghị mở miệng. Lâm Nhiễm Trúc giật nảy mình, đôi mắt đẹp đỏ bừng, ngấn lệ lấp lóe, ta biết ngươi không thích ta, nhưng ta cũng muốn là đệ làm một chút việc, ngươi cho rằng ta lại tới đây làm gì, chỉ là đơn thuần chơi vui sao? Lâm Nhiễm Trúc thân thể mềm mại run rẩy. Ta mặc kệ nhiều như vậy, ta chỉ biết là, nếu như không phải ngươi, Đình Mà liền sẽ không biến thành như thế, ngươi chính là kẻ cầm đầu, làm sao? Hiện tại biết bổ cứu, đã trưởng. Lâm Thương Khung hít sâu một hơi, áp chế trong lòng cái kia đạo đau xót. Lập tức, nhìn về phía trước bị 8 cây xiềng xích giam cầm lôi quang ngọn lửa, trầm giọng nói, lôi hỏa chi linh, thiên địa đồ vật, lại bị người trấn áp tại cái này, thử, nếu là lúc trước, ta chắc chắn đưa ngươi mang đi, làm việc cho ta, nhưng ngươi hôm nay quá mức muốn chết, dám làm tổn thương ta Lâm Thương Khung nữ nhi, cho ta hủy diệt đi. Lâm Thương Khung đại thủ vỗ, trấn áp xuống. Cả người giống như thiên địa chúa tể bình thường, cao cao tại thượng. Ầm ầm. Một trường kia chi lực, tuyệt đối không phải lôi hỏa chi linh có thể tiếp nhận. Nếu như bị một trường vỗ bên trong, chắc chắn hôi phi yên diệt, tại thiên địa biến mất. Lôi hỏa chi linh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phật hải vô biên, huyễn sinh tiêu tan, đại đạo không ta, tham thảm bại thế. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cái kia 8 tòa cổ Phật lần nữa có động tĩnh. Bọn chúng trên thân quang mang nở rộ, thần bí thanh khiết. Lúc này tất cả mọi người liền thấy, đem hoang vật chủng chính trên không. Không gian đột nhiên bắt đầu bặm mẻo. Ngay sau đó, một chữ to chậm rãi hiện lên đi ra. Vạn. Cái này vạn chữ tản mát ra một loại bát thải chi sắc, chiếm cứ toàn bộ thiên cung. Vừa mới hiện hiện, một cỗ giam cầm chi lực tản ra, phía dưới tất cả mọi người cảm thấy mình thân thể không có khả năng di động. Viễn cổ Phật lực. Lâm Thương Khung con người co rụt lại. Vừa rồi một chữ kia, thế mà giữa không trung không cách nào hạ xuống, thậm chí bằng tu vi của nó, thân thể đều bị một mực giam cầm. Ta không tin. Lâm Thương Khung bộc phát toàn lực, nhưng trên không trung vạn chữ đột nhiên kích xạ ra một đạo huyền quang, từ thân thể của hắn xuyên qua mà qua. Lúc này Lâm Thương Khung thân thể biến vặn vẹo tan rã. Đáng chết viễn cổ Phật tu, dám ngăn cản ta Lâm Thương Khung làm việc, món nợ này ta cùng các ngươi ghi lại bên dưới, ngày khác đợi ta chân thân đến đây, nhất định phải đem bọn ngươi toàn bộ phá hủy. Lâm Thương Khung thân ảnh tiêu tán, thanh âm của hắn còn tại nơi đây quần quần truyền vang. Mà nương theo lấy hắn biến mất, nơi đây tất cả mọi người khôi phục hành động, trên không trung vật chữ cũng đang chậm rãi biến mất. Đó mới là bát hoang Phật chủng phong ấn chi lực, chỉ cần có nó tại, bất luận kẻ nào đều thu phục không được lôi hỏa chi linh. Không ít người nhìn xem không trung, tâm thần không cách nào lắng lại. Vừa rồi chỉ là tùy ý một kích, liền đem sâu không lường được Lâm Thương Khung đánh bại, có thể nghĩ, phong ấn của nó chi lực khủng bố cỡ nào. Chu Nhạc hít một hơi lãnh khí. Hiện tại hắn mới phát giác được, trước đó làm hết thảy là buồn cười biết bao, còn muốn thu phục lôi hỏa chi linh, không phá được phong ấn này, hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là tránh thoát một kiếp, đi nhanh đi, nơi đây tà dị rất, lao tử về sau cũng không tiếp tục tới nơi này. Nô Tam Nguyên bọn người như chút được gánh nặng, nhìn xem không trung biến mất vào chữ, bọn hắn trong mắt còn mang theo thật sâu kiêng kỵ. Phốc phốc. Nhưng mà, sát cơ đột nhiên tập. Liên tại bọn hắn đứng dậy sát na, một đạo hàn mang lướt qua. Nô Tam Nguyên ngực trái bị xé nứt ra một đường vết rách, trái tim bị một kiếm hủy diệt. Đột như mà đến một màn, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Nô Tam Nguyên thế mà bị người giết, là ai? Chẳng lẽ nơi đây còn có không biết nguy hiểm? Tất cả mọi người khủng hoảng đứng lên, cảnh giác bốn phía. Sau một khắc, Nô Tam Nguyên thân thể ngã xuống đất, run rẩy không thôi. Nhưng này ánh mắt lại tràn ngập kinh dị, gắt gao nhìn về phía trước. Ở nơi đó, có tiếng bước chân vang lên. Dẫm lên khô nước lá cây, từng bước một tới gần. Nô Tam Nguyên trong mắt thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến xuất hiện ở hắn dưới tầm mắt, con ngươi của hắn bỗng nhiên phóng đại, tách ra một cỗ chấn kinh, không cách nào tin qua mang. Lá, Diệp Phong. Một sát na này, Chu Nhạc, Lâm Nhiễm Trúc ba người đều là thần sắc biến đổi. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, xuất hiện trong mắt bọn hắn thiếu niên lại là Diệp Phong. Cái này sao có thể? Hóa hư bắt trọng võ thị thế mà không có giết chết Diệp Phong, dù cho Diệp Phong có Chu Nhạc ban cho lực lượng, cũng không có khả năng còn sống. A, bọn hắn từng cái mồm dài lớn như là gà ma. Đây không phải là thật. Sau một khắc, Chu Nhạc thét lên mà lên. Diệp Phong sống tiếp được, đây là hắn không có nghĩ tới. Nếu như là trước đó, hắn còn hy vọng Diệp Phong có thể sống sót, như thế hắn liền có thể cướp đoạt bí mật trên người hắn, nhưng bây giờ hắn lại hy vọng Diệp Phong chết đi. Hiện nay bọn hắn đều là bản thân bị trọng thương. Diệp Phong có thể một kiếm chém giết Ngô Tam Nguyên, vậy liền có thể chém giết bọn hắn, bằng trước đó bọn hắn đối với Diệp Phong lợi dụng, Diệp Phong tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hắn lừa tất cả mọi người, thực lực của hắn tuyệt đối không phải phá phàm cửu trọng. Nhìn xem trên mặt đất chết đi Ngô Tam Nguyên, Lâm Nhiễm Trúc đôi mắt đẹp run rẩy, hô hấp dồn dập. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong thế mà còn sống. Giờ khắc này, nàng đột nhiên đối với Diệp Phong cảm thấy thần bí. Vốn cho rằng nàng hiểu rất rõ thiếu niên này, nhưng nàng phát hiện sai, toàn sai. Nàng từ đầu đến cuối, căn bản cũng không hiểu rõ thiếu niên này. Thua thiệt lúc trước hắn còn tại nhắc nhở Diệp Phong, bây giờ nhìn nghĩ đến là buồn cười biết bao. Ngay từ đầu, Diệp Phong hẳn là liền khám phá Chu Nhạc tính toán, chỉ là không có điểm phá mà thôi, sở dĩ một mực đi theo, ngược lại đang lợi dụng Chu Nhạc, chờ đợi sau cùng phản kích. Xem ra chúng ta coi thường ngươi, bí mật trên người của ngươi tuyệt đối không đơn giản, làm sao ngươi muốn giết chúng ta? Đừng có năng động, chúng ta mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không phải không có sức hoàn thủ. Vừa rồi Ngô Tam Nguyên là tại liền không kịp đề phòng tình huống dưới mới bị ngươi chém giết, ta cũng không tin ngươi còn có thể lần nữa giết Chu Nhạc trong đội ngũ. Vị nam tử áo trắng kia mở miệng, phốc phốc, có thể tựa hồ là nghiệm chứng hắn. Lời còn chưa dứt, kiếm mang lại lóe lên, cổ của hắn chỗ một đạo nhỏ xíu vết thương từ từ phóng đại. Nam tử áo trắng ánh mắt tan rã, mang theo thật sâu không cách nào tưởng tượng. Vừa rồi hắn còn không có kịp phản ứng, Diệp Phong một kiếm đã kết thúc, cổ của hắn chỗ máu tươi phun ra, sau một khắc đầu lâu rơi vào trên mặt đất, một kiếm đứt cổ. T, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Nếu như trước đó Diệp Phong một kiếm chém giết Ngô Tam Nguyên là vận khí tốt lời nói, như vậy hiện tại chính là triệt triệt để thực lực. Thiếu niên kia là ai, thật là lợi hại. Có người nghị luận lên. Không biết, nhưng tựa như là Chu Nhạc trong đội ngũ người, trước đó nghe nói Đồ Yêu Liên Minh mới gia nhập một cái thành viên, phá phàm cửu trọng tu vi, hẳn là kẻ này. Vậy vì sao hắn muốn giết chết chính mình thành viên? Cái này ngươi không biết đâu, trước đó ta nhưng nhìn gặp, tiểu tử này tự mình dẫn dắt rời đi không đầu yêu tùy tùng, ngẫm lại, một cái phá phàm cửu trọng đi dẫn dắt rời đi một cái hóa hư bắt trọng yêu tùy tùng, đây không phải muốn chết sao? Đoán chừng là Chu Nhạc bọn hắn bức bách thiếu niên này cách làm, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, thiếu niên này sống tiếp được, tới tìm hắn bọn họ tính sổ. Không ngừng thanh âm vang vọng tại bốn phía, không ít người đã hiểu đại khái, đối với Diệp Phong đều là coi trọng một chút. Chương 115, chống lại bắt Phật phong ấn. Chương 115, chống lại bắt Phật phong ấn. Các ngươi không nghĩ tới, ta Diệp Phong sẽ còn sống trở về đi, hoặc là tới nói, ta một mực chờ đợi giờ khắc này. Diệp Phong từng bước một hướng Chu Nhạc đi tới, khí tức trên thân mãnh liệt lại mạnh mẽ. Nếu như không phải Hắc Kỳ Lân thức tỉnh, giúp việc khó của hắn, hắn sớm đã chết ở yêu thị trong tay. Hắc Kỳ Lân trước đó liền thức tỉnh, không phải vậy hắn cũng sẽ không lẻ loi một mình dẫn dắt rời đi yêu thị. Lấy Hắc Kỳ Lân hiện nay thực lực, một ngụm nuốt mất yêu thị không nói chơi. Nhưng nó không tiện xuất thủ, nói bắt hoang Phật chủng có nó cố kỵ đồ vật tồn tại, một khi bại lộ khí tức của nó, sẽ dẫn tới họa lớn ngập trời. Bởi vậy, chỉ có thể lợi dụng ưu thế tốc độ cùng yêu thị đọ sức. Đương nhiên, Chu Nhạc bọn hắn cùng Lôi Hỏa Chi Linh vừa mới bắt đầu đại chiến, yêu thị liền đã phát giác. Nhưng yêu thị còn muốn chạy, Diệp Phong đương nhiên sẽ không để hắn như ý, bởi vì thời cơ còn chưa tới. Chỉ có chờ Chu Nhạc cùng Lôi Hỏa Chi Linh đại chiến, hoặc là cùng bốn phía tất cả mọi người lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn lại đem yêu thị thả lại, chém giết bọn hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hồng Hoang Tam Phật phong ấn cùng Lâm Nhiễm Trúc phụ thân sự tình. Bất quá bây giờ kết quả cũng không xấu, tối thiểu nhất có thể chính tay đâm Chu Nhạc bọn người. "Đừng, đừng giết ta." Cảm nhận được Diệp Phong khí tức trên thân, Chu Nhạc đội vàng cầu xin tha thứ, tại trước mặt tử vong, hắn tất cả tôn nghiêm cũng không cần. "Buông tha ngươi." Diệp Phong đi đến trước mặt hắn, dừng bước lại, đánh giá hắn nói, "Ngươi muốn ta gia nhập các ngươi đội ngũ, lợi dụng ta dẫn dắt rời đi yêu thị, làm sao? Ngươi thật sự cho rằng ta là đồng đốc? Không biết ngươi tính toán. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền đã đoán được. Ngươi lợi dụng ta, ta sao lại không phải lợi dụng ngươi? Buộc cho ngươi còn tự cho là thông minh, coi là hết thảy đều tại các ngươi trong khống chế. Kết quả đây, ngươi chẳng đạt được gì, còn mất cả trí lẫn trải. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ai mới là đồng đốc? Ta là đồng đốc, ta mới là đồng đốc. Và ngươi, đừng giết ta. Trước đó đều là ta không đối Chu Nhạc không ngừng giật đầu, bị hù hồn cũng bị mất. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn để ngươi xem một chút, ngươi không có được đồ vật, ta là như thế nào lấy được, để cho ngươi biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong thế mà hướng phía Lôi Hỏa Chi Linh đi đến. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ cũng nghĩ thu phục Lôi Hỏa Chi Linh? Không ít người suy đoán nói, một cái phá phàm cảnh sâu kiến là có chút vô liếng, nhưng ngươi quá càng rỡ, còn muốn thu phục bản tọa, không thể không nói, ngươi là bản tọa hiện thế đến nay, thấy qua hóa hư cảnh phía dưới, không biết sống chết người thứ nhất. Lôi Hỏa Chi Linh cười lớn, với hắn mà nói, trước mắt Diệp Phong chính là một tên hề, đang tự tìm đường chết. Có đúng không? Diệp Phong sắc mặt không khác, mặc dù Lôi Hỏa Chi Linh có bắt Phật phong ấn, nhưng hắn muốn thử một lần, không phải vậy lần này một nhóm, tâm hắn có tiếc với. Ầm ầm. Chỉ gặp tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, hắn năm ngón tay một trường, chụp vào Lôi Hỏa Chi Linh. Trên trường ấn ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, từ khí ngưng tụ mà thành. Lôi Hỏa Chi Linh vốn đang khinh thường Diệp Phong lực lượng, nhưng nó nhìn thấy Diệp Phong trường ấn lúc, ngự khí của nó phát sinh biến hóa, đây là khí tức gì? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bản tọa từ hiện thế đến nay, gặp qua không ít long tộc khí tức, chưa bao giờ một loại giống như bây giờ, thâm thúy, cổ lão, lộ ra vĩ ngạn cùng bất hủ. Chẳng lẽ Lôi Hỏa Chi Linh nghĩ tới điều gì? Bản tọa sinh ra tại hỗn độn thời kỳ cuối, nhưng cho đến ngày nay, khi đó đại năng cơ bản đều đã vỡ lạc, huống chi hỗn độn thời kỳ cuối trước đó những cường giả kia, chẳng lẽ lại cái này Tử Long chân khí là hỗn độn thời kỳ cuối trước đó cường giả, hoặc là so cái này còn muốn càng thêm xa xôi tồn tại ầm ầm. Tại nó dưới khiếp sợ, Diệp Phong đại thủ đã chộp vào Lôi Hỏa Chi Linh trên thân. Lực lượng cường đại, ẩn chứa tuyệt đối ý chí. Giang Cầm tại Lôi Hỏa Chi Linh trên người tám cây xiển xích, lập tức phát ra kịch liệt run rẩy. Trên đó Phật đạo văn tự cũng đang vặn bẹo nhảy lên, tựa hồ cảm nhận được chân khí màu tím bất phàm, đang tức giận phản kháng. Nhìn dạng như vậy, tám đầu xiển xích bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, so trước đó Chu Nhạc lực lượng còn muốn hung mãnh, hắn sẽ thành công sao? Có người đang nghị luận, lần thứ nhất gặp được phá phàm cảnh võ giả có như thế như bức tồn tại. Đáng tiếc, hắn sẽ không thành công, tám đầu xiển xích vẹn vẹn chỉ là Giang Cầm Lôi Hỏa Chi Linh công cụ, chân chính lợi hại chính là Bát Phật Phong Ấn, chờ lấy xem đi. Hắn dùng như vậy trực tiếp thủ đoạn chống lại Lôi Hỏa Chi Linh, chắc chắn xúc phạm Bát Phật Phong Ấn, chỉ cần Bát Phật Phong Ấn xuất hiện, hắn chính là lại bất phàm, hạ chàng hay là sẽ chết. Cũng có người nhìn thấu bản chất, nhận thức được Diệp Phong thê thảm hạ chàng. Chết đi, đợi Bát Phật Phong Ấn xuất hiện, chính là ngươi phá diệt này, cho dù không chết, cũng chắc chắn sẽ bản thân bị trọng thương, đến lúc đó, ngươi còn có thể làm khó dễ được ta, ha ha. Chu Nhạc vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nhìn thấy Diệp Phong như vậy tự phụ, không có lập tức đem hắn chém giết, trong lòng của hắn lại dấy lên còn sống hy vọng. Ầm ầm. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người dưới tầm mắt, Bát Hoang Phật chủng chính chết không, Hồng Hoang Tám Phật Phong Ấn xuất hiện lần nữa. Khác biệt chính là, lần này vạn chữ càng thêm to lớn, phát ra uy nghiêm càng thêm mãnh liệt. Bát Hoang chi phẫn nộ, Diệp Phong triệt để khiêu khích hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người cho rằng như vậy, tới tốt lắm, Bát Phật Phong Ấn, ngươi là ta Diệp Phong đạt được Lôi Hỏa Chi Linh cuối cùng trở ngại, chiến thắng ngươi, liền có thể thành tựu tương lai của ta. Tử khí đại thủ biến mất, Diệp Phong dứt khoát chính diện khiêu chiến Bát Phật Phong Ấn. Hắn nhìn xem trên đỉnh đầu to lớn vạn chữ, một cỗ chiến lực bộc lộ mà ra, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt viễn cổ lực lượng, hắn muốn nhìn, là Phật tính lợi hại, vẫn là hắn Tử Long chân khí cường đại. Ầm ầm, hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tóc tản ra. Toàn thân cao thấp bị tử khí quấn quanh, từ xa nhìn lại, hắn hóa thân thành một đầu tử sắc thần long, mang theo không sợ hai phong mang, nên chiến chư thiên. Phật pháp thâm thẳm, nhân tính vô thiện, chống lại Phật ý, giết chi nghiệt hải. Trên bầu trời bạo phát ra một đạo trung đồng đại lư thanh âm, lúc này mọi người liền thấy, to lớn vạn chữ phía dưới, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trùng kích xuống. Ầm ầm. Sau một khắc, Diệp Phong liền cùng nó đâm vào hết thảy, tiếng oanh minh vang lên. Nhưng mà, Diệp Phong hay là xem thường tám Phật chi lực. Lực lượng của hắn tại tám Phật phía dưới liên tục bại lui, đại lực oanh kích hắn không ngừng hướng phía dưới, tất cả mọi người không nghi ngờ, Diệp Phong bị đánh vào trên mặt đất thời điểm, tuyệt đối sẽ trở thành một đống thịt nát. Đáng tiếc, Lâm Nhiễm chúc thở dài một hơi, nàng chưa bao giờ từng thấy nghịch thiên như vậy thiếu niên, bây giờ cứ như vậy trơ mắt nhìn chết đi, nàng ngược lại có chút thất lạc. Ta chi uy nghiêm, không thể bao kinh. Ngay tại Diệp Phong không thể làm gì thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm này tang thương thâm thúy, tựa hồ từ vô tận hoàn vũ truyền bá mà đến, mang theo cổ lão, cao quý, vĩ nạn lực lượng, thức tỉnh ra. Lúc này Diệp Phong liền thấy, tại trong đầu hắn đầu kia tử sắc thần long, đột nhiên có động tĩnh. Cái kia vốn là nhắm mắt không ra hai mắt, lại tại giờ phút này đột nhiên mở ra. Giống. Cùng lúc đó, nó thân ảnh bạo động, rời đi Diệp Phong náo hải, phá thể mà ra. Chương 116, luyện hóa Lôi Hỏa Chi Linh. Chương 116, luyện hóa Lôi Hỏa Chi Linh. Tám Phật chi lực, không ai bị nổi. Tất cả mọi người coi là Diệp Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng chuyện phát sinh lại vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tử Long xuất thể, thiên địa rung chuyển, nồng đậm tử khí tràn ngập toàn bộ hư không, đem tám Phật quang mang không che đậy kín. Lúc này tất cả mọi người liền thấy, cái kia vốn là không ngăn lại cản tám Phật chi lực, thế mà tại lúc này ngưng lại, tựa hồ gặp loại lực lượng nào, thế mà run rẩy lên, thật cổ xưa khí tức, loại lực lượng này tại sao lại xuất hiện ở đây? Không, tám Phật chi ý phát ra gào thét thảm thiết, tùy theo liền nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, lực lượng của bọn chúng cũng bắt đầu phá toái. Diệp Phong thuận thế mà lên, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, thế mà vọt vào vạn chữ ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Là chết sao? Không ít người không hiểu ra sao, thấy không rõ đến cùng là thế nào một chuyện. Mặc kệ như thế nào, tẩu bị thượng sách. Chu Nhạc bắt lấy cơ hội này, muốn chạy khỏi nơi này. Ầm ầm. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, vạn chữ phía trên chợt bộc phát ra một cỗ sức mạnh cấm kỵ. Phía dưới tất cả mọi người lần nữa đánh mất hành động, cố định tại cái kia. Giờ phút này, Diệp Phong chỗ sâu vạn trong chữ, bên trong không gian mông lung, giống như một mảnh thế giới. Tám tôn Phật tượng to lớn liền dựng đứng tại trung quanh hắn, giống như thiên địa cự nhân, đem hắn giam cầm. Giống. Một tiếng long ngâm tại Diệp Phong trên thân truyền ra, tựa hồ mang theo mệnh lệnh nào đó. Diệp Phong liền thấy, cái kia tám tòa cổ Phật đầu lâu, thế mà tại thời khắc này chậm rãi thấp xuống. Là tại thần phục ta sao? Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, biết lần này thành công. Tám Phật chi lực căn bản không phải Tử Long đối thủ, đối mặt Tử Long, chỉ có thần phục. Vẹn vẹn Tử Long chi lực giống như này có lực uy hiếp, nếu là lại thức tỉnh một đầu, toàn bộ gia chỉ thân thể ta, cái kia lại nên như thế nào khủng bố? Diệp Phong đối với Hỗn Độn Thiên Thư bên trong chín đầu thần long càng ngày càng cảm thấy thần bí, đồng thời hắn còn có chút nghĩ mà sợ, bởi vì chín đầu thần long quá cường đại, căn bản không thuộc về nhân gian, thậm chí thần linh đều không thể cùng bọn hắn sánh vai, bọn chúng đến cùng là loại nào tồn tại? Dầm dầm. Ngay tại Diệp Phong tâm thần chấn động sau khi, bốn phía tám tòa cổ Phật đột nhiên tách ra quang mang mấy liệt, những ánh sáng này dung hợp lại cùng nhau, tại hư không ghép thành vài cái chữ to. Bát Phật Cấm Ấn. Đây là một môn Phật đạo công pháp, giam cầm thế gian sinh linh bất luận tồn tại gì, Lôi Hỏa Chi Linh chính là ví dụ rất tốt. Sau một khắc, vèo một tiếng, bốn chữ lớn này liền tiến vào đến Diệp Phong trong óc. Diệp Phong tâm thần chìm vào trong đó, hiểu rõ môn công pháp này. Một lát sau, hắn mở mắt ra, đối với môn công pháp này đã rõ ràng trong lòng. Giờ khắc này, thân thể của hắn trống rỗng phiêu đãng đứng lên. Nồng đậm tám Phật chi quang tắm rửa ở trên người hắn. Thể nội chân khí màu tím lập tức sinh ra bạo động, giống như một cái đói khát mãnh thú, tham lam hấp thu tám Phật chi quang. Diệp Phong cảm thấy, tại tám Phật chi quang bị chân khí hấp thu, luyện hóa về sau, trong cơ thể của hắn lại có Phật tính chi quang, toàn thân cao thấp có một loại thông đấu, minh ngộ, thậm chí có bị chúc phúc cảm giác, rất kỳ diệu. Không biết qua bao lâu, tám Phật chi quang biến mất. Chân khí trong cơ thể đã đạt đến sôi trào tình trạng. Xem ra việc này một, ta muốn lập tức đột phá hóa hư cảnh. Hắn thân thể rơi xuống, trong trời cao, to lớn bằng chữ, ầm vang phát ra một tiếng vang vọng, lập tức biến mất. Trên mặt đất tất cả mọi người, trên người giam cầm biến mất. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một bóng người chậm rãi rơi xuống. Trời ạ, cái này thật bất khả tư nghị, hắn còn sống, hắn thế mà còn sống. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, nơi đây nhấc lên từng tiếng thét lên. Chu Nhạc nghĩ không ra, Lâm Nhiễm Trúc càng không nghĩ tới. Một cái phá phàm cảnh võ giả, thế mà từ bát Phật phong ấn bên dưới sống tiếp được, hóa hư cảnh cao thủ đều làm không được sự tình, hắn thế mà làm được. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài, Long Cổ Đại Lục bất luận thiên tài nào đều không thể cùng hắn tương đối. Không ít người tâm thần chấn động, đối với Diệp Phong làm ra đánh giá. Hiện tại, ngươi còn cho là ta không chấn áp được ngươi sao? Diệp Phong nhìn về phía Lôi Hỏa Chi Linh, bàn tay lớn bổ một cái, phá vỡ xiềng xích, tất cả mọi người dưới tầm mắt, Lôi Hỏa Chi Linh liền bị Diệp Phong nắm ở trong tay. A a a, nhân loại, ngươi nhân loại đáng chết này, ngươi dám chấn áp bản tọa, chỉ là phá phàm cảnh sâu kiến, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lôi Hỏa Chi Linh gào thét gầm rú, nó mặc dù đối với Diệp Phong cảm thấy vô cùng thần bí, nhưng không thể chịu được một cái phá phàm cảnh sâu kiến liền muốn thu phục nó, nó là bực nào tồn tại, thiên địa lộ vận, thiên lôi địa hỏa, hai loại không đồng tính chất sinh linh dung hợp mà thành, từ xưa đến nay, duy nhất một cái Lôi Hỏa Chi Linh, há có thể bị một cái phá phàm cảnh sâu kiến cho luyện hóa. Bản tọa liều mạng với ngươi. Lôi Hỏa Chi Linh triệt để nổi giận, hắn muốn buộc phát rất lớn chiêu, nhưng Diệp Phong đã sớm chuẩn bị. Bắt Phật cấm ấn, cho ta phong. Trong tay hắn đánh ra liên tiếp Phật ấn, biến thành từng đầu chân văn xiển xích, đem Lôi Hỏa Chi Linh một mực giam cầm, không thể động đậy. Làm sao có thể, ngươi nắm giữ Bắt Phật cấm ấn, ngươi rốt cuộc là ai? Bắt Phật cấm ấn làm sao lại truyền thụ cho như ngươi loại này nhân loại hèn mọn? Lôi Hỏa Chi Linh phát ra thê lương nước kêu thảm, giống như Bắt Phật cấm ấn thập phần cường đại, ẩn chứa loại nào Phật chi chân ý, dù cho nó là thiên địa chi linh, cũng mặc dù không cách nào phản kháng. Phá phàm cảnh thì sao, làm theo đưa ngươi trấn áp, ta cho ngươi biết, chỉ là một cái thiên địa chi linh, với ta mà nói không đáng kể chút nào. Hiện nay, ngươi bị ta trấn áp, ta biết luyện hóa linh hồn của ngươi, gạt bỏ thần thức của ngươi, đưa ngươi luyện chế thành thân thể của ta là hóa thân, vinh thế thần phục tại dưới chân của ta. Diệp Phong mặc niệm Phật chú, lập tức Lôi Hỏa Chi Linh phát ra kịch liệt run rẩy, giống như kinh lịch cỡ nào tra tấn, thống khổ vạn phần. A a a, nhân loại đáng chết, ngươi thực có can đảm luyện hóa bản tọa, bản tôn là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền đợi đến chết đi. A a a a. Đau chết bản tọa, dừng lại, mau dừng lại, bản tọa thần phục, nguyện ý nghe mệnh cùng ngươi đã chậm. Diệp Phong thanh âm vô tình, luyện hóa chi tâm ai cũng dao động không được, ngươi thần phục cũng vô dụng, là luyện chế thân ngoại hóa thân, trong mắt ta không cho phép hạ cát, nhất định phải để cho ngươi ý chí toàn bộ biến mất. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói bản tôn, xem ra ngươi cũng là một cái phân thân, vừa vặn, luyện hóa ngươi, hấp thu khí tức của ngươi, liền có thể để cho ta tìm tới ngươi bản tôn, ngươi cũng khủng bố như thế, chớ nói chi là ngươi bản tôn. Đến lúc đó ta đưa ngươi bản tôn cùng nhau luyện hóa, toàn bộ các ngươi dung hợp, đây mới thực sự là Lôi Hỏa Chi Linh, ha ha. Diệp Phong hùng tâm bạt trượng, phóng khoáng cười to, không hề giống một cái mới ra đời phá phàm cảnh võ giả. Tên điên, ngươi là tên điên. Lôi Hỏa Chi Linh phát ra sau cùng gào thét, đằng sau liền rốt cuộc nghẹn không được. Tạm thời gạt bỏ ý chí của ngươi, đằng sau lại đem ngươi luyện hóa. Tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong đem Lôi Hỏa Chi Linh thu vào, sau đó đi đến Chu Nhạc trước mặt, mắt nhìn trên người hắn Chu Tiên chiến giáp, lạnh lùng nói ra, thân này chiến khải không sai, ta muốn, còn có ngươi chấp nhẫn, toàn diện đều là ta, chết đi. Hắn một tay ta tại Chu Nhạc trên đầu, Thái Hư Càn Khôn Lô bốc cháy lên, trong nháy mắt liền đem Chu Nhạc luyện hóa thành một viên hỏa diễm kim đan. Ngươi không giết ta. Nhìn thấy Diệp Phong quay người rời đi, Lâm Nhiễm Trúc hai mắt rời rạc. Cần lý do sao? Diệp Phong cũng không quay đầu lại đạo. Cái kia, ngươi chờ một chút. Lâm Nhiễm Trúc cắn chặt Chu thần đạo. Chương 117, trùng kích hóa hư cảnh. Chương 117, trùng kích hóa hư cảnh. Diệp Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Trước đó Chu Nhạc đáp ứng ta cũng như thế đồ vật, còn tại trong tay hắn, ngươi bây giờ cầm hắn nhẫn chứa vật chính mình tìm đi. Diệp Phong đem chiếc nhẫn ném cho nàng. Lâm Nhiễm Trúc cũng không khách khí, thần thức tại trong chiếc nhẫn tìm một hồi, quả nhiên tìm được nàng muốn đồ vật. Quá tốt rồi, có vật như vậy, đang tìm đủ cuối cùng một dạng, đệ đệ liền có hy vọng. Lâm Nhiễm Trúc như một thiếu nữ bình thường, trên mặt toát ra kích động thần thái. Cảm ơn ngươi, ngươi là tông môn nào tử đệ? Lâm Nhiễm Trúc đem chiếc nhẫn giao cho Diệp Phong, trên mặt dần hiện ra một vòng đỏ bận. Huyền Thiên Tông. Diệp Phong phất phất tay, tại ánh mắt mọi người bên dưới, một người rời đi nơi đây. Huyền Thiên Tông tử đệ, ta trước kia tại sao không có nghe nói qua tên của hắn? Nhìn xem Diệp Phong bóng lưng, Lâm Nhiễm Trúc suy nghĩ phiêu cách, thật lâu không cách nào tự kiềm chế, bất quá tin tưởng hắn không bao lâu, tất nhiên sẽ là Huyền Thiên Tông đứng đầu nhất tồn tại, thậm chí đều sẽ siêu việt Long Cổ Đại Lục đệ nhất thiên tài. Đúng rồi, nghe nói 2 năm sau, chính là Long Cổ Đại Lục mạnh nhất tuyển bạn đại điển, đến lúc đó, Long Cổ Đại Lục 3000 môn phái đều sẽ tề tụ cùng một chỗ, quyết thắng ra ưu tú nhất thiên tài, đại biểu Long Cổ Đại Lục gia nhập Thần Giận Đại Lục cường đại nhất tông môn, Thần Tướng Học Viện. Bất quá những năm này, Long Cổ Đại Lục đều không có xuất hiện qua cái gì đặc sắc diễm diễm hạng người, cái này Diệp Phong hẳn là sẽ đánh vỡ thông thường, trở thành Long Cổ Đại Lục tiên tài thần thoại. Diệp Phong, chúng ta còn có gặp lại thời điểm, 2 năm đằng sau, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Diệp Phong hiện tại chân khí hùng hậu, tại thể nội sôi trào, nếu như không phải hắn tận lực để ép, đã sớm bắt đầu đột phá hóa hư cảnh. Bất quá, hắn đột phá hóa hư cảnh, tất nhiên 10 phần bất phàm, hắn không muốn theo tùy tiện tiện đột phá, mà là trước muốn tìm một chỗ tốt nhất chi địa, buông lòng tất cả, tại hắn sung mãn nhất trạng thái dưới, tấn thăng hóa hư cảnh. Là ở nơi này, hắn đi 2 ngày 2 đêm, chuyên môn tìm kiếm đột phá tốt nhất chi địa. Rốt cục hắn tìm được, chỉ gặp ở trước mặt của hắn 4 bề toàn núi, hoang tàn vắng vẻ. Xem xét chính là vết chân hiếm thấy chi địa. Từng tòa ngọn núi khổng lồ xông vào mây xanh, Diệp Phong cũng không biết nơi đây là địa phương nào. Hắn tìm tới một tòa lớn nhất cao phong, leo núi đi lên. Hắn muốn tại sơn phong chi đỉnh đột phá hóa hư cảnh. Tử Long chất khí, phóng thích ngươi gông xiềng, giúp ta đột phá hóa hư cảnh. Diệp Phong leo lên đỉnh núi, bốn phía mây mù quấn quấn, hắn xếp bằng ở cái kia. Thể nội sức áp chế biến mất không thấy gì nữa, Tử Long chân khí bắt đầu phiên giang đảo hải. Hắn khống chế những chân khí này, toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, hướng về đỉnh đầu chỗ một đạo khiếu huyệt, Thiên Linh huyệt đánh tới. Thiên Linh huyệt ở vào đỉnh đầu chính giữa, chỉ có phá vỡ Thiên Linh huyệt mới có thể mở ra nhân thể đạo thứ nhất thiên ngoại gông xiềng, đến tận đây bị hư không tán thành tựu hóa hư cảnh. Phá cho ta! Diệp Phong hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí cuồn cuộn bộc phát, như hồng thủy bình thường hướng về Thiên Linh huyệt đổ vào. Giang giác, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thiên Linh huyệt bị chân khí phá tan, cường đại ánh tím vút lên trời mà lên. Hóa hư chi hồn, tới đây cho ta! Bởi vì Thiên Linh huyệt phá vỡ, hư không chi ý cảm nhận được võ giả triệu hoán, Diệp Phong hai tay vươn ra, bắt đầu cảm ngộ hư không chi hồn. Giờ phút này, bốn phương tám hướng nhìn như bình tĩnh, nhưng trong hư không lại mạch nước ngầm nhấp nhô. Diệp Phong vậy mà có thể cảm nhận được trong hư không các loại nguyên tố vi lượng tại lẫn nhau mài cắm, thật giống như một cái không gian bên trong chật ních các loại khác biệt khí lưu. Loại này khí lưu nhìn bằng mắt thường không đến, chỉ có tại dung nhập vào hư không chi ý bên trong mới có thể phát hiện. Diệp Phong hiện nay đã có hóa hư tư cách, hư không chi ý đã công nhận hắn. Hắn hiện tại nhắm mắt lại, tựa hồ liền hóa thành hư không một phần tử, theo gió mà phiêu đãng tại hư không, ngàn vạn hồ nước, tinh không đại địa, hắn nước chảy bèo trôi. Đây mới thực là phong hồn chi ý hắn cảm nhận được phong hồn ôm trong thân thể, một cỗ hư không chi ý tiến vào thể nội, tại tứ chi của hắn bách hợp ở giữa du đãng mà lên. Lúc này, thân thể của hắn xương cốt, tinh huyết, tế bào, chân khí chờ chút, theo gió hồn đến, toàn bộ lây dính phong hồn khí tức, dung hợp đi vào. Ông. Lúc này Diệp Phong liền thấy, tại hắn đan điền một bên, một viên màu trắng dạng đan vật thể, ẩn ẩn xuất hiện ở cái kia. Đây là hư không phong hồn, ngưng luyện mà thành phong hồn chi đan. Cảnh giới càng cao, ngưng tụ phong hồn cũng càng nhiều, đan hồn dáng vẻ mới có thể càng ngày càng rõ ràng. Nước hồn, vũ hồn, tuyết hồn, kim hồn, hỏa hồn, toàn diện đều tới đi. Diệp Phong cảm ngộ lực cỡ nào nhạy cảm, toàn bộ ở trong hư không phong hồn ý, căn bản trốn không thoát hắn cảm ứng. Những hồn kia ý nhận Diệp Phong triệu hoán, như tìm tới mâu thân ôm ấp bình thường, toàn diện hướng Diệp Phong trong thân thể vào tới. Con ông. Trong lúc nhất thời, đan điển của hắn một bên, thủy hồn chi đan, vũ hồn chi đan, tuyết hồn chi đan, kim hồn chi đan toàn bộ hiện mà ra. Lôi hồn, chỗ nào, tới đây cho ta. Diệp Phong nhìn thấy màu tím lôi hồn tại hắn xung quanh quần một chỗ, cân nhắc phải chăng tiến vào Diệp Phong thể nội. Nhưng Diệp Phong đâu để ý những này, bàn tay lớn bổ một cái, Tử Long chân khí giam cầm tất cả. Lôi hồn nhìn thấy Diệp Phong hướng nó chụp tới, còn muốn chạy trốn, nhưng trực tiếp bị Diệp Phong bắt được thể nội, trấn áp dung hợp. Nếu có ngoại nhân tại cái này, chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì tấn thăng hóa hư cảnh, đều là căn cứ từ mình lĩnh ngộ bao nhiêu, hư không chi hồn mới có thể tiến vào thể nội bao nhiêu, căn bản là không có cách cưỡng ép chụp tới. Nhưng Diệp Phong lại là cái quái thai. Chân khí màu tím phối hợp với bát Phật cấm ấn, đơn giản chính là tất cả sự vật khắc tinh. Mặc kệ hư không chi hồn có thừa nhận hay không hắn, trực tiếp chụp tới, cưỡng ép trấn áp. Thứ 7 võ hồn, hôm nay ta muốn đem tất cả võ hồn toàn diện bắt được trong cơ thể ta. Diệp Phong tựa như một cái vô pháp vô thiên cùng nhân bình thường, không nhìn tất cả, đánh vỡ tất cả, để không có khả năng biến thành khả năng. Ầm ầm. Ngay tại hắn động thủ thời khắc, trong hư không đột nhiên biến hóa. Vốn là mây mù quần quân không trung, đột nhiên gió nổi mây phun. Diệp Phong vậy mà nhìn thấy, trên bầu trời, từng đầu thô to giống như lôi điện, chống rông lấp loé. Những lôi điện này trôi đến, một mảnh vang vọng, giống như muốn đem thiên địa xé mở từng đạo lỗ hổng, hung manh cường đại. Vâng. Hư không còn bốc cháy lên hỏa diễm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, đốt thành một vùng biển lửa, không có cuối cùng. Thậm chí giờ khắc này, hắn còn nghe được kim qua thiết mã, vạn mã buôn đằng thanh âm. Ngay sau đó, từng cái người khoác kim giáp, cầm trong tay nhật nguyệt đại đao bóng người, ngay tại trên hư không xuất hiện. Thấy không rõ bọn hắn đều là bộ dáng, hư thực hư ảo, giống như từ biển cổ mà đến, buôn chỉ tại mảnh thế giới này. Còn có tuyết lông lống, cùng phong gào thét, toàn bộ bầu trời đại địa lập tức biến dị tượng xuất hiện, giống như thế giới tận thế bình thường. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Bầu trời làm sao đột nhiên biến thành dạng này, ngay tận thế? Hư không biến hóa, một chút kinh động đến Long Cổ Đại Lục tất cả võ giả tu sĩ. Diệp Phong cũng không biết, bởi vì hắn tấn thăng hóa hư cảnh, sẽ để cho toàn bộ Long Cổ Đại Lục trên không xuất hiện dị tượng. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, bầu trời không ngừng đang biến hóa, kim giáp, lôi đỉnh, tuyết lớn, cuồng phong, còn có mưa rào tầm tã. Những này đáng sợ hiện tượng đều xuất hiện tại Long Cổ Đại Lục trên không, tất cả mọi người run như cầy sấy, thấp thỏm lo âu, không biết chuyện gì xảy ra, tại sao phải xuất hiện loại biến hóa này. Chương 118, lão giả thần bí. Chín hồn lớn đầy sâu chương 118, lão giả thần bí. Chín hồn lớn đầy sâu thật là nồng nặc hóa hư cảnh khí tức, nhất định là có người tại tấn thăng hóa hư cảnh. Huyền Thiên Tông, Thái Ách Môn, Minh Thần Điện, thậm chí 3000 môn phái tất cả tử đệ, bao quát bọn hắn tông môn trưởng giáo, đều tại đây khắc nhìn xem hư không, vẻ mặt nghiêm túc. Nghe đồn võ giả tại tấn thăng hóa hư cảnh thời điểm, chỉ cần siêu việt thất hồn, có được nghịch thiên thiên tư võ giả, trên bầu trời sẽ xuất hiện dị tượng, có không ít đại lục cao thủ ý thức được cái gì, nhìn xem hư không, thần sắc xuất hiện không ức chế được hưng phấn. Thật sự là không nghĩ tới, long cổ đại lục loại này cấp thấp đại lục, thế mà xuất hiện bậc thiên tài này, tấn thăng hóa hư cảnh, thế mà lại xuất hiện dị tượng như thế. Từ xưa đến nay, cũng không ít võ giả lĩnh ngộ bảy loại hư không chi hồn, nhưng bọn hắn dị tượng nào có kinh khủng như vậy, vượt ngang toàn bộ long cổ đại lục, thậm chí đại lục khác đều có ảnh hưởng, người này đến cùng là ai? Trong lúc nhất thời, đại lục tất cả cao thủ, bao quát Nhiếp Vô Nhai ở bên trong, đều dưới đáy lòng sinh ra hiếu kỳ tâm tư. Tìm tới kẻ này, nhất định phải tìm tới kẻ này. Có thể làm cho đại lục xuất hiện dị tượng như thế, tấn thăng người thiên phú tất nhiên mười phần khủng bố. Lập tức liền có người dâng lên lôi kéo Diệp Phong suy nghĩ, thậm chí còn có lòng người sinh tham lam. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Phong trên người tiềm lực, vậy mà muốn đoạt xá Diệp Phong, đem hắn thiên tư đạo cơ toàn bộ tước đoạt, thành tựu chính mình. Nhanh, nhất định phải nhanh, phong tỏa tất cả, không cho phép buông tha bất luận cái gì tấn thăng hóa hư cảnh võ giả, nhất định tìm cho ta đến đây con. Tất cả thế lực tông môn trưởng giáo đã ra lệnh, tranh đoạt lên Diệp Phong, mặc kệ là lôi kéo hay là đoạt xá, bọn hắn nhất định phải dẫn đầu tìm tới Diệp Phong, không phải vậy hết thảy đều là nói xuông. Thiên hữu ta đại lục, thiên hữu ta đại lục à, thần giận đại lục các ngươi, tuyệt đối không nghĩ tới sao, ta long cổ đại lục trải qua 3800 năm, thế mà đản sinh ra loại tuyệt thế thiên tài này, truyền lệnh xuống, Huyền Thiên Tông xuất động tất cả cao thủ, nhất định phải đuổi tại 3000 tông môn trước đó, tìm tới kẻ này. Nhiếp Vô Nhai cũng làm ra quyết định. Bất quá hắn không có lòng tham lam, mà là thấy được Diệp Phong trên người hy vọng, muốn bảo vệ lại Diệp Phong, kẻ này nhất định phải đạt được, có lẽ hắn chính là ta đại lục sau này hy vọng, càng là cơ hội của chúng ta, bản tọa tuyệt không thể để hắn có bất kỳ sơ suất. Trong lúc nhất thời, long cổ đại lục cao thủ cùng nhau bạo động, thậm chí đều tại cảm ứng dị tượng đồng nguồn, hướng Diệp Phong chỗ chạy đi. Gặp nhiều như vậy khí tức cường đại đều hướng ta mà đến, không nghĩ tới ta tấn thăng hóa hư cảnh sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao bây giờ? Diệp Phong sức cảm ứng thập phần cường đại, nhất là tại lĩnh ngộ hư không chi hồn đằng sau, trở nên càng khủng bố hơn. Hắn cảm thấy bốn phương tám hướng liên tục không ngừng cao thủ tại hướng hắn vọt tới, có mang theo sắc cơ, có mang theo tham lam, có mang theo tình thế bắt buộc, mặc kệ mục đích của những người này là cái gì, tóm lại hại lớn hơn lợi, Diệp Phong cũng không muốn rơi vào trong tay của bọn hắn. Vậy làm sao bây giờ? Lấy Diệp Phong hiện nay thực lực, khẳng định không phải những người này đối thủ, một khi bị những người này tìm tới, căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Hắc Kỳ Lân, ngươi có biện pháp nào? Diệp Phong hướng Hắc Kỳ Lân cầu cứu đứng lên. Thực lực của những người này quá mạnh, thần thông của ta tại trước mặt bọn hắn căn bản đi qua ba chiêu, cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào trong tay bọn họ, đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Hắc Kỳ Lân cũng là vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Hóa hư cảnh, khí tức thiếu niên thần bí, vậy mà tại loại này cấp thấp đại lục, chế tạo ra bực này bất phàm chi tượng ngay tại Diệp Phong lòng sinh tuyệt vọng thời khắc. Trên bầu trời, tất cả mọi người không có phát hiện, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở cái kia. Đó là một tên lão giả, người mặc một bộ trường bào màu đen, tóc tái nhợt, nếp nhăn trên mặt rất nhiều, một cỗ nồng đậm tuế nguyệt cảm giác tang thương ở trên người hắn che đậy không được, phảng phất sống thật lâu. Hắn liền đứng ở nơi đó, phảng phất cùng thiên địa cách ly, cùng vạn vật tương khắc, nhìn kỹ lại, trên thân không có chút nào sinh cơ cùng khí tức, ngược lại nồng đậm tử khí ở trên người tràn ngập, quỷ dị lại hoang vu. Hoặc là, hắn chính là lão hủ một mực tại tìm người lão giả ánh mắt thâm thúy, một mảnh đen không, đối với Diệp Phong phương hướng, một chỉ chậm rãi điểm ra. Một chỉ này, bình thản không có gì lạ, không có năng lượng ba động đáng sợ, nhưng giống như vượt qua thời gian, ẩn chứa đạo của hắn. Lúc này, đang đuổi đến Diệp Phong bên ngoài trăm trượng cao thủ, lập tức liền phát hiện một chút. Trăm trượng phía dưới không gian, hình như có một cỗ bình chướng vô hình tại ngăn trở bọn hắn, mặc cho bọn hắn sử xuất thủ đoạn cỡ nào, chính là vào không được. Thậm chí bọn hắn thần hồn cảm ứng, muốn nhìn rõ trăm trượng phía dưới Diệp Phong ra sao diện mục, đều hoàn toàn thấy không rõ, cỗ này bình chướng còn che đậy cặp mắt của bọn hắn. Làm sao có thể? Tất cả mọi người không thể tưởng tượng, không thể tin được một màn này. Đại lục dị tượng mặc dù khủng bố, nhưng người chế tạo cũng dù sao chỉ là một cái hóa hư cảnh võ giả. Bọn họ là ai? Đại lục đỉnh tiêm cao thủ, bây giờ vậy mà tại một cái hóa hư cảnh võ giả bên ngoài trăm trượng, vào không được, nói ra ai sẽ tin tưởng? Hẳn là kẻ này hóa hư trong lúc đó, nhận thiên đạo chi ý che chở, bởi vậy chúng ta mới không thể tiến vào lĩnh vực của hắn, không sao, đại hắn hóa hư kết thúc, chúng ta lại đem hắn trấn áp. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Bọn hắn thế mà vào không được. Diệp Phong kinh nghi một tiếng. Xem ra có một nguồn lực lượng đang bảo vệ ngươi. Hắc Kỳ Lân cũng cho rằng như vậy. Mặc kệ như thế nào, hóa hư cảnh ta nhất định phải đột phá đến cùng, vừa rồi ta đã bắt lấy thất hồn, hiện tại, một hồn tới đây cho ta. Diệp Phong trên thân tản ra bảy loại không giống với khí tức, nói rõ hắn lĩnh ngộ bảy loại hư không chi hồn. Mà lúc này, tại tất cả mọi người cảm ứng xuống, Diệp Phong trên thân thế mà lần nữa nhiều hơn một loại khí tức, hư không một hồn. Một sát na này, bốn phương tám hướng tất cả cao thủ đều tại đây khắp thân thể chấn động. Bọn hắn mặc dù nhìn không thấy Diệp Phong diện mạo, nhưng có thể cảm ứng đạo người sau khí tức trên thân. Bây giờ Diệp Phong trên thân lại là nhiều hơn một cỗ khí tức, nói rõ Diệp Phong lĩnh ngộ đạo tám loại hư không chi hồn. Khó lường, khó lường à, long cổ đại lục lại có thể có người lĩnh ngộ tám loại hư không chi hồn. Trước đó, Long cổ đại lục còn không có một người có thể lĩnh ngộ được 8 loại hư không chi hồn, kẻ này thiên phú, có thể xưng yêu nghiệt a. Trong hư không vang lên từng đạo tiếng kêu sợ hãi. Cuối cùng một hồn, thổ hồn. Sau đó, 8 hồn cũng không phải Diệp Phong cực hạn. Diệp Tha cách không một chảo, thứ 9 hồn hư không thổ hồn liền bị bắt được thể nội. Một màn này nếu để cho bên ngoài cường giả biết, Diệp Phong lĩnh ngộ hư không chi hồn đều là cưỡng ép trấn áp, không biết bọn hắn làm cảm tưởng gì. Trong lúc nhất thời, thổ hồn bị bắt được thể nội, bị tử long chân khí trấn áp, dung hợp tiến huyết nhục của hắn, lập tức đan điền của hắn một bên, thổ hồn chi đan hiện ra. Chín hồn, lớn đầy quan. Bốn phía các cao thủ nhịn không được hít một hơi lãnh khí, giờ khắc này, bọn hắn đều cảm giác đứng không yên. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có thời kỳ viễn cổ xuất hiện qua chín hồn người, bây giờ chúng ta Long cổ đại lục, thế mà cũng xuất hiện một cái, kỳ tích, đây là kỳ tích. Chương 119, hàng cổ người thứ nhất, đệ thập hồn, tự nhiên chi hồn. Chương 119, hàng cổ người thứ nhất, đệ thập hồn, tự nhiên chi hồn. Hôm nay mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định phải đoạt xá kẻ này. Ai có thể có được tên này, ai liền có thể bước vào đại đạo đỉnh phong. Mọi người bắt đầu hành động. Bây giờ kẻ này hóa hư hoàn thành, che chở hắn hư không chi ý chắc chắn biến mất, đến lúc đó chính là chúng ta trấn áp kẻ này thời điểm. Không ít người dục dịch, bắt đầu hành động. Chúng ta cũng không thể buông tha cơ hội lần này, ngàn năm một thở, vạn nhất lôi kéo không được, liền đem kẻ này trấn áp, cũng không thể vô cớ làm lợi người khác. Ngay từ đầu còn muốn lôi kéo Diệp Phong thế lực, lúc này trong lòng cũng bắt đầu dao động, bọn hắn nhìn thấy Diệp Phong trên người tiềm lực, một chút đều không muốn buông tha, đã nghĩ kỹ, đợi trấn áp Diệp Phong đằng sau, nếu như Diệp Phong không quy thuận bọn hắn liền cưỡng ép đoạt xá. Lấy kẻ này thiên phú, tương lai tất nhiên sẽ đi hướng đại lục trong truyền thuyết, thần giận đại lục, nhất định phải chém giết kẻ này, không thể để cho kẻ này tiến bể, nếu không, công tử nhiều năm như vậy làm hết thể đều bổng phí. Hư không một chỗ khác, đứng đấy một đám người mặc màu đen người hầu hạ ảnh, nếu có người tại cái này chắc chắn nhận ra thân phận của bọn hắn, ám sát quân đoàn. Giờ phút này, đứng tại ám sát quân đoàn phía trước nhất nam tử trung niên, nhìn Diệp Phong vị trí, cặp kia nước sâu ưu đàm trong mắt, sắc cơ xâm nhiên. Trận chiến này, sợ là một trận ngạch chiến, Huyền Tiên Tông tất cả tử đệ nghe lệnh, không tiếc bất kỳ giá nào, bảo hộ kẻ này, ai dám có ý nghĩ xấu, giết không tha. Cảm nhận được hư không bốn chỗ sắc cơ, Nhiếp Vô Nhai cũng là vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm tại hư không vang lên. Nghe được Nhiếp Vô Nhai thanh âm, những cái kia các môn các phái người đều là chấn động trong lòng. Bọn hắn biết, Nhiếp Vô Nhai là muốn đứng tại Diệp Phong bên này, cái này cũng mang ý nghĩa Nhiếp Vô Nhai muốn cùng bọn hắn là địch. Hừ, nếu như chi lấy trước kia thì cũng thôi đi, Nhiếp Vô Nhai cùng Huyền Tiên Tông thế nhưng là Long cổ đại lục quái vật khổng lồ, ai dám đắc tội, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Muốn giết kẻ này không đơn thuần là tông môn nào, mà là trừ Huyền Tiên Tông, cơ hồ 3000 tử đệ tất cả tử đệ, người Nhiếp Vô Nhai chính là lợi hại hơn nữa. Hừ hừ, cũng không thể nào là như thế tông môn đối thủ. Không ít người đối với Nhiếp Vô Nhai uy hiếp không xem ra gì, ngược lại còn có người nhân cơ hội này giết Nhiếp Vô Nhai nhuệ khí, để tông môn đó nguyên khí đại thương. Chín hồn kết thúc, ta hóa hư cuối cùng thành công, nhưng mà Diệp Phong với bên ngoài sự tình không quan tâm, một lòng đắm chìm tại đột phá bên trong. Nhìn xem đan điền bốn phía hiện hiện ra chín loại hư không chi hồn, hắn hết sức hài lòng. Ông long long, nhưng lại tại giờ phút này, chín loại hồn đang đống nhiên khẽ chấn động, tựa hồ đang biểu thị cái gì. Diệp Phong lúc đầu không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng theo đan hồn chấn động, hắn cảm ngộ lực đạt đến mức trước đó chưa từng có. Hắn cảm giác hắn cùng hư không chân chính dung hợp lại cùng nhau. Thế mà cảm thấy, ở trong hư không, trừ 9 loại hư hồn bên ngoài, còn có một loại. Không sai, còn có một loại. Loại cảm giác này, sẽ không sai, chỉ có tại dung hợp 9 loại hư không chi hồn dưới điều kiện, mới có thể cảm ứng được đệ thập hồn tồn tại. Còn có loại sự tình này. Diệp Phong khó có thể tin. Thế nhân chỉ biết là hư không có 9 loại hồn, nhưng lại không biết, còn có một loại, mà một loại này, vô hình vô sắc, Diệp Phong lại có thể rõ ràng cảm thụ nó, đây là đệ thập hồn. Tất cả hư hồn bên trong tồn tại mạnh nhất. Hắn đang làm gì? Vì cái gì hư không chi ý còn không biến mất? Trong hư không vang lên từng đạo kinh nghi thanh âm. Rất nhiều người đều đã đợi không kịp, rõ ràng Diệp Phong hóa hư đã kết thúc, vì sao hư không chi ý còn không có biến mất? Kiên nhẫn chờ đợi, hư không chi ý sớm muộn sẽ lui, kẻ này tất nhiên trốn không thoát chúng ta khống chế. Diệp Phong bên ngoài trăm trượng, tiên nhiên bị tất cả cao thủ vây quanh, một trận sinh tử chém giết sắp bộc phát, trong không khí đều là sát khí cuồn cuộn, không khí ngột ngạt tới cực điểm, cái này đệ thập hồn khí tức hảo kỳ đặc, giống như mới thật sự là hư không chi hồn, nguyên bản là thuộc về hư không. Không phân khác biệt. Diệp Phong cảm ứng đến đệ thập hồn khí tức, muốn bắt lấy trấn áp, nhưng thế mà nhiều lần cũng không thành công. Tới đi, tiến vào thân thể của ta, ta mới là ngươi cuối cùng kết cục, chín hồn trung thể, ta chính là thiên hạ hôm nay hóa hư chi hồn người thứ nhất, nhưng ta muốn đánh phá hàng cổ, thành tựu hóa hư đệ thập hồn, muốn làm cái kia từ xưa đến nay cái thứ nhất lĩnh ngộ 10 hồn người. Nếu như ngươi có ý thức, hẳn phải biết bất phàm của ta, chỉ có ngươi ta hòa làm một thể, mới có thể đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Diệp Phong giang hai cánh tay, nên đón đệ thập hồn đến. Tựa hồ có thể nghe được Diệp Phong lời nói, chung quanh hắn một cỗ ba động kỳ dị từ từ hướng hắn nhích tới gần, nhưng không có lập tức dung hợp tại Diệp Phong thân thể. Nó rất cẩn thận, mang theo cẩn thận còn có do dự, tựa hồ đang cân nhắc có nên hay không tiến vào Diệp Phong thể nội. Ta không bắt buộc ngươi, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, bỏ qua ta, ngươi sẽ vĩnh viễn ngủ say tại băng lãnh trong hư không. Ngươi nguyện ý lựa chọn vận mệnh như vậy sao? Tới đi, chỉ có ta có thể phát huy uy lực của ngươi, ngươi ta cùng một chỗ, trung đạp đỉnh phong. Diệp Phong câu câu chân thành, đối với thu phục đệ thập hồn, tình thế bắt buộc. Bất quá, đệ thập hồn vẫn còn có chút do dự, bất quá nó khoảng cách Diệp Phong khoảng cách càng ngày càng gần, thẳng đến đi vào Diệp Phong thân thể 5 mét bên ngoài, nó dừng lại. Xem ra ngươi vẫn là chưa tin ta, cũng được, đây là lựa chọn của ngươi, ta tôn trọng ngươi, nhưng ngươi sẽ hối hận, tương lai một ngày, ngươi sẽ phát hiện, ngươi hôm nay lựa chọn, đến tột cùng đến cỡ nào sai lầm, đến lúc đó, coi như ngươi lựa chọn ta, ta cũng khinh thường dùng ngươi. Diệp Phong không phải loại kia cưỡng cầu người khác người, còn lại là loại tồn tại đặc thù này, hắn thần thức thu hồi, vững chắc tự thân khí tức, chuẩn bị tại bên ngoài trăm trượng lực lượng vô hình biến mất đằng sau, chạy khỏi nơi này. Bá, đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình xông vào trong cơ thể của hắn, thật nhanh. Diệp Phong trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ tự nhiên chi khí dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Đây chính là đệ thập hồn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như cả người buông lòng xuống, thoải mái dễ chịu hài lòng, dương dương tự đắc, ổn định lại tâm thần, thậm chí đều có thể cảm nhận được hư không một hô một hơi, phản phất hắn chính là thiên nhiên một phần tử, tận tình phiêu đãng, không chỗ câu thúc. Cùng lúc đó, đan điền của hắn chỗ, một viên so tất cả đan hồn còn lớn hơn trong suốt chi đan xuất hiện ở cái kia. Liên bảo ngươi tự nhiên chi hồn đi. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Không đối, khí tức của hắn tại sao lại nhiều hơn một cấu ngay tại Diệp Phong dung hợp tự nhiên chi hồn sát na. Ở bên ngoài hư không bốn phía, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hảo kỳ đặc khí tức, trên người người này lại tăng thêm một cỗ khí tức. Mười hồn, hắn lĩnh ngộ đệ thập hồn. Làm sao có thể, còn có đệ thập hồn, không phải chỉ cần chín hồn sao, ở đâu ra đệ thập hồn. Ta từng tại một bản tàn phá trong cổ thư thấy qua, trong hư không thật có siêu việt chín hồn tồn tại, tựa hồ còn có một đoạn tiên đoán, nhưng đằng sau lời nói liền không có, không nghĩ tới, kẻ này thế mà lĩnh ngộ đệ thập hồn. Từng đạo tiếng thét chói tai tại hư không nổ tung. Chương 120, trấn áp thô bạo chương 120, trấn áp thô bạo không nghĩ tới, kẻ này thế mà lĩnh ngộ cuối cùng một loại hư hồn, lão hủ còn tưởng rằng thế gian tại không có người khác nhìn xem Diệp Phong phương hướng, hư không thâm sứ lao giả mặc hắc bào, thần sắc có chút phức tạp, một lúc lâu sau, than nhẹ một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại hắn biến mất đồng thời, Diệp Phong bên ngoài trăm trượng bình chướng, đột nhiên xuất hiện vật mèo ba động dáng vẻ, tựa hồ ngay lập tức đem muốn tiêu tán. Ha ha, hư không chi ý lập tức liền phải biến mất, quá tốt, hư không chi ý một khi biến mất, kẻ này liền sẽ bại lộ tại chúng ta dưới mắt, hừ, kẻ này mặc dù thiên phú cực cao, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là hóa hư cảnh, trấn áp hắn, không nói chơi. Giờ khắc này, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, đối với trấn áp Diệp Phong không có cái gì áp lực, ngược lại đem uy hiếp đặt ở đem thế lực khác bên trong. Đại chiến hết sức căng thẳng. Siêu. Nhưng mà, liên tại bọn hắn đầy cõi lòng chờ mong, bình chướng biến mất một khắc này, một đạo huyền quang từ hư không thâm sứ kích xạ mà đến. Nó quá nhanh, vượt qua tầm mắt mọi người, căn bản đều không có ý thức tới, trong trăm trượng Diệp Phong liền đã biến mất không thấy. Làm sao lại? Bình chướng biến mất, chờ đợi thật lâu bát phương cường giả, nhao nhao tiến vào trăm trượng phía dưới. Nhưng bọn hắn tìm nửa ngày, thế mà không có phát hiện Diệp Phong bất luận cái gì bóng dáng. Người đâu, làm sao không thấy? Không ít người còn không biết chuyện gì xảy ra. Tại chúng ta dưới mí mắt không thấy, còn có loại sự tình này. Rất nhiều người cảm thấy không thể tin, thậm chí kinh dị đứng lên. Bởi vì Diệp Phong thoát đi, tại bọn hắn trong ý thức là căn bản không thể nào. Dù sao Diệp Phong cảnh giới đặt ở chỗ đó, làm sao có thể tại bọn hắn khống chế bên dưới rời đi, còn lại là tại loại này bốn phương tám hướng đều là cường giả vây quanh tình huống dưới. Không đối, tuyệt đối không đối, chúng ta đem nơi này vây quanh kín không kẽ hở, tuyệt đối không có khả năng có người từ bên người chúng ta rời đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tìm, kẻ này tất nhiên hay là nơi này, nhất định có cái gì ẩn tàng pháp bảo, che đậy chúng ta cảm ứng. Rất nhiều người đều còn không hết hy vọng, nhao nhao tế ra bọn hắn tất cả thần thông, tại trong vùng hư không này, một chỗ tìm Diệp Phong. Không có. Chúng ta nơi này cũng không có. Thế nhưng là, bọn hắn tìm hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có tìm được, bọn hắn đại nào trong không, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đáng chết, thật đáng chết, thế mà để cho tiểu tử chạy trốn, kể từ đó, như thế nào hướng công tử bằng giao, kẻ này tất nhiên là lòng cổ đại lục nhất tuyệt thế thiên tài, dù cho không giết những người khác, người này cũng nhất định phải chém giết. Ám sát quân đoàn đầu lĩnh, tìm nửa ngày cũng là một trận tức giận, hắn ý thức đến, nhiều người như vậy thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử hưởng địch, hắn mười phần không cam lòng. Chuyên lệnh xuống, một khi phát hiện kẻ này tung tích, hoặc là có nghịch thiên nhân vật thiên tài, thà giết lầm, cũng không thể buông tha. Tốt một cái thiếu niên thiên tài, tại nhiều cường giả như vậy vòng vây bên dưới, thế mà có thể man thiên quá hải, chạy khỏi nơi này, không hổ là lĩnh ngộ mười hồn người. Nhiếp Vô Nhai ngược lại thở dài một hơi, dù sao đối mặt 3000 môn phái tất cả cao thủ, hắn cũng không có nắm chắc có thể bảo trụ Diệp Phong. Bất quá, mặc dù như vậy, ta cũng muốn mau chóng tìm tới kẻ này mới được, mặc kệ hắn tâm tính cao bao nhiêu, hắn tại Long Cổ Đại Lục đột phá, rất có thể là ta Long Cổ Đại Lục người, bản tọa muốn tìm tới hắn, bảo vệ, vực này tuyệt thế thiên tài, tuyệt đối không có khả năng bị ám sát quân đoàn tìm tới, lưu cho bản tọa thời gian không nhiều lắm. Diệp Phong bị một cỗ thiên ngoại chi lực dẫn tới một cái không biết tên địa phương. Bốn phía hoang tàn vắng vẻ, không có bất kỳ tu sĩ nào khí tức. Mặc dù hắn không biết đây là nơi nào, tối thiểu nhất tránh thoát những cao thủ kia truy sát, với hắn mà nói, chính là chuyện tốt. Thật sự là không nghĩ tới, lần này đột phá hóa hư cảnh, sẽ cho Long Cổ Đại Lục mang đến động tĩnh lớn như vậy, may mắn có thần bí lực lượng che chở cùng ta, nếu không ta có đại phiền toái. Hiện tại ta mười hồn đồng thể, thực lực trước nay chưa có mạnh, dưới một chiều, hóa hư ngũ trọng, lục trọng cường giả ta đều có thể nhất kích tất sát, toàn lực chi lực, hóa hư thất trọng bắt trọng đoán chừng đều không phải là vấn đề, bất quá cụ thể như thế nào, còn muốn thực chiến đằng sau mới rõ ràng. Có thể tuy là như vậy, ta lĩnh ngộ hư không thập hồn, hàng cổ người thứ nhất, về sau tăng cảnh giới lên, sợ là muốn so những người khác muốn khó khăn một chút. Diệp Phong đáy lòng cân nhắc hết thảy, đối với hiện tại thực lực cảm thấy rất hài lòng, nhưng cũng đồng thời có áp lực. Bởi vì hiện tại hắn là mười hồn trung thể, nếu như muốn tấn thăng, nhất định phải đồng thời hấp thu trong hư không 10 loại hồn ý, mới có thể hoàn toàn tấn thăng, nếu không 10 hồn không công bằng, không tốt tấn thăng. Bất quá nghĩ lại, cảm thấy cũng không có gì. Hắn có Thái Hư Càn Khôn Lô, có thể thu hoạch bất luận tồn tại gì trên người hư không chi hồn, cứ thế mà suy ra xuống tới, tấn thăng cũng sẽ không có nhiều khó khăn. Sau đó, hắn chú ý cẩn thận, còn đem đan điền bên cạnh 10 loại đan hồn che giấu, sau đó chuẩn bị lên đường, hướng Huyền Thiên Tông mà đi. 10 ngày sau, hắn đi tới Huyền Thiên Tông phạm vi quản hạt. Mau nhìn, đó là Diệp Phong. Không sai, chính là hắn. Bạch công tử muốn chúng ta tìm người chính là hắn, thật sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy hắn. Đem hắn trấn áp, hắn giết chúng ta tử nhân các người, chúng ta đem hắn đưa đến Bạch công tử nơi nào đây? Tại trải qua một rừng cây nhỏ thời điểm, tâm mười hào người mặc Huyền Thiên Tông phục sức tử đệ, ngăn tại Diệp Phong bốn phía. Tử nhân các, Bạch công tử Diệp Phong nhìn xem phục sức của bọn họ, biết là nội tông đệ tử, hơn nữa còn là Trương Uyển Như thủ hạ. Tiểu tử, lần trước Bạch công tử phái đi người chưa có trở về, nhất định là bị ngươi chém giết. Bạch công tử buông lời, tử nhân các toàn bộ thành viên, chỉ cần nhìn thấy ngươi, giết chết bất luận tội. Một người trong đó âm trầm cười nói, có đúng không? Diệp Phong không có chút nào ngoài ý muốn. Đừng nói tử nhân các muốn giết hắn, dù cho không có, hắn cũng sẽ không bỏ qua tử nhân các. Nhận lấy cái chết. Ba ba bá. Trong lúc nhất thời, tầm 10 người toàn bộ hướng Diệp Phong đánh tới. Phải biết, những người này đều là nội tông đệ tử, trên người tu vi ba động đều tại hóa hư thất trọng tả hưu, toàn bộ điều động, lực lượng kia cũng không thể nhỏ củ. Nhưng mà, Diệp Phong chỉ là cười lạnh. Còn muốn chấn áp ta, không biết tự lượng sức mình đổ vật, vừa vặn không biết đột phá hóa hư cảnh thực lực của ta như thế nào, hôm nay liền để các ngươi giúp ta nghiệm chứng một chút đi. Ầm ầm. Bàn tay lớn bổ một cái, giam cầm tất cả. Lúc này bọn hắn cũng cảm giác được, thân thể của bọn hắn thế mà không bị khống chế, không có khả năng di động đứng lên. Cái gì? Cái này giật mình không thể coi thường. Mắt thấy năm ngón tay đại thủ hướng bọn hắn chụp tới, bọn hắn sắc mặt đại biến, liều mạng muốn khống chế thân thể của mình, nhưng bọn hắn làm không được. Phốc phốc. Sau một khắc, đại thủ bắt bọn hắn lại, hung hăng bóp, thân thể của bọn hắn liền bị bóp bạo tạc. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Diệp Phong chuyên môn lưu lại một người sống, tự nhiên là còn có chuyện muốn hỏi. Trương Uyển Như hiện tại thân phận gì? Diệp Phong thần sắc băng lãnh, không muốn nói nhảm. Chương 121, Diệp Phong sát cơ. Chương 121, Diệp Phong sát cơ. Ta nói. Người kia bị hù toàn thân run run, hồn cũng bị mất, rõ ràng Diệp Phong khí tức trên thân chỉ là hóa hư xông lên, sao có thể trong nháy mắt chém giết bọn hắn nhiều như vậy hóa hư thất trọng cao thủ, hắn không nghĩ ra đây rốt cuộc là vì cái gì. Trương Uyển Như tại trước đây không lâu, vừa mới tấn thăng hoạch tâm đệ tử, nghe nói Bạch công tử cũng muốn tại không lâu sau đó tấn thăng hoạch tâm, người kia một năm một mười đạo. Quả nhiên, Diệp Phong lo lắng sự tình hay là phát sinh. Bởi vì tại trước đây không lâu, từ tử nhân các nhân khẩu bên trong biết được, Trương Uyển Như đang lúc bế quan. Bây giờ đi qua mấy tháng, Trương Uyển Như đã bế quan hoàn tất, thành công tấn thăng đến hoạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử là bậc nào tồn tại? Cao cao tại thượng, trừ thiên mệnh tử đệ bên ngoài, hạch tâm đệ tử chính là đại tông cao quý nhất tồn tại, mà tấn thăng hạch tâm đệ tử còn cần tu vi đạt tới cựu tinh bí cảnh cảnh giới. Vốn nghĩ trở lại đại tông còn muốn hướng Trương Uyển Như tuyên chiến, lại không muốn nàng tấn thăng hạch tâm đệ tử, ngay cả tâm phúc của nàng đều như vậy thiên tài, xem ra thực lực của nàng tất nhiên đã siêu việt hóa hư cảnh, hiện tại ta đoán chừng còn không phải đối thủ của nàng. Diệp Phong cân nhắc hết thảy, nguyên bản dự định ngâm nước nóng, hắn hiện tại đã không có 100% nắm chắc chém giết Trương Uyển Như. Ta biết đã toàn bộ nói cho ngươi biết, ngươi có phải hay không nên buông tha ta, người kia còn yêu cầu xa vời lấy cơ hội sống sót. Ta đương nhiên sẽ bỏ qua, không phải vậy, ai giúp ta tiện thể nhắn, trở về nói cho Trương Uyển Như, ta Diệp Phong tùy thời chờ lấy nàng tới giết ta, nhưng cũng làm cho nàng coi chừng, ta Diệp Phong sớm muộn có một ngày sẽ ở trước mắt bao người, chém xuống đầu của nàng, cút đi. Cái gì? Người kia giật nảy mình. Diệp Phong lại còn nói muốn chém giết Trương Uyển Như, nói đùa cái gì? Mau cút. Diệp Phong thanh âm băng lãnh xuống tới. Ta lăn. Người kia lại không trì hoãn, lộn nhào rời đi nơi này. Trương Uyển Như, không thể không nói ngươi bây giờ thực lực so với ta mạnh hơn, nhưng ngươi muốn giết ta, cũng không có trước đó dễ dàng như vậy. Hiện tại ta liền trở về tấn thăng nội tông, ta sẽ không để cho ngươi tìm tới bất kỳ một cái nào chém giết cơ hội của ta, đợi ta đột phá mấy cảnh giới, diệt ngươi không nói chơi. Trở lại đại tông, Diệp Phong đi hướng Thông Thiên Phong chỗ. Từ lần trước cùng Chu Chấn bọn hắn tách ra, đã có hơn mấy tháng thời gian. Thời gian lâu như vậy, Chu Chấn bọn hắn tất nhiên về tới đại tông, không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Thập Bát cũng theo tới. Nghĩ đến có Chu Chấn trợ giúp của bọn hắn, đem Lưu Thập Bát đưa đến đại tông không có gì độ khó. Diệp Phong suy đoán, Lưu Thập Bát đi vào đại tông đằng sau, hẳn là sẽ tại hắn ngọn núi ở lại. Nhưng mà, khi hắn trở lại chỗ ở đằng sau, phát hiện tiểu viện giống tuyết, trong phòng vẫn là ban đầu dáng vẻ, không có Lưu Thập Bát bóng dáng. Chẳng lẽ bọn hắn chưa có trở về, hoặc là Lưu Thập Bát đi theo Chu Chấn bên cạnh bọn họ. Diệp Phong nghĩ như vậy. Hắn biết Chu Chấn chỗ ở của bọn hắn. Một người đi hướng Chu Chấn ngọn núi, vô bằng phòng. Chu huynh đệ thế nào, vì sao bị thương nghiêm trọng như vậy? Lúc này, Chu Chấn trụ sở, Sở Hà, Mạc Tử Thông, Dương Phạm ba người tụ tập trong phòng. Tại bọn hắn trước mặt sáng tháp phía trên, một cái vết thương chẳng trị, hoàn toàn thay đổi nam tử đang nằm ở phía trên. Hắn là Chu Chấn, giờ phút này khí tức yếu ớt, chính hôn mê bất tỉnh, giống một người chết bình thường. Chu Minh đệ vì Thập Bát đi Thánh Long Đảng đòi người, không muốn những người kia không chỉ có không cho, ngược lại còn đem Chu Minh đệ đánh cho một trận. Nếu như không phải ta đuổi tới kịp thời, Chu Minh đệ đều muốn bị bọn hắn đánh chết. Mạc Tử Thông một mặt bi thương khổ sở. Lần trước là Lận Kiệt huynh đệ, lần này lại là Chu Chấn huynh đệ, hai chúng ta huynh đệ vì thất bát đều bị Thánh Long đảng đám kia xuất sinh đánh thành dạng này, Sở Hà thật sâu thở dài, tràn đầy vô lực. Lần trước liền nói với các ngươi qua, Diệp Lao đệ không có trở về trước đó đừng đi cùng Thánh Long đảng đối kháng, các ngươi chính là không nghe. Thánh Long đảng sở dĩ mang đi thập bát, chính là muốn dẫn dụ Diệp Lao đệ tiến đến cứu người, từ đó thiết hạ bẫy dập, đem nó chém giết. Hiện nay Thánh Long đảng có ngoại tông đệ nhất thiên tài Lâm Thần toa chấn, lấy thực lực của chúng ta tiến đến, căn bản không chiếm được lợi ích. Đá Dương Phạm ở một bên tận tình khuyên bảo đạo. Nhưng hôm nay đi qua thời gian dài như vậy, Diệp Lao đệ một mực không thấy trở về, nhất định là gặp loại nào nguy hiểm, hắn về không được làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại liền mặc cho Thánh Long đảng một mực áp lấy thập bát không thả? Chúng ta mở một con mắt nhắm một con sao? Sở Hà trong lòng tự trách, hắn làm không được đối với Lưu Thập Bát không quan tâm, hắn đã nghĩ kỹ, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hắn cũng muốn đem Thập Bát cứu ra. Không biết Diệp Lão đệ sẽ không về không được, hắn là thiên tài, trong lòng chúng ta giống như thần nam nhân, hắn nhất định sẽ trở về. Không nên quên, Thập Bát là Diệp Lão đệ, xem trọng người cũng là chúng ta. Huynh đệ gặp nạn, dù cho Diệp Lão đệ không tại, chúng ta cũng không thể làm việc mặc kệ. Chẳng biết lúc nào, sang tháp phía trên Chu Trấn tỉnh lại, thanh âm hắn yếu ớt, nhưng trong đó quyết tâm kiên định lạ thường, hắn không tin Diệp Phong về không được, càng không hối hận hắn làm những chuyện như vậy. Chu đại ca. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng vang lên một thanh âm. Nghe được thanh âm, trong phòng bốn người thân thể chấn động. Là Diệp lão đệ, hắn trở về. Bốn người ngẩn người, lập tức mặt mũi tràn đầy đại hỉ, đội vàng chạy đến ngoài phòng, quả nhiên thấy được phong trần mệt mỏi Diệp Phong. Quá tốt rồi, thập bắt được cứu rồi. Ba người kích động dị thường, càng có một bụng ủy khuất muốn cùng Diệp Phong thổ lộ hết. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, trong lòng có một cố dự cảm không tốt. Diệp lão đệ à, ngươi nếu là không về nữa, thập bát ngươi cũng nhanh không thấy được. Dương Phạm đem sự tình một năm một mười báo cho Diệp Phong. Ngươi lai, bọn hắn từ nhiệm vụ chi địa trở về, liền đem Lưu Thập Bát an bài tại Diệp Phong ngọn núi ở lại. Nhưng Thánh Long đảng hai mắt đâu nào, biết Lưu Thập Bát tồn tại, dùng cái này suy đoán Lưu Thập Bát cùng Diệp Phong quan hệ phi phạm, liền đem Lưu Thập Bát chấn áp mang về Thánh Long đảng. Bọn hắn biết được việc này sau, tìm Thánh Long đảng lý luận, nhưng người sau không chỉ có không thả người, còn đem bọn hắn đánh cho một trận. Vương Lợi còn nói, muốn chuộc người, liền để Diệp Phong tự mình đến đây. Diệp lão đệ, bọn hắn rõ ràng chính là muốn giết ngươi a. Sở Hà một mặt tức giận. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn giết thế nào ta, dám bắt người của ta, còn đả thương huynh đệ của ta, Thánh Long đảng, từ nay về sau, ta muốn ngươi tại Đại Tông hoàn toàn biến mất. Đi vào phòng, nhìn xem sàng tháp phía trên Chu Trấn, Diệp Phong mày nhăn lại. Mặc dù cùng Chu Trấn bọn hắn vẹn vẹn ở chung được mấy ngày thời gian, nhưng giữa lẫn nhau cũng cộng đồng đã trải qua một ít chuyện, sớm đã tình nghĩa tồn tại. Bây giờ nhìn thấy Chu Trấn vì cứu Lưu Thập Bát mà lọt vào Thánh Long đảng như vậy đánh đập, sát cơ của hắn trong nháy mắt nhóm lửa. Chu Trấn, ngươi hiện thực thương thế nghiêm trọng, nhưng ta chỗ này có không ít tốt nhất đang dược. Ngươi nuốt vào một viên có thể đem thương thế của ngươi khôi phục hơn phân nửa. Hiện tại, Sở Hà trên lưng ngươi Chu đại ca, Dương Phàm ngươi cũng mang lên lật kiệt, ta muốn để các ngươi nhìn tận mắt, cái gọi là ngoại tông đại đảng lớn nhất là như thế nào bị ta nổ tận gốc. Chương 122, đồ sát chương 122, đồ sát Thánh Long đảng đại bản doanh ở vào ngoại tông hướng tây nam. Nơi đó có một ngọn núi đen xì, tên là Vực Sâu Linh Phong. Nghe nói ngọn núi này là do Thánh Long đảng đại đương ra, thông qua thủ đoạn thần thông, lợi dụng hắc nham thạch đơn độc đắp lên mà thành, dị thường kiên cố không nói, còn có ngưng tụ linh khí chi tác dụng, là ngoại tông bên trong xa hoa nhất ngọn núi. Ta quất chết ngươi, quất chết ngươi, ha ha. Lúc này, Vực Sâu Linh Phong chỗ sâu một gian trong địa lao, Nhậm Thiên Hành chính huy động roi ra, quất vào cột vào trước mặt hắn một thiếu niên trên thân. Nếu như Diệp Phong tại cái này, chắc chắn nhận ra người này là ai, chính là Lưu Thập Bát, theo hắn đi vào Huyền Thiên Tông tinh tuyệt thiếu niên. Bất quá hắn lúc này, tóc hai bù xù, máu me khắp người, trên thân không biết bị roi ra rút bao nhiêu bên dưới, bộ dáng thê thảm lại dữ tợn. Ngươi tốt nhất đem ta đánh chết, nếu không ta sống xuống tới, cái thứ nhất giết chết ngươi. Lưu Thập Bát cật lực ngẩng đầu, ánh mắt huyết hồng, gắt gao chăm chú vào Nhậm Thiên Hành trên thân. Hắn tự nhiên biết là bởi vì Diệp Phong, Nhậm Thiên Hành mới chấn áp hắn, nhưng hắn không oán không hối, ngược lại cảm thấy mình thực lực quá thấp, liên lụy Diệp Phong. Bởi vì lấy hắn đối với Diệp Phong hiểu rõ, một khi Diệp Phong biết hắn bị Thánh Long Đảng quan đặt ở cái này, chắc chắn trước tiên đi vào Thánh Long Đảng, giải cứu với hắn, có thể cứ như vậy chẳng phải là chúng Thánh Long Đảng cái bẫy. Mẹ nó, lão tử để cho ngươi mạnh miệng, quất chết ngươi cái dã nhân, nói cho ngươi, đừng tưởng rằng lão tử không dám giết ngươi, ta muốn giữ lại ngươi, đợi đến Diệp Phong đến đây, ở ngay trước mặt hắn đưa ngươi chém giết. Ta muốn để hắn nếm thử, loại này mất đi huynh đệ tư vị, chỉ cần như thế, ta mới có thể hung hăng xuất ngụ hắc khí. Ha ha. Nhậm Thiên Hành một roi roi quất vào Lưu Thập Bát trên thân, mỗi một đánh xuống đều sẽ để nó ra chóc thịt bong, tiên nhiên là đem nó trở thành phát tiết toán khí công cụ. Nhưng mà loại này quất cũng không phải hôm nay dạng này, mà là kéo dài thời gian mấy tháng, mỗi một ngày đều tại trong loại thống khổ này vượt qua. Nhưng mà đối mặt thống khổ, Lưu Thập Bát không có hử qua một tiếng. Mỗi khi hắn bị rút đã hôn mê thời điểm, Nhậm Thiên Hành lại đem hắn giết chết, tiếp lấy lại đánh, giống như loại tra tấn này sẽ mang lại cho Nhậm Thiên Hành một loại không gì sánh được sảng khoái cảm giác. Tam ban chủ, không xong. Nhưng vào lúc này, một đạo lo lắng tiếng gọi ở mỹ từ địa lao bên ngoài truyền tới. Một cái Thánh Long đảng tử đệ ngã ngã đụng chút chạy vào, trông thấy Nhậm Thiên Hành, giống như thấy được cứu tinh bình thường, vội vàng nói: Tam ban chủ không xong, Diệp Phong trở về, hiện tại chính hướng ta Thánh Long đảng đánh tới. Cái gì? Nhậm Thiên Hành sửng sốt một chút, lập tức cười to mà lên: Ha ha, quả nhiên tới, liền sợ ngươi không đến. Xem ra ngươi trong lòng của hắn địa vị không thấp, còn dám thẳng hướng ta Thánh Long đảng đại bản doanh, quả thực là muốn chết. Truyền lệnh xuống, Thánh Long đảng tất cả tử đệ tiến vào cấp 1 chiến đấu chuẩn bị, còn có thông chi Lâm Thần, ta muốn để Diệp Phong có đến mà không có về. Nhậm Thiên Hành cười đáp ý. Dừng lại, ngươi chính là Diệp Phong đi, thật là lớn có gan, dám vượt sâu Linh Phong lối vào chỗ. Diệp Phong mang theo Sở Hà đám người đi tới bên này, chỉ gặp cửa vào có 5 tên tử đệ nắm tay, nhìn thấy Diệp Phong tới, lập tức quát chói hai lối ra. Nhưng mà lời của bọn hắn vẫn chưa nói xong, từng cái đầu lâu liền chia lịa thân thể. Diệp Phong thần sắc băng lãnh, tiến vào vực sâu Linh Phong bên trong. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức đưa tới trong sơn phong tử đệ chú ý không tốt, Diệp Phong đánh tới. Tam bang chủ có lệnh, Thánh Long đảng tất cả thành viên không tiếc hết thể chém giết Diệp Phong. Giết a! Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng tử đệ hướng Diệp Phong lao qua, từng cái sát khí dày đặc, thế muốn chém giết Diệp Phong cùng này. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, bằng các ngươi cũng dám cả ta. Diệp Phong ngưng kết bình chướng, đem Chu Chấn bọn hắn bảo hộ ở trong đó, sau đó một người giết ra, không chút khách khí. Chỉ gặp hắn trên dưới quanh người tràn ngập ra từng đạo tử điện lôi long, hướng bốn phía tản ra. Thánh Long đảng tử đệ tiếp xúc đến những này lôi long, toàn bộ bị quét ngang ra ngoài, đốt thành cho bụi. Hiện nay hắn tấn thăng hóa hư cảnh, có thể vận dụng hư không chi hồn dung nhập vào trong thần thông, tùy ý khống chế. Có thể nói chung quanh hắn chính là một đạo lôi long khí tràng, bất luận kẻ nào tiến vào không được trong đó, chính là hơi chút tiếp xúc đều sẽ bị nó điện giết mà chết. A a a, lập tức tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Những này Thánh Long đảng tử đệ thực lực quá thấp, căn bản không phải Diệp Phong đối thủ, những nơi đi qua thây ngang khắp đồng, huyết tinh dày đặc. Diệp lão đệ quá mạnh, không có tấn thăng hóa hư cảnh liền có thể chém giết hóa hư tứ ngũ trọng cường giả, bây giờ tấn thăng hóa hư, thật không biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Nhìn xem bốn phía huyết tinh một màn, Sở Hà bốn người đáy lòng chấn động. Bây giờ bọn hắn Diệp Phong bình chướng hộ thể, đừng nói những này Thánh Long đảng tử đệ, chính là cái kia Nhậm Thiên Hành đến đây cũng không phá nổi. Xảy ra chuyện gì? Đó là vực sâu Linh Phong Thánh Long đảng địa bàn, ai to gan như vậy, dám ở nơi đó giết người? Bởi vì vực sâu Linh Phong động tĩnh, để bốn chu sơn ngọn núi tử đệ chú ý tới. Bọn hắn mang theo lòng hiếu kỳ, nhao nhao hướng bên này vây xem mà đến. Mà khi bọn hắn nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn sau, lập tức sắc mặt đại biến. Là Diệp Phong, hắn tại giết người, hắn tại giết Thánh Long đảng tử đệ. Bốn phía vang lên từng đạo thét lên thanh âm. Đã sớm nghe nói Diệp Phong cùng Thánh Long đảng có sinh tử đại thù, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn lại dám lẻ loi một mình lại tới đây, chém giết Thánh Long đảng thành viên. Vây xem tất cả mọi người chấn kinh, bọn hắn đối với Diệp Phong gan lớn cảm thấy rung động, thậm chí chết lặng. Thánh Long đảng tử đệ cố nhiên đáng hận, nhưng nói thế nào cũng là đại tông tử đệ, bây giờ Diệp Phong đã vậy còn quá vô pháp vô thiên giết người, hắn liền không sợ tông môn xử phạt. Hắn chính là đang tìm cái chết, tông môn xử phạt không biết, nhưng Thánh Long đảng cũng không phải tốt như vậy diện, đừng quên, đại bang chủ cùng nhị bang chủ không tại, Lâm Thần sư minh còn bảo bọc Thánh Long đảng đâu, tiểu tử này gan to bằng trời, dám chủ động ở chỗ này giết người, đợi không được tông môn xử phạt, hắn đều sẽ chết tại Lâm Thần sư minh trong tay. Không ít tử đệ nghĩ như vậy. Phốc phốc phốc, a a a, không ngừng kêu thảm, không ngừng tử đệ diệt sát. Diệp Phong một người đại sát hết thảy. Không, hắn đều không có xuất thủ. Quanh thân khí chàng đã đem bốn phía không ngừng gọi tới tử đệ toàn bộ diệt sát, quả thực là hành tẩu cỗ máy giết chóc. Lớn mật Diệp Phong, ban ngày ban mặt, dám ở vực sâu Linh Phong giết người, chúng ta Thánh Long đảng cao tầng nhất định phải đưa ngươi chém giết ở đây. Bất chi bất giác, Diệp Phong đã đi tới ngọn núi chỗ sâu. Nơi này Thánh Long đảng thành viên đã đều là nhân vật trọng yếu, tu vi của bọn hắn đều không phải là trước đó những tử đệ kia, nhưng so sánh đều là hóa hư tam trọng tồn tại. Cùng một thời gian, tại Diệp Phong bốn phía, hơn 30 hảo hóa hư tam trọng tồn tại toàn bộ hướng Diệp Phong đánh tới. Lực lượng của bọn hắn đồng thời bộc phát, tiếp xúc ở cùng nhau, ngưng tụ thành một nguồn lực lượng phong bạo, lấy xé rách xoay giết chi lực, oanh kích Diệp Phong. Đừng nói các ngươi là hóa hư tam trọng, chính là lục trọng, người lại nhiều gấp 10 lần đều không phải là đối thủ của ta, xuống địa ngục đi thôi. Chương 123, một quyền siêu thần. Chương 123, một quyền siêu thần. Diệp Phong trùng quanh lôi long đống bạo động. Chỉ nghe một tiếng long ngâm trấn giống, những người này lực lượng liền bị chấn tiêu tán vô hình. Thái hư càn khôn lô. Diệp Phong cũng sẽ không để bọn hắn không công đi chết, còn muốn hấp thu những người này nhục thân tinh hoa. Hỏa diễm lực lượng bao phủ mà lên, những người này còn không có ý thức tới, liền bị luyện hóa thành từng viên hỏa diễm kim đan liền tiến vào đến trong cơ thể của hắn, bị hắn hấp thu. Nhậm Thiên Hành, đi ra cho ta. Diệp Phong triệt tiêu trên thân tất cả lực lượng, một người đứng tại Thánh Long đảng cửa đại điện. Tại trung quân hắn, đã không có bất luận cái gì tử đệ dám công kích hắn, từng cái bị hù không dám lên trước, như là gặp ma. Một người, vậy mà sinh sinh chấn nhiếp rồi Thánh Long đảng tất cả thành viên, ai dám lên trước? Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy như vậy một màn, nhiều như vậy Thánh Long đảng thành viên thế mà tại Diệp Phong một người trước mặt, bị hù không dám lên trước, nói ra ai sẽ tin tưởng? Diệp Phong, ngươi giết ta nhiều như vậy Thánh Long đảng thành viên, hôm nay ta muốn ngươi đền mạng. Trong đại điện, Nhậm Thiên Hành kéo lấy một thân huyết khu lưu thập bát đi ra. Hắn nhìn xem bốn phía tàn binh bại tướng, khí hai mắt phun lửa, nhưng hắn không dám lên trước. Diệp Phong khí tức trên thân để hắn cực kỳ bất an, hắn ý thức đến mình đã không phải Diệp Phong đối thủ, có chút hối hận không có thông chi đại bang chủ bọn hắn. Thả thập bát, ta có thể cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Diệp Phong nhìn xem lưu thập bát dáng vẻ, trong mắt hàn mang càng tăng lên. Ha ha, cho ta một thống khoái kiểu chết, ngươi không khỏi quá tự đại đi, ngươi chẳng lẽ mắt mù không thấy được sao? Người này tại trên tay của ta, ngươi làm gì được ta? Chờ xem, Lâm Thần lập tức tới ngay, người phải chết chỉ có thể là ngươi. Nhậm Thiên Hành một mặt âm trầm cười, hiện tại hắn chính là cùng Diệp Phong tốn thời gian, ai có thể hao tổn đến cuối cùng, người đó là bên thắng, hiển nhiên hắn nhận định chính mình là bên thắng. Đã như vậy, ngươi có thể chết. Nhưng mà, Diệp Phong để hắn thất vọng. Tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong đứng tại đó không có độc thủ. Nhưng phịch một tiếng, Nhậm Thiên Hành cánh tay bỗng nhiên bạo tạc đứng lên. Nhậm Thiên Hành sắc mặt đại biến, đau kêu to lên. A a a a. Danh con, ngươi dám thanh. Trong bất chi bất giác, hắn một tay khác cũng lập tức bạo tạc. Chẳng lẽ là hồn giết? Có tử đệ suy đoán nói. A a a, cánh tay của ta, ngươi thế mà đem cánh tay của ta tất cả đều phế đi. Nhậm Thiên Hành đau gào thét, khuôn mặt đều bóp méo đứng lên. Phanh phanh. Nhưng mà, trừng phạt còn chưa kết thúc. Sau đó, tất cả mọi người dưới tầm mắt, Nhậm Thiên Hành chân trái chân phải cũng cùng nhau bạo tạc bốc hơi, nằm trên mặt đất, ngay cả kêu đau đớn khí lực cũng không có, trong miệng các nơi chảy máu, toàn thân run rẩy, bộ dáng dữ tợn lại thê thảm. Thập Bát, giết chết hắn. Diệp Phong nhìn về phía Lưu Thập Bát, ra lệnh. Ta nói qua, đừng để ta sống xuống tới, nếu không người thứ nhất giết người chính là ngươi. Lưu Thập Bát nhìn xem nằm dưới đất Nhậm Thiên Hành, trong mắt thiêu đốt cừu hận lửa giận. Không cần, Thập Bát huynh đệ, buông tha ta, trước đó là ta không đối Nhậm Thiên Hành khủng hoảng tới cực điểm, hiện tại mới ý thức tới, trước đó hành vi là đến cỡ nào sai lầm. Đã chậm. Phanh. Một quyền nện xuống, Nhậm Thiên Hành đầu bị nện thành vỡ nát, triệt để bỏ mình. Lấn huynh đệ của ta người, hạ chẳng chỉ có chết. Diệp Phong cảnh cáo tính nhìn bốn phía tử đệ một chút, lập tức đỡ lấy Lưu Thập Bát, liền muốn rời khỏi nơi đây. Giết Nhậm Thiên Hành, liền muốn như thế rời đi. Đột nhiên một thanh âm vang lên, ngay sau đó, tất cả mọi người dưới tầm mắt, Lâm Thần ngự kiếm mà đến, rơi vào Diệp Phong trước mặt. Lâm Thần sư huynh rốt cục chạy tới. Diệp Phong chết chắc. Không ít người nghị luận lên. Cũng ngay. Diệp Phong nhìn cũng không nhìn hắn, vung tay lên, một cỗ cơn bão năng lượng ầm ầm mà ra. Lâm Thần biến sắc, muốn ngăn cản, nhưng này cỗ lực lượng lôi kéo hắn không ngừng lùi lại, liên tiếp lui 10 trượng trở lại, phun ra một búng máu. Làm sao có thể? Tất cả mọi người trừng lớn mắt, hét dầm lên. Lâm Thần thế nhưng là hóa hư ngũ trọng cao thủ, thế mà ngay cả Diệp Phong một chiêu cũng đỡ không nổi. Người Lâm Thần sắc mặt hãi nhiên, không nghĩ ra đây là vì cái gì. Vừa rồi nguồn lực lượng kia quá hung mãnh, lại để hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực thật sâu. Không được, ngươi không có khả năng như thế liền đi, ngay trước nhiều người như vậy mặt, ta bị ngươi như vậy nhục nhã, hôm nay nếu không thể chém giết ngươi, ngày khác ngoại tông, ta Lâm Thần còn như thế nào dung thân. Lâm Thần mặc dù khủng hoảng, nhưng lòng tự trọng quá mạnh, giờ phút này hét lớn một tiếng, liều lĩnh hướng Diệp Phong đánh tới. Hóa hương ngũ trọng, ngươi bây giờ liên sát tư cách của ta đều không có. Diệp Phong ánh mắt lấp liệt, một cái đại thủ đống nhiên huyễn hóa. Lâm Thần còn không có kịp phản ứng, cổ của hắn liền bị người bóp lấy, nhấc lên. Giữa các ngươi không có ân oán, ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi khăng khăng tới giết ta không để ý tại chỗ phế bỏ ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thần liền cảm thấy đan điền của hắn đống nhiên bị một nguồn lực lượng xé rách, ngay sau đó phịch một tiếng phát sinh bạo tạc, hắn hóa hư ngũ trọng lực lượng trong chốc lát hóa thành hư không, biến thành một tên phế nhân. Ngươi phế đi đan điền ta. Lâm Thần cho tàn tuyệt vọng, không dám nhận thụ sự thật này. Cùng ta đối nghịch, đây chính là kết quả của ngươi. Ta không giết ngươi, đưa ngươi một cái lời khuyên, tiếp sau đầu thai, đem ngươi con mắt trận to điểm, người nào nên đắc tội, người nào không nên đắc tội. Diệp Phong từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái, mang lên Lưu Thập Bát bọn hắn, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm biểu lộ bên dưới, đi tới vực sâu linh phong đỉnh núi chỗ. Hắn muốn làm gì? Không ít người bị Diệp Phong bị hù run như cây sấy, chỉ có thể nhìn lên. Ta nói qua, ai lấn huynh đệ của ta sẽ để cho nó bỏ ra không cách nào tưởng tượng đại giới. Vực sâu linh phong, Thánh Long Đảng địa bàn, càng là ngoại tông ngũ ác tính, Huyền Thiên Tông không cần loại sỉ nhục này bang phái. Hiện nay, bọn hắn ba vị bang chủ đã bị ta diệt sát, còn có cuối cùng hai vị, ta Diệp Phong hôm nay liền sẽ gia nhập nội tông tìm tới bọn hắn, để Thánh Long Đảng người từ đây tại đại tông hoàn toàn biến mất. Về phần vực sâu này linh phong, giữ lại cũng vô dụng, liền để nó ở đây hủy diệt đi. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong một quyền nâng lên, đánh tới hướng dưới chân hắc nham trên đá. Giang giác giang giác. Dưới một quyền kia, kinh khủng bực nào, toàn bộ vực sâu linh phong kịch liệt run rẩy lên, từng đầu bị lực lượng xé rách khe hở bắt đầu hướng phía dưới lan tràn. Không tốt, hắn là thằng điên, hắn muốn đem vực sâu linh phong một quyền đánh nát. Vực sâu trên linh phong tất cả tử đệ lập tức ý thức được cái gì, từng cái hoảng sợ kêu to, bốn chỗ chạy nạn đứng lên. Chúng ta đi. Nhìn phía dưới chạy nạn tử đệ, Diệp Phong không có chút nào đồng tình. Thánh Long Đảng vốn là một chút ngang ngược càng rỡ, ác độc người, diệt bọn hắn chính là vì dân trừ hại. Chân khí của hắn bao vây lấy Lưu Thập Bát bọn người, rời khỏi nơi này. Chơi ạ, Diệp Phong đến cùng phải hay không người, một quyền liền đem vực sâu linh phong phá hủy, đây chính là hắc nham thạch xây thành a. Chu Vi xem tử đệ nhìn xem ngọn núi một chút xíu sụp đổ, bọn hắn đại nào trong không, đều không thể tin tưởng đây hết thảy là Diệp Phong một người cách làm. Quá rung động. Chương 124, Tấn Thăng Nội Tông. Chương 124, Tấn Thăng Nội Tông rất nhanh, nơi này phát sinh sự tình liền như bạo phong vũ truyền khắp toàn bộ ngoại tông, thậm chí quét sạch đến Huyền Tiên Tông bất kỳ một cái nào tử đệ trong hai. Kỳ thật trong khoảng thời gian này đến một lần, Diệp Phong danh tự bị càng ngày càng nhiều tử đệ biết được. Trước kia là chém giết Tiêu Vô Cực, sinh tử đại khiêu chiến Hắc Tu La cùng Bạch Bệnh, nhất cử thành danh. Hôm nay lại là đồ sát Thánh Long Đảng tử đệ, một quyền đánh nát vượt sâu linh phong. Kinh thiên sự tình là lầm lượt từng món, nhất là lần này, đạt đến xưa nay chưa từng có bạo tạc trình độ. Dù sao Diệp Phong vẫn chỉ là một cái hóa hư nhất trọng tử đệ, liền có thể làm đến đây hết thảy, loại thực lực này, loại này đảm lượng, đừng nói ngoại tông không có, toàn bộ Huyền Thiên Tông đều không có, nhưng như thế ở ngoại tông xuất hiện một cái. Nhưng mà, tất cả con em sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền ý thức được một chút. Diệp Phong lần này chém giết nhiều như vậy Thánh Long Đảng tử đệ, đại tông trưởng lão tất nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Quả nhiên, việc này truyền đến đại tông cao tầng trưởng lão trong hai, bọn hắn giận tím mặt. Ngày bình thường một chút đánh nhỏ tiểu não, tất cả tử đệ ở giữa không cùng giết mấy người còn chưa tính, nhưng lần này tính chất hoàn toàn khác biệt. Đây chính là cả ngọn núi à, phía trên bao nhiêu tử đệ, Diệp Phong thế mà đem nó toàn bộ đổ sát. Nghiệt xúc, ác ma giết người, kẻ này quá cản rỡ. Thánh Long Đảng mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng cũng là tông môn ta tử đệ, kẻ này thế mà đại nghịch bất đạo, giết lung tung tông môn ta tử đệ, nhất định phải chém đầu gian chúng. Không ít trưởng lão nhao nhao chỉ trích đứng lên, nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị nghiêm trị Diệp Phong sự tình. Nhiếp Vô Nhai ý chỉ liền giáng lâm xuống, yên lặng theo dõi kỳ biến, không thể vận động. Tám chữ, vẹn vẹn tám chữ, đại biểu Nhiếp Vô Nhai chí cao uy nghiêm. Những cao tầng kia trưởng lão lại là phẫn nộ, cũng chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn xuống. Diệp Phong đem Lưu Thập Bát mang về Thông Thiên Phong. Trải qua một phen trị liệu đằng sau, Thập Bát thân thể cơ bản đã phục hồi như cũ, trên thực tế không cần Diệp Phong xuất thủ, Lưu Thập Bát thân thể liền đã tại tự động phục hồi như cũ, mà Diệp Phong chỉ là tăng nhanh Lưu Thập Bát phục hồi như cũ tốc độ mà thôi. Đại ca, lần này cùng ngươi thêm phiền toái. Lưu Thập Bát một mặt đầy này nói, muốn nói thêm phiền phức hẳn là ta, nếu như không phải ta, ngươi cũng sẽ không phải chịu loại tổn thương này, ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau, tuyệt sẽ không để cho ngươi lại thụ nửa điểm bị quất. Diệp Phong cam kết. Có thể Diệp lão đệ, ngươi lần này đại sát Thánh Long Đảng, phá hủy vực sâu linh phòng, các trưởng lão hẳn là sẽ không bỏ qua ngươi. Một bên Lận Kiệt lo lắng nói, đúng vậy à, lấy Diệp lão đệ thực lực, Thánh Long Đảng mà khác hai cái bang chủ đã không đủ gây sợ, ngược lại là trưởng lão nơi đó mười phần khó giải quyết. Chu Chấn cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta dù cho làm đây hết thảy, liền sẽ không hối hận, các trưởng lão nghĩ đến ngăn được ta, vậy thì tới đi, nhưng sự tình phát sinh đến bây giờ cũng có một chút thời gian, theo lý thuyết đại tông trưởng lão không nên không biết việc này, đến bây giờ còn không đến, bọn hắn đến tột cùng đang làm gì? Diệp Phong cũng có chút kỳ quái. Hắn không biết, kỳ thật tại hắn đại sát một Thánh Long Đảng thời điểm ngoại tông trưởng lão bọn họ đã biết được việc này. Ngoại tông trưởng lão cỡ nào tồn tại, đối ngoại tông phát sinh bất luận một việc nào đều sẽ so nội tông, hoặc là cao tầng trưởng lão dẫn đầu biết. Bọn hắn biết việc này sau, đích thật là muốn ngăn cản Diệp Phong giết người, trấn áp Diệp Phong. Nhưng bởi vì Nhiếp Vô Nhai ý chỉ bọn hắn mới không có xuất thủ, nếu không Diệp Phong làm sao dễ dàng như vậy đi ra vực sâu linh phong. Mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại việc cấp bách là ta muốn tấn thăng nội tông, chỉ cần thân phận ta càng cao, những cái kia kẻ muốn giết ta mới có chỗ bận tâm, Thập Bát, chúng ta đi. Diệp Phong hướng Chu Chấn bọn hắn bàn giao vài câu, liền dẫn bên trên Lưu Thập Bát hướng Thăng Tiên Đường mà đi. Thăng Tiên Đường, tên như ý nghĩa chính là tử đệ tấn thăng thân phận chi địa. Ngoại tông không chỉ có, nội tông cũng có. Chỉ cần học viên đạt đến tấn thăng tiêu chuẩn, liền có thể phía trước Thăng Tiên Đường, Thăng Tiên Đường trưởng lão tự mình kiểm nghiệm qua sau, mới có thể cho tấn thăng. Diệp Phong đem vùng đan điền, bảy loại đan hồn giải phóng, bại lộ đi ra, còn lại tam hồn hắn vận dụng Tử Long chân khí, bắt Phật cấm ấn cùng tất cả thần thông che giấu. Tấn thăng nội tông, không chỉ cần phải đạt tới hóa hư cảnh, còn có đan hồn số lượng siêu việt 5 viên, Diệp Phong thể hiện ra 7 viên, hoàn toàn có thể tấn thăng nội tông, nhưng đến lúc đó, Thăng Tiên Đường trưởng lão tất nhiên sẽ còn kiểm tra tử đệ tình huống thân thể. Một khi để những người này phát hiện bí mật của hắn, vậy sẽ gây nên vô số phiền phức, bởi vậy, hắn nhất định phải coi chừng cẩn thận hơn. Mau nhìn, là Diệp Phong. Bên cạnh hắn đi theo to con, chính là Lưu Thập Bát, Diệp Phong huynh đệ. Hắn chính là Lưu Thập Bát, Diệp Phong lần này huyết tẩy Thánh Long Đảng, chính là vì hắn. Không đối, Diệp Phong đồ sát Thánh Long Đảng tử đệ, phá hủy ngọn núi, trưởng lão tại sao không có giam cầm hắn, ngược lại còn lớn hơn lắc xếp đặt đi ở chỗ này, hắn muốn đi đâu? Các ngươi không có nghe nói sao, Diệp Phong tại vực sâu trên linh phong nói, hôm nay muốn tấn thăng nội tông, nhìn hắn phương hướng này, tám thành là muốn hướng Thăng Tiên Đường mà đi. Một đường chỗ qua, trải qua không ít tử đệ, mỗi một cái đều đối với Diệp Phong cùng Lưu Thập Bát nghị luận ở mỹ bọn hắn không rõ, vì cái gì Diệp Phong diện sát Thánh Long Đảng tử đệ, còn có thể đến bây giờ bình an vô sự, tấn thăng nội tông, chẳng lẽ các trưởng lão đối với Thánh Long Đảng một chuyện mặc kệ sao? Cái này quá tà môn. Diệp Phong đối bọn hắn lời nói nếu như không nhìn, ngược lại là Lưu Thập Bát không quen bọn hắn nghị luận, trên thần sắc có chút mất tự nhiên. Không cần phải để ý đến bọn hắn, đến nơi này, liền muốn thói quen loại cảm giác này, về sau con đường của ngươi còn rất dài, sẽ có các loại thanh âm xuất hiện tại bên tai của ngươi, ngươi phải tiếp nhận cũng thích ứng bọn hắn. Diệp Phong nhìn xem hắn đạo: "Ân, đại ca yên tâm, Thập Bát biết." Lưu Thập Bát tựa như một đứa bé, cái hiểu cái không gật đầu, ngu ngơ bộ dáng. Đến, qua thời gian nửa tiếng, Diệp Phong hai người tới Thăng Tiên Đường chỗ. Chỉ gặp trước mặt là một tòa thủy tinh màu trắng tháp lâu. Nhìn không thấy cuối, mặt ngoài tinh quang lập lòe, còn có mây mù lở lở, phảng phất bên trong ở thần tiên. Diệp Phong mang theo Lưu Thập Bát đi vào. Bên trong cũng có mấy tên tử đệ tại tấn thăng nội tông. Chỉ gặp bọn họ đều đứng tại một viên to lớn tinh thạch màu trắng trước mặt, một quyền đánh vào phía trên liền có thể khảo thí ra riêng phần mình hư hồn. Khối đá này, tên là Đo Hồn Thạch, là tất cả trưởng lão kiểm tra đo lường tử đệ lĩnh ngộ hư hồn công cụ, cái nào tử đệ lĩnh ngộ mấy loại hư hồn, Đo Hồn Thạch liền sẽ tách ra mấy loại quan mang. Mà phụ trách học viên tấn thăng còn có hai tên trưởng lão. Mục đích của bọn hắn không chỉ có riêng là muốn kiểm tra đo lường học viên hư không chi hồn, còn muốn xem xét học viên thân thể, dùng cái này cam đoan mỗi cái học viên thể nội đều không có đại tông cấm kỵ tồn tại. Ấn không sai, mặc dù vừa mới đột phá, nhưng lại lĩnh ngộ năm loại hư không chi hồn, có thể tấn thăng nội tông. Ngươi sao, mặc dù chỉ là lĩnh ngộ bốn loại, nhưng nhiều năm như vậy là đại tông làm nhiệm vụ, công lao của ngươi điểm đã đạt tới nội tông yêu cầu, ngươi cũng có thể tấn thăng. Hai tên trưởng lão lại đăng ký lấy. Biết còn không có đến phiên chính mình, Diệp Phong dứt khoát chờ đợi một chút. Hắn đánh ra bốn phía. Công trình đơn giản, phong cách cổ xưa uy nghiêm, trên vách tường treo từng tấm tranh chữ, phía trên đều là viết một chút danh ngôn ghi nhớ, còn có một số võ học chiêu thức. Trung ương nhất chỗ, trưng bày một cái bàn, phía trên để đó từng cái linh vị, lít nha lít nhít. bọn hắn đều là Huyền Thiên Tông bao năm qua tới nhân vật kiệt xuất, sau khi chết thụ đại tông phục dưỡng, vạn người quỳ lạy.
A,
đột nhiên một đạo tiếng kinh dị vang lên, phụ trách kiểm nghiệm trước người một tên học viên trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tà ma chi khí, trong cơ thể của ngươi lại có tà ma chi khí. Chương 125, Tử Ngọc Phong. Sát cơ đột nhiên đến. Chương 125, Tử Ngọc Phong. Sát cơ đột nhiên đến. Soạn, một đầu xiềng xích trực tiếp đem cái kia một tên tử đệ giam cầm khóa lại. Xin mời trưởng lão tha ta một mạng, tu luyện tà ma khí công là thuộc hạ trong lúc vô tình phát hiện công pháp, luyện tập nó cũng chỉ bất quá là hiếu kỳ mà lên, nhưng trưởng lão yên tâm, thuộc hạ cũng không có làm qua một kiện tổn thương đại tông tử đệ sự tình, xin mời trưởng lão bỏ qua cho thuộc hạ đi. Học viên kia một mặt hoảng sợ, không ngừng cầu xin tha thứ. Thử, bỏ qua cho ngươi. Trưởng lão nghiêm nghị quát, ngươi thân là đại tông tử đệ, hẳn là minh bạch tông ta tôn chỉ, bất luận cái gì tử đệ không được tu luyện tà đạo công pháp, ngươi biết rõ còn học, làm sao, ngươi đang gây hấn với bản trưởng lão thủ đoạn, thật đúng là cho là chúng ta không cách nào kiểm tra đo lường đi ra sao. Trưởng lão uy nghiêm mười phần, với bàn tay lớn một cái, hai tên thị vệ liền đi tiến đến. Kẻ này trầm mê tà môn ma đạo, không xứng làm ta đại tông tử đệ, phế bỏ tu vi, đánh vào tử lao, vinh thế không được thả ra. Trưởng lão tha mạng, trưởng lão tha mạng. A, tên tử đệ kia nghe xong sắc mặt trắng bệnh, liều mạng kêu khóc, nhưng cuối cùng vẫn là bị thị vệ áp ra ngoài, thanh âm càng ngày càng xa. Đây chính là đại tông quy củ. Diệp Phong cảm thấy quá mức cay nghiệt. Tu luyện tà ma công pháp thì sao, chỉ cần bọn hắn không sợ người, có được một viên chính nghĩa chi tâm, tà ma công pháp lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Đại đạo như một, vạn pháp 3000, cuối cùng hay là đạo tâm, chỉ cần đạo tâm chính, không có gì có thể vặn vẹo trái tim võ giả. Kế tiếp, Diệp Phong biết đến phiên chính mình. Hắn đi vào vừa rồi người trưởng lão kia trước mặt, tiếp nhận kiểm nghiệm. Hóa hư nhất trọng trưởng lão đánh giá Diệp Phong, tự nhiên nhìn ra Diệp Phong là vừa vặn tấn thăng hóa hư cảnh. Dám ở hóa hư nhất trọng lại tới đây, tất nhiên không phải loại kia thông qua được vô số nhiệm vụ, tích lũy điểm cống hiến mới đạt tới yêu cầu tử đệ. Bởi vì hạt giống kia đệ, tuyệt đối không thể nào là hóa hư nhất trọng. Trưởng lão trực tiếp đánh ra một đạo huyền ấn tiến vào Diệp Phong thể nội. Loại này huyền ấn có thể giúp hắn kiểm nghiệm ra học viên thể nội dị thường, một khi phát hiện, huyền ấn liền sẽ tự động hóa là xử xích, trước tiên đem học viên giam cầm. Diệp Phong không có chút nào lo lắng, dù cho cái này huyền ấn thần thông quảng đại, cũng không thể nào là Tử Long chân khí cùng bắt Phật cấm ấn đối thủ. Cái kia đạo huyền ấn du tẩu tại Diệp Phong thể nội, vòng vo vài vòng đằng sau, quả nhiên không có phát hiện cái gì dị thường, liền lui đi ra. Sau đó liền để lão hủ nhìn xem, ngươi lĩnh ngộ mấy loại hồn đan, một quyền đánh lên đi. Diệp Phong dựa theo trưởng lão yêu cầu một quyền đánh vào trên tinh thạch. Nói thật, Diệp Phong trong lòng còn có chút lo lắng. Dù sao huyền ấn hắn là không sợ, nhưng cái này đo hồn thạch hắn còn có chút không nắm chắc được. Vạn nhất cái này đo hồn thạch sức cảm ứng cường đại, đem hắn át chủ bài bạo lộ ra, vậy coi như phiền toái. Nhưng mà, khi hắn một quyền đánh ra, đo hồn thạch phía trên hiện hiện ra 7 loại quang mang sau, tim của hắn rốt cục buông lỏng xuống. 7 loại hư hồn, ngươi thế mà lĩnh ngộ 7 loại hư hồn. Nhìn xem đo hồn thạch bên trên nở rộ thất thải quang mang, cái kia hai tên trưởng lão đều là trừng lớn mắt, la hoảng lên. Không nghĩ tới, ngươi vừa mới tấn thăng hóa hư cảnh, liền lĩnh ngộ 7 loại hư hồn. 7 loại hư hồn tại toàn bộ đại tông đều là phượng mao lân giác tồn tại, ngươi rất không tệ. Trưởng lão đối với Diệp Phong tán thưởng có thừa, 10 phần nữa thích. Ngươi tên là gì? Một người trưởng lão khác nhịn không được hỏi. Vạn bối Diệp Phong. Cái gì? Ngươi chính là Diệp Phong? Nghe vậy, hai tên trưởng lão sắc mặt đại biến. Gần đoạn thời gian Diệp Phong danh tự đã ở ngoại tông không ai không biết, không người không hiểu, càng là vào hôm nay, một người bưng thánh long đảng hạ hộ, bực này đảm phách người, lại là ngươi. Hai tên trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phong, nhìn với con mắt khác. Thánh long đảng việc các bất tận, vạn bối chẳng qua là vì dân trừ hại mà thôi. Diệp Phong khiêm tốn cười nói, tốt một cái vì dân trừ hại, làm rất tốt, lấy thiên phú của ngươi tại đại tông tuyệt đối có thể xông ra một vùng thiên địa, hắc hắc, đến lúc đó còn dựa vào ngươi nhiều hơn dịu ra ta. Nghe vậy, Diệp Phong là người, thực sự không nghĩ tới, đường đường trưởng lao thế mà định nọ hắn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Khu khu, hai vị trưởng lao yên tâm, vạn bối về sau tại đại tông làm ra một phen làm sao, tất nhiên sẽ không quên hai vị trưởng lão. Diệp Phong chỉ có thể đã nói như vậy. Ha ha, Diệp tiểu hữu chính là sảng khoái, về sau không có việc gì liền đến chúng ta nơi này uống rượu, chúng ta nơi này có thượng đẳng rượu ngon. Hai vị trưởng lão cười a a, đáy lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ. Dù sao, lấy bọn hắn loại cảnh giới này tuổi tác, cả một đời cũng chỉ có thể tại cái này nho nhỏ thăng tiên đường làm xuống, nếu như không có kỳ ngộ, bọn hắn muốn đi đến nội tông hoặc là cấp bậc cao hơn chức vị, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng bây giờ bọn hắn thấy được hy vọng. Diệp Phong lĩnh ngộ 7 loại hư hồn, loại thiên tài này trưởng thành chỉ là vấn đề thời gian, nhất là bọn hắn ý thức được, Diệp Phong chu diệt Thánh Long đảng tử đệ, cho tới bây giờ ngoại tông chấp pháp trưởng lao thế mà không có trách tội xuống tới, lấy bọn hắn lịch duyệt, tự nhiên đoán được trong đó lợi hại quan hệ, bọn hắn tự nhiên muốn đối với Diệp Phong trèo kéo trèo chắp đối. Trưởng lao yên tâm, cái này nhất định. Diệp Phong hướng bọn họ khách khí vài câu sau, cũng là từ thăng tiên đường đi ra. Mà lúc này cửa ra vào đã đứng đấy một vị quản sự lão giả. Hắn mang theo Diệp Phong đến áo trong lâu đổi lại một kiện nội tông đệ tử phục sức. Quần áo toàn thân màu lam, làm công so ngoại tông phục sức càng thêm tinh tế tỉ mỉ, đẹp đẽ, Diệp Phong mặc lên người, vậy mà cảm thấy không có chút nào trọng lượng, nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu, cảm giác cũng không tệ lắm. Làm xong những này, lão giả liền dẫn bên trên Diệp Phong cùng Lưu Thập Bát hai người hướng nội tông mà đi. Nội tông so ngoại tông tương đối muốn nhỏ hơn một chút, dù sao toàn bộ Huyền Thiên Tông, ngoại tông tử đệ là nhiều nhất người, nhưng nội tông kiến trúc lại so ngoại tông mạnh lên gấp trăm lần còn chưa hết. Cùng nhau đi tới, linh khí càng phát ra nồng đậm, cái kia cao lớn ngọn núi, cho dù là nhỏ nhất cũng muốn so ngoại tông cao lớn nhất hùng vĩ đồ sộ. Đại ca, nơi này so ngoại tông xinh đẹp hơn, quả thực là thiên đường của nhân gian a. Lưu Thập Bát tựa như một cái nông dân bình thường, trên đường đi, tả hữu nhìn loạn, phi thường kích động. Đây coi là cái gì, nội tông chỉ là một cái bàn đạp mà thôi, tương lai ta còn muốn tấn thăng hoạch tâm đệ tử, thậm chí trở thành thiên mệnh truyền nhân, đến lúc đó, mặc kệ là linh khí hay là kiến trúc đều muốn so nơi này cường đại gấp trăm lần, nghìn lần. Diệp Phong cười cười, xem thường nói. Nội tông đệ tử có hơn 7,300 cái, mỗi ngày đều đang gia tăng, ngươi lần này tấn thăng nội tông, ở ngọn núi là Tử Ngọc Phong, bên cạnh ngươi hộ đạo đồng tử cũng có thể gia tăng đến 5 tên, mà trong tông môn tin tức cùng nhiệm vụ loại hình truyền đạt, hay là cùng ngươi ở ngoại tông một dạng, thông dụng Bạch Ngọc Linh bài dẫn đường lão giả, cũng ở phía trước 1 năm 10 giảng giải. Diệp Phong theo sau lưng, cũng là tỉ mỉ nghe. Nói trắng ra là, nội tông đệ tử so ngoại tông tử đệ chỉ là địa phương thoải mái dễ chịu một chút, thân phận cao quý một chút, còn lại đều cùng ngoại tông một dạng. Diệp Phong đối với mấy cái này độ chú ý không lớn, ngược lại trong lòng đối với mình nơi ở hướng tới đứng lên. Hắn ngược lại muốn xem Tử Ngọc Phong đến tuột cùng muốn so Thông Thiên Phong cao lớn bao nhiêu, dù sao đây là hắn về sau sinh hoạt địa phương. Nhưng mà, tại bọn hắn trải qua một chỗ quảng trường thời điểm, một cỗ nồng đậm sát khí hướng bên này của tới. Chương 126, tiềm ẩn nguy cơ. Chương 126, tiềm ẩn nguy cơ. Diệp Phong dừng bước lại, nhìn về phía trước. Chỉ gặp hai tên người mặc nội tông phục sức nam tử hướng bên này đi tới. Trên quảng trường mặt khác tử đệ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn về phía hai tên nam tử kia, một trận nghị luận. Đây không phải là nội tông chiến vũ cùng Hàn Trang sao, bọn hắn muốn làm gì, thật mạnh sát khí. Ai biết, là muốn giết người nào đi. Đang nghị luận âm thanh bên trong, hai người đi tới Diệp Phong trước mặt, dừng bước lại, thanh âm không gì sánh được lạnh như băng nói, ngươi chính là Diệp Phong. Cảm nhận được trên thân hai người sát khí, Diệp Phong lông mày nhíu lại nói nếu biết, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Cái gì, hắn chính là Diệp Phong. Không nghĩ tới đồ sát thánh long đảng người chính là hắn. Ta hiểu được, chiến vũ cùng Hàn Trang là tới giết Diệp Phong, người nào không biết hai người này là ngoại tông thánh long đảng hai vị ban chủ, Diệp Phong phá hủy bọn hắn đại bản doanh, bọn hắn ha có thể buông tha Diệp Phong. Bốn phía tử đệ hướng bên này nhìn lên náo nhiệt. Có chút cá tính, bất quá con đường của ngươi dừng ở đây rồi, trước đó nếu như không phải chúng ta có chuyện quân thân, ngươi sẽ sống đến bây giờ. Nói cho ngươi, nơi đây chính là ngoại tông tử đệ tấn thăng nội tông con đường phải đi qua, chúng ta biết được ngươi tấn thăng nội tông, chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi, chính là muốn tất cả mọi người nhìn xem, giết ta thánh long đảng tử đệ, phế ta Lâm Thần huynh đệ đan điền, nó hậu quả là cái gì? Trên thân hai người sát khí càng phát ra nồng đậm, không ít tử đệ cũng nhịn không được dùng mình một cái. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết ta đại ca? Lưu Thập Bát đứng dậy, tựa hồ muốn cùng hai người động thủ. Trở về Thập Bát, Diệp Phong đem Lưu Thập Bát lôi trở lại sau lưng. Bằng chiến vũ trên thân hai người tán phát khí tức, Diệp Phong biết Lưu Thập Bát hiện tại còn không phải bọn hắn đối thủ, một khi xuất thủ, thua thiệt hay là Lưu Thập Bát. Chỉ gặp Diệp Phong đứng tại Lưu Thập Bát trước người, nhìn xem chiến vũ hai người, cười lạnh cười nói, cũng được, các ngươi muốn giết ta, ta lại làm sao không muốn giết các ngươi? Hôm nay cái mạng nhỏ của các ngươi ta thu định. Cuồng vọng đồ vật, đi chết! Hai người trong nháy mắt nổi giận. Diệp Phong thế mà ở ngay trước mặt bọn họ, nói muốn chém giết bọn hắn, đơn giản quá phách lối. Mặc dù Diệp Phong thực lực bọn hắn có chỗ lý giải, nhưng bọn hắn hay là có tự tin chém giết Diệp Phong. Ầm ầm, chỉ gặp bọn họ, lực lượng cường đại từ thể nội xung ra, hư không chi hồn toàn bộ nở rộ, toàn bộ bốn phía khí lưu biến hóa, quần quần oanh minh, tất cả đều hướng phía Diệp Phong oanh sát mà đến. Đây là hai người toàn lực một giết, Diệp Phong xong đời. Có người cho là đạo, chiến vũ cùng Hàn Trang đều là hóa hư lục trọng võ giả, lĩnh ngộ hư không chi hồn cũng đều là ngũ hồn, hai người hợp lực, đó chính là 10 hồn. Đã sớm nghe nói Diệp Phong thực lực cường đại, nhưng đối mặt hai người 10 hồn công kích, cũng không sống nổi đi. Cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng Diệp Phong. Nhưng mà ngoài ý liệu là, 10 hồn công kích hàng lầm xuống sát na, Diệp Phong cùng Lưu Thập Bát thân ảnh đột nhiên biến mất. Tám Phật đoạt mệnh trưởng. Ầm ầm. Bầu trời oanh minh, một mảnh chấn động, tất cả mọi người dưới tầm mắt, một cái tràn ngập bát thải quang mang trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Không tốt. Dưới đó chiến vũ sắc mặt hai người đại biến. Trên trưởng ấn ẩn chứa năng lượng cường đại uy nghiêm, để bọn hắn linh hồn run rẩy, vô ý thức chỉ muốn rời đi nơi đây. Nhưng trưởng ấn quá nhanh, lực lượng hung mãnh, giam cầm tất cả. Bọn hắn lúc này mới phát hiện thân thể của mình không cách nào di động. Một cú cực kỳ mãnh liệt tử vong cảm giác hướng bọn hắn đánh thẳng tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trưởng ấn rơi vào trên người bọn họ, bị đập thành một đống thịt nát. Làm sao có thể? Sự tình phát sinh phải nhanh, đám người còn ở vào một loại đờ đẫn trạng thái. Vừa rồi bọn hắn còn cho là Diệp Phong sẽ chết tại chiến vũ tay của hai người bên trong, trong lúc thoáng qua, chiến vũ hai người thế mà chết Diệp Phong điện thoại, hay là một chiêu giải quyết. Hắn làm sao lợi hại như vậy? Huyền Thiên Tông nào có tử đệ như vậy, hắn đơn giản chính là yêu nghiệt. Một sát na này, quảng trường bốn phía bạo phát ra từng tiếng thét lên. Liền ngay cả cho Diệp Phong dẫn đường lão giả cũng bị hù bảy ngã xuống đất, chưa bao giờ từng thấy khủng bố như thế thiếu niên. Rõ ràng Diệp Phong chỉ là hóa hư nhất trọng, nhưng sao có thể thuấn sát hóa hư lục trọng võ giả? Mới đầu đối với hắn truyền ngôn ta còn không tin, hôm nay gặp mặt, ta phục. Không ít người đối với Diệp Phong đều dâng lên kính sợ cùng e ngại chi tâm. Chúng ta đi. Diệp Phong phong khinh vân đạm, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất chết đi chiến vũ hai người, chào hỏi dẫn đường lão giả một tiếng, liền cùng Lưu Thập Bát rời khỏi nơi này. Gặp Diệp Phong có đại phiền toái. Tại Diệp Phong sau khi rời đi không lâu, có người đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nghe nói trước đó không lâu chiến vũ hai người đặt ở Hoàng Phủ Kỳ thủ hạ. Cái gì? Hoàng Phủ Kỳ, nội tông số 1 số 2 thiên tài chân chính, hóa hư cựu trọng tu vi. lập tức đám người liền nghị luận. Không sai, Thánh Long Đảng mặc dù ở ngoại tông số 1 số 2, nhưng ở nội tông vẫn chưa được, Chiến Vũ hai người muốn tại nội tông đứng bước chân, liền tiếp tục đầu nhập vào một cái mạnh hữu lực chỗ dựa, mà Hoàng Phủ Kỳ ba chữ chính là một cái núi dựa lớn, có thể so với tử nhân các tồn tại, bây giờ Diệp Phong chém giết hai người, Hoàng Phủ Kỳ yên có thể buông tha hắn. Lời như vậy, Diệp Phong chết chắc. Không ít người là Diệp Phong cảm thấy thở dài, cảm thấy dạng này một thiên tài quá không biết tận nhẫn, cánh chim còn không có đầy đặn mà đắc tội với Hoàng Phủ Kỳ cao thủ như vậy, xem ra lập tức liền sẽ gặp phải phong sát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phong tự nhiên không biết Hoàng Phủ Kỳ tồn tại. Hắn tại dẫn đường lão giả dẫn đầu xuống, đi tới Tử Ngọc Phong chỗ. Phóng nhãn nhìn lại, trước mặt là một tòa cao lớn trăm trượng ngọn núi, nhìn không thấy cuối, trên đó tử khí quanh quẩn, tiên hạc phi minh, cho người ta một loại phảng phất tiên cảnh cảm giác. Tử Ngọc Phong sở dĩ gọi là Tử Ngọc Phong, là bởi vì nơi này sinh trưởng một loại Tử Lan hương thảo, loại tiên thảo này lại phát ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương chi sắc, còn có một loại khí thể màu tím, đối với võ giả thân thể đều kéo dài tuổi thọ công hiệu, là thăng tiên đường hai vị trưởng lão chuyên môn hiếu kính cho ngài dẫn đường lão giả thức thời là Diệp Phong giải thích, bất quá thái độ so trước đó muốn cung kính rất nhiều. Nói như vậy, ta chẳng phải là muốn tạ ơn bọn hắn. Diệp Phong trên mặt hiện ra một loại ngoạn mộ chi sắc. Chúng ta đi vào. Diệp Phong cùng Lưu Thập Bát cùng nhau tiến vào ngọn núi. Bên trong hoàn cảnh ưu mỹ, không gian bao la, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, liền ngay cả trong không khí đều có nhàn nhạt thanh hương. Diệp Phong hai người đi ở trong đó, thể xác tinh thần say mê, thật có một loại nhân gian tiên cảnh cảm giác. Thập Bát, đã thông tịch cấp phù cần có dược liệu, ta sẽ thay ngươi tìm đến, ta rất chờ mong trên người ngươi 8000 tiên cơ phù, một khi toàn bộ đạt thông, cái kia uy lực không biết cường hãn đến mức nào. Diệp Phong nhìn xem Lưu Thập Bát, cấp ra hứa hẹn. Không, đại ca, trước ngươi nói qua, chúng ta đều có chính mình đạo, ngươi giúp ta khai quật thân thể bí mật, ta cả một đời cảm kích ngươi, nhưng ta muốn thông qua cố gắng của mình đã thông thể nội 8000 thiên cơ phù, ta muốn tự cường, chứng minh chính mình, bởi vì ngươi đã nói, chúng ta là người đồng hành. Lưu Thập Bát ngược lại có ý nghĩ của mình, tâm hoài đấu trí, muốn thông qua cố gắng của mình, từng bước một leo lên đại đạo đỉnh phong. Diệp Phong nghe hắn cái gì nói, cũng từ đấy lòng mừng thay cho hắn, võ giả nên có tâm này thái. Chương 127, nội tông cao thủ, Hiên Viên Thác. Chương 127, nội tông cao thủ, Hiên Viên Thác. Cái gì? Chiến Vũ hai người chết. Cùng một thời gian, nội tông một ngọn núi, Bạch Hổ Phong bên trong, một tiếng lôi đỉnh giống to từ trong đó bộc phát mà ra, toàn bộ sơn phong đều đang run rẩy. Chỉ gặp trong phòng, một tên nội tông đệ tử chính quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên. Tên này tử đệ, tu vi tại hóa hư ngũ trọng tả hữu, bây giờ lại quỳ trên mặt đất, giống như một cái tôi tớ bình thường. Chỉ gặp tại trước mặt của hắn, còn đứng lấy một cái khí vũ hiên dương nam tử. Này nam tử nhìn có 27-28 tuổi dáng vẻ, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt nhu hòa, mặc dù phục sức cũng là nội tông đệ tử, nhưng khí tức trên thân lại cực kỳ cường đại, nhất là nghe được Chiến Vũ hai người bị giết sau, sắc mặt của hắn trực tiếp âm trầm xuống, trên người sát cơ đột nhiên kéo lên, giống như là núi lửa phun trào hùng mãnh đáng sợ. Ta Hoàng Phủ Kỳ người, đều có người dám giết, là ai, thế lực nào, tên cứ gọi là gì? Hoàng Phủ Kỳ đối với chuyện này cực kỳ quan tâm, đương nhiên, cũng không phải là bởi vì Chiến Vũ hai người đối với hắn trọng yếu bực nào, mà là một bộ mặt. Hắn ở nội tông thành danh nhiều năm, vẫn chưa có người nào dám giết người của hắn, bây giờ lại có người làm. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chính là đang gây hấn với hắn uy nghiêm, khẩu khí này hắn như thế nào nhịn được. Bẩm đại nhân, giết Chiến Vũ hai người tên là Diệp Phong, nghe nói vừa mới đột phá hóa hư cảnh, tấn thăng nội tông, căn bản không có cái gì thế lực quỷ trên mặt đất tử đệ, một năm một mười nói. Diệp Phong, chẳng lẽ là cái kia đồ sát Thánh Long Đảng Diệp Phong? Hoàng Phủ Kỳ lông mày nhướng lên đạo. Bẩm đại nhân, chính là người này. Cái kia tử đệ hồi đáp. Có ý tứ, vừa mới tấn thăng hóa hư cảnh, liền có thể chém giết hóa hư cảnh cao thủ, đã sớm nghe nói kẻ này mười phần phách lối, hôm nay ta tính minh bạch, hắn không phải phách lối, mà là thuần túy đang tìm cái chết, giết ai không tốt, thế mà giết ta Hoàng Phủ Kỳ người, nếu như không đem ngươi làm thịt rồi, người khác còn tưởng rằng ta sợ ngươi không thành. Hiên Viên Thác. Hoàng Phủ Kỳ tay khẽ gẫy, ngoài cửa vào một tên nam tử. Nam tử này ghi một đầu bím tóc nhỏ, dáng dấp cao lớn dũng mãnh, toàn thân cơ bắp tràn ngập bạo tạc trùng kích cảm giác. Hoàng Phủ Kỳ nhìn xem hắn, cao cao tại thượng nói, Hiên Viên Thác, ngươi gia nhập ta Vung Xuống đã có một đoạn thời gian, ngươi không phải phàn nàn ta không cho ngươi cơ hội biểu hiện sao? Hiện tại ta liền cho ngươi một cái, đi giết một người, để cho ta nhìn xem thực lực chân chính của ngươi. Nếu như thành công, ta tự có ban thưởng, nhưng nếu như thất bại, ngươi biết hậu quả. Nam tử cao lớn nghe xong, tàn nhẫn cười nói, đại nhân yên tâm, ta Hiên Viên Thác làm việc, liền không có không làm được. Cái kia tạp phái tên gọi là gì? Ta sẽ người khác băng cột đầu đến. Hắn gọi Diệp Phong, vừa mới tấn thăng nội tông đệ tử. Hoàng Phủ Kỳ đem Diệp Phong tin tức báo cho Hiên Viên Thác. Nguyên lai là tiểu tử này, ta cũng nghe qua, là cái nhân vật, nhưng cũng tiếc à, gặp được ta Hiên Viên Thác, liền nên hắn xui xẻo, đại nhân, ngươi liền đợi đến ta khải hoàn mà về đi, ha ha. Hiên Viên Thác cười lớn đi ra ngoài. Nhìn xem Hiên Viên Thác bóng lưng, Hoàng Phủ Kỳ cười lạnh nói, Diệp Phong a Diệp Phong, quả ngươi ở ngoại tông cỡ nào thiên tài, tiến vào nội tông chẳng phải là cái gì, thử, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao, còn một quyền đánh nát một ngọn núi, thử, vậy thì thế nào, mặc cho ngươi thiên tài đi nữa cũng không phải Hiên Viên Thác đối thủ, dám giết người của ta, nhìn ngươi chết như thế nào. Diệp Phong mới vừa vào tòa không lâu, ngọn núi bên ngoài liền vang lên một trận nghị luận thanh âm. Cái gì? Tử Ngọc Phong có người vào ở? Bực này tốt ngọn núi, lại có thể có người vào ở, đại nhân vật nào a? Song song, vốn cho rằng còn muốn dùng điểm cống hiến đổi lấy ngọn núi này, ai nghĩ đến bị người nhanh chân đến trước. À, không đối, mọi người mau nhìn, và ở ngọn núi như thế nào là cái hóa hư nhất trọng tồn tại. Thật đúng là à, một cái hóa hư nhất trọng sâu kiến thế mà và ở tốt như vậy ngọn núi, có lầm hay không? Còn có một cái to con, như cái dã nhân một dạng, trên thân không có chút nào khí tức, chẳng lẽ lại không có tu vi? Chính là, hai cái này đều là cái gì quái thai à? Từ Ngọc Phong bốn phía còn có rất nhiều lít nha lít nhít ngọn núi. Trên những ngọn núi này từ đệ thấy có người và ở Từ Ngọc Phong đều là lao nhau đứng lên. Nhất là nhìn thấy Diệp Phong cùng Lưu Thập Bát hai người khí tức, nghị luận thanh âm lớn hơn, giống như ước gì Diệp Phong hai người nghe thấy, tốt phát tiết một chút trong lòng bọn họ phiền muộn cũng không cam lòng. Đi đi đi, các ngươi biết cái gì, muốn ta nhìn, hai người này nhất định là đi quan hệ thế nào tiến đến, đầu năm nay ở nội tông lan lộn, không chỉ có cần nhờ thực lực, còn muốn dựa vào quan hệ, hai người này nhất định là một số phương diện đặc biệt cường hãn, chinh phục nội tông cái nào mỹ nữ trưởng lão, mới được ban cho Tử Ngọc Phong có tử đệ tư tưởng phi thường bất hiểu, còn tưởng rằng Diệp Phong hai người là dựa vào thân thể thượng vị. A, đó là bỗng nhiên có tử đệ nhìn về phía một chỗ phương vị, kinh hô một tiếng. Là Hiên Viên Thác, nội tông cao thủ, hắn sao lại tới đây, sau lưng còn dẫn một đám người. Dưới tầm mắt, Hiên Viên Thác dẫn một đám người hướng bên này bay tới, từng cái sát khí dày đặc, kẻ đến không thiện. Sau một khắc, tất cả mọi người dưới tầm mắt, Hiên Viên Thác tại Tử Ngọc Phong ngừng lại, nhìn xem ngọn núi, đồng giống to một tiếng, Diệp Phong, cút ra đây cho ta. Thanh âm này không gì sánh được to lớn, bốn phía tất cả ngọn núi tử đệ đều nghe được, tựa hồ là Hiên Viên Thác tận lực như vậy, chính là làm cho tất cả mọi người nhìn xem, hắn là như thế nào chém giết Diệp Phong một nhân vật như vậy. Lại là vì Tử Ngọc Phong mà đến. Chờ chút, vừa rồi hắn nói Diệp Phong, cái tên này làm sao như thế quen hay. Nghe vậy, không ít tử đệ sửng sốt một chút, tựa hồ Diệp Phong cái tên này bọn hắn trước kia nghe qua. Gọi ta có việc. Sau một khắc, Diệp Phong liền từ trong ngọn núi đi ra, hắn nhìn xem Hiên Viên Thác, trong mắt có hàn mang hiện lên, mặc dù hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đồng dạng, Hiên Viên Thác cũng đang quan sát Diệp Phong, cười lạnh nói ngươi chính là Diệp Phong, nhìn không ra à, người không lớn, lá gan không nhỏ thôi, thế mà giết Chiến Vũ hai người, ngươi là náo tàn sao? Không biết Chiến Vũ hai người là hoàng phủ kỳ đại nhân thủ hạ sao? Ngươi đây cũng dám giết, nói cho ngươi, lão tử hôm nay tới, chính là đến chém xuống đầu của ngươi, hiến cho hoàng phủ kỳ đại nhân. Hiên Viên Thác trong mắt lóe ra thì máu quan mang, hoàn toàn đem Diệp Phong trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Nguyên lai là tới cửa đòi nợ Diệp Phong, không nghĩ tới Chiến Vũ hai người là hoàng phủ kỳ người. Hoàng phủ kỳ là ai? Hắn thật không có nghe qua, nhưng có thể nhìn ra, người này ở nội tông mười phần có địa vị, nếu không có thể nào để Hiên Viên Thác cam nguyện bán mạng. Tại Diệp Phong cảm ứng xuống, Hiên Viên Thác khí tức tại hóa hư lục trọng đỉnh phong, ẩn ẩn có đột phá hóa hư thất trọng dấu hiệu, nhất là nhục thân, thập phần cường đại. Nếu như giới cảnh giới ngang hàng, đoán chừng không có người nào là Hiên Viên Thác đối thủ. Có thể nghĩ, Hiên Viên Thác đều mạnh mẽ như vậy, cái kia hoàng phủ kỳ lại nên sao mà khủng bố? Ta nhớ ra rồi. Nhưng vào lúc này, đống nhiên có tử đệ kinh khiếu xuất lai. Ta liền nói như thế quân hay, nguyên lai cái kia đổ sát thánh long đảng to lớn Diệp Phong, lại là người này. Có lầm hay không? Chiến Vũ hai người thế nhưng là hóa hư lục trọng tồn tại, thế mà bị Diệp Phong giết, thật hay giả? Không ít tử đệ la hoàng lên. Dù sao Diệp Phong danh tự bọn hắn nghe qua, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt Diệp Phong khủng bố, nhất là Diệp Phong vẫn chỉ là hóa hư nhất trọng, làm sao lại chém giết hai tên hóa hư lục trọng tồn tại, đối bọn hắn tới nói, quá khoa trương. Chương 128, giết yêu kình thương chương 128, giết yêu kình thương làm sao, có phải hay không sợ? Hừ hừ, đã chậm, đắc tội hoàng phủ kỳ đại nhân, kết quả của ngươi chỉ có chết. Hiên Viên Thác nghe răng cười một tiếng, thân ảnh khẽ động, như là một toàn núi nhỏ, hướng Diệp Phong một quyền đánh tới. Hiên Viên Thác thế nhưng là lục trọng đỉnh phong cao thủ, nghe nói hay là viễn cổ hiên viên nhất tộc hậu đại. Di chuyển tiên tổ huyết mạch, lục thân mười phần bá đạo, Diệp Phong mặc dù có thể chém giết Chiến Vũ bọn hắn, nhưng ở Hiên Viên Thác nơi này đoán chừng còn chưa đáng kể. Có tử đệ phân tích ra, cho là Diệp Phong không phải Hiên Viên Thác đối thủ, dưới một quyền này đi, Diệp Phong nhỏ thân cán không chết cũng muốn phế. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Phong để bọn hắn thất vọng. Đồng dạng là một quyền, giản dị tự nhiên, đơn giản trầm ổn. Diệp Phong liền cùng Hiên Viên Thác đụng vào nhau. Giang giác, phốc phốc, nổ thật to tiếng vang lên. Chỉ nhìn thấy Diệp Phong không hề động một chút nào, ngược lại Hiên Viên Thác bị một quyền đánh lui 15 bước, ổn định thân hình sau, còn phun ra một bùn máu. Làm sao có thể? Bốn phía tử đệ từng cái mồm dài lớn, hét dầm lên. Hiên Viên Thác nhục thân cường đại dường nào, thời gian trước thế nhưng là tay xé mãnh thú, một quyền đánh sát ngang nhau cảnh giới tồn tại, bây giờ tại một cái hóa hư nhất trọng sâu kiến trước mặt, bị một quyền bước lui, đây là sự thực sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta, không muốn chết, hiện tại xéo đi còn kịp. Diệp Phong không phải loại kia người thì sát, chỉ cần không phải cùng hắn có thâm cừu đại hận, hắn bình thường sẽ không đại hạ sát thủ. Ngươi thật là đáng chết ta. Nhưng mà Hiên Viên Thác có thể nào cam nguyện rời đi? Hắn cắm rơi khỏe miệng máu tươi, sắc mặt một trận biến hóa. Hắn vốn cho rằng Diệp Phong rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy, mạnh đến mức không còn gì để nói, thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn cũng sẽ không như vậy bỏ qua, lần này đi ra đã đáp ứng hoàng phủ kỳ, nếu như không làm được, trừng phạt là nhỏ, mặt mũi là lớn, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Nếu như tăng thêm chúng ta đây. Ngay tại Hiên Viên Thác lần nữa công sát thời khắc, một chỗ khác, một đám người cũng hướng bên này bay tới, trùng trùng điệp điệp, chừng hơn 20 người, từng cái khí thế hùng hổ, không có hảo ý là Tiêu Kình Thương, Tiêu gia người. Nhìn người tới, không ít tử đệ đều nhận ra được. Chỉ gặp, đứng tại những tử đệ này phía trước nhất, là một cái hơn 30 tuổi nam tử trung niên, thân thể khôi ngô, tướng mạo bá khí, nhất là khí tức trên thân, đạt đến hóa hư lục trọng đỉnh phong tồn tại. Tiêu Kình Thương, ngươi tới làm gì? Hiên Viên Thác mắt sáng lên, nhìn về phía Tiêu Kình Thương. Hiên Viên huynh, bỏ qua cho, tại hạ đến đây là cùng ngươi hợp lực chém giết kẻ này, ngươi không biết, kẻ này ở ngoại tông vô pháp vô thiên, thế mà chém giết ta Tiêu gia không ít tử đệ, còn giết ta đệ đệ Tiêu Vô Cực, trước đó vài ngày ta tìm kẻ này thật lâu, một mực không thấy tăm hơi, hôm nay nghe nói hắn đi tới nội tông, liền dẫn người tới, chính là muốn vì ta Tiêu gia tử đệ báo thù rửa hận. Tiêu Kình Thương nhìn xem Diệp Phong, thanh âm vô cùng băng lãnh, hắn rốt cục đợi đến cái ngày này. Trước đó không lâu bởi vì bọn hắn chấp hành nhiệm vụ không tại đại tông, dẫn đến không cách nào là Tiêu Vô Cực báo thù, bây giờ nghe được tin tức Diệp Phong tấn thăng nội tông, bọn hắn trước tiên liền chạy tới nơi này, chính là muốn đem Diệp Phong chém giết, là Tiêu Vô Cực báo thù. Thì ra là như vậy, rất tốt Tiêu Kình Thương, ngươi cũng là lục trọng đỉnh phong cao thủ, nghe nói còn tu luyện một môn thập phần cường đại chiến kỹ, hóa hư thất trọng cao thủ đều có thể đưa trước tay, ngươi ta hợp lực chém giết kẻ này, chúng ta tuyệt đối thành công. Hiên Biên Thác nghe chút cười to mà lên, chỉ cần có thể chém giết Diệp Phong, hắn không để ý lấy nhiều khi ít, liên thủ chém giết Diệp Phong đoán chừng phải xong đời. Hiên Biên Thác cùng Tiêu Kình Thương liên thủ, sợ là hóa hư thất trọng đều có thể chém giết đi, Diệp Phong tại mạnh, còn có thể mạnh hơn thất trọng cao thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Nhưng mà Diệp Phong cười lạnh một tiếng, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh nói, Thánh Long Đảng nên diệt, Tiêu gia người càng đáng chết hơn, ta giết bọn hắn, liền không sợ các ngươi trả thù, cũng tốt, hôm nay các ngươi đến đây, ta liền thuận tiện đem bọn ngươi toàn giết. Khẩu khí thật lớn. Lời còn chưa dứt, một đạo gián mua bá khí thanh âm liền từ trên cao phía trên truyền tới. Theo thanh âm mà đến còn có một tiếng hổ khiếu quần quần mà đến. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, một cái to lớn đại hổ màu vàng từ trên trời giáng xuống. Trên đó hai đạo nhân ảnh đi xuống. Gần phía trước chính là một cái lão giả gầy như quét tuổi, người mặc màu vàng tông phục, một trương lão mặt không giận tự uy, nhất là khí tức của hắn khủng bố cường đại, Hiên Viên Thắc cùng Tiêu Kình Thương cùng hắn so sánh nhỏ yếu đâu chỉ mấy lần. Mà tại phía sau hắn đi theo thì là một thanh niên nam tử, Diệp Phong lần đầu tiên nhìn thấy người này trong nháy mắt liền nhận ra được, còn có thể là ai, chính là trước đó tại Tinh Việt cổ trấn gặp Chu Thiên Hảo, nội tông tiểu bá vương. Chu trưởng lão chính là nội tông trưởng lão, hắn sao lại tới đây, còn mang theo con của hắn, chẳng lẽ cũng là tìm Diệp Phong phiền phức? Không ít tử đệ nghĩ như vậy. Chu trưởng lão, ngài đây là? Tiêu Kình Thương cung kính ôm quyền nói, lão phu đến đây là muốn thay ta mà lấy một cái công đạo. Chu trưởng lão đánh giá Diệp Phong, lạnh lùng quát, công đạo? Chẳng lẽ cũng là cùng Diệp Phong có quan hệ? Hiên Viên Thác ánh mắt sáng lên, đoán được cái gì? Thiên Hảo, tự ngươi nói. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, Chu Thiên Hảo đứng dậy, nhìn xem Diệp Phong, tàn nhẫn cười nói, tiểu tử, còn nhớ rõ ta đi, lúc trước ngươi đối đãi ta như thế nào, hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi gấp bội, làm sao? Có phải là không có nghĩ đến ta sẽ tìm tới ngươi, ngươi khi đó như giết ta, không phải chẳng có chuyện gì? Ha ha, bất quá ngươi bây giờ không có cơ hội, phụ thân ta chính là nội tông trưởng lão, giết chết ngươi như thế một con kiến hôi, ai dám ngăn trở, ngươi nói đúng không? Chu Thiên Hảo lời nói này đã rất rõ ràng, nhất định là Diệp Phong đắc tội qua Chu Thiên Hảo, bởi vậy mới có thể mang phụ thân đứng lên chém giết Diệp Phong. Diệp Phong cũng thật là ngu bức, liên tiếp đắc tội nhiều người như vậy, lần này trừ phi có Thiên Vương lão tử cứu hắn, bằng không hắn tuyệt đối sống không được. Đây không phải nói nhảm sao, Chu trưởng lão thế nhưng là hóa hư bắt trọng tồn tại, một người liền có thể trấn áp Diệp Phong, còn không nói có Tiêu Kình Thương hai người trợ giúp, Diệp Phong tiểu tử này, thử thử. Cơ hồ tất cả tử đệ đối với Diệp Phong chết đã thành sự thật, đều chờ đợi nhìn Diệp Phong trò cười. Không nghĩ tới, ta vừa mới trở về, các ngươi liền tất cả đều tới, bất quá cũng tại ta trong dự liệu, hôm nay muốn giết ta người, toàn bộ chết. Diệp Phong nhìn ta bọn hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như là Tiêu Kình Thương hai người hắn còn không sợ, nhưng bây giờ tăng thêm Chu trưởng lão, đáy lòng của hắn dâng lên không nhỏ áp lực, nhưng hắn nghĩ kỹ, dù cho chiến tử, cũng sẽ không hướng những người này khuất phục nửa phần. Muốn chết. Tiêu Kình Thương một bước đánh tới, trong tay xuất hiện một thanh Liêm Nguyệt Song Đao, tản mát ra một cô băng lãnh khí tức căm sầm, bổ về phía Diệp Phong. Hưu. Diệp Phong thần sắc không thay đổi, bàn tay lớn bổ một cái, lôi quang tràn ngập, một cái lôi điện bàn tay liền hướng Tiêu Kình Thương bổ tới. Không tốt. Chu trưởng lão con ngươi co rụt lại, Diệp Phong lực lượng rung động đến hắn. A. Tiêu Kình Thương sắc mặt đại biến, muốn lui lại, nhưng đã quá muộn, Diệp Phong bàn tay to không hết thảy, vừa lui một bước, thân thể của hắn liền bị Diệp Phong nhấc lên. Hóa hư lục trọng đỉnh phong, còn tu luyện một môn cường đại chiến kỹ, đây chính là thực lực của ngươi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, coi như ta cho ngươi cơ hội, ngươi thật sự cho rằng liền có thể giết ta? Giang giác. Đại thú bóp, tất cả mọi người dưới tầm mắt Tiêu Kình Thương thân thể liền bị bóp bạo tạc, bỏ mình tại chỗ. Chương 129, kề vai chiến đấu. Chương 129, kề vai chiến đấu. Tất cả mọi người hít một hơi linh khí. Đây chính là hóa hư lục trọng đỉnh phong Tiêu Kình Thương à, cứ như vậy bị Diệp Phong một chiêu giết, đây là người. Tiêu gia tử đệ càng là bị hù liên tục thét lên, từng cái cùng gặp ác ma bình thường, kinh hoàng mà chạy. Người này khủng bố hay là vượt qua dự liệu của chúng ta, Viên công tử, chúng ta tử nhân các còn không xuất thủ sao? Diệp Phong không biết, kỳ thật tại một chỗ khác, tử nhân các người cũng đã xuất động. Diệp Phong tấn thăng nội tông chẳng khác nào tiến vào bọn hắn trong lồng giam, lúc đầu bọn hắn công khai chém giết Diệp Phong còn có điều lo lắng, nhưng Diệp Phong thực sự đáng hận, liên tiếp hai lần chém giết bọn hắn tử nhân các người, còn buông lời khiêu khích Trương Nguyệt Như, bọn hắn thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Bởi vậy, khi biết Diệp Phong hôm nay tấn thăng nội tông tin tức, liền đằng đằng sát khí chạy về đằng này. Chỉ gặp, dẫn đầu là một vị thanh niên nam tử, tay cầm quạt giấy, nhã nhặn nhìn qua giống như là một người thư sinh, nhưng hắn khí tức trên thân lại cực kỳ khủng bố, cùng Chu trưởng lão không kém cạnh. Không đổi, Bạch công tử mệnh ta đến đây, chính là chém giết Diệp Phong mạng nhỏ, nhưng hiện tại xem ra đã không có tất yếu này, Diệp Phong tiểu tử này gây thù hằn quá nhiều, một cái Chu trưởng lão liền có thể đem hắn chém giết, căn bản không dùng được chúng ta xuất mã, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nếu như cuối cùng Chu trưởng lão cũng vô pháp chém giết Diệp Phong, chúng ta lại ra tay cũng không muộn, dù sao hôm nay Diệp Phong phải chết. Tên là Viên công tử nam tử cười lạnh mà cười cười. Sau đó nên người nào? Diệp Phong chắp tay nhìn xem bọn hắn, trên mặt không có khiếp đảm cùng bất an, có chỉ là bình tĩnh, thâm thúy cùng quyết tuyệt, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ thượng vị giả khí tức. Thế này sao lại là một cái vừa mới tấn thăng hóa hư cảnh nội tông đệ tử, phần này đạm phách cùng tỉnh táo, giống như là đã trải qua đã lâu tuế nguyệt vô thượng đại năng. Tiểu tạp thoái, sắp chết đến nơi còn to tiếng không biết hẹn, dám ở hóa hư nhất trọng miệt thị chúng ta, ngươi là đệ nhất nhân, bất quá không quan hệ, tại lao tử lực lượng mạnh nhất bên dưới, ngươi vẫn là phải chết. Hiên Viên Thác nổi giận, toàn thân lực lượng phun trào, tại hắn tứ chi bách hợp ở giữa quần quần bộc phát. Lúc này tất cả mọi người đã nhìn thấy, ở phía sau hắn chỗ, một cái đen kịt không gì sánh được Man Nhu hiện mà ra. Cái này Man Nhu không gì sánh được to lớn, hai mắt đỏ như máu, mới vừa xuất hiện, một cỗ bạo lệ cổ thú chi khí ở trên người hắn phát ra, hung mãnh vừa kinh khủng. Viễn cổ Man Nhu. Chu trưởng lao hít một hơi lãnh khí. Hiên Viên Thác chính là viễn cổ hiên viên nhất tộc hậu duệ, trên thân thế mà kế thừa viễn cổ Man Nhu chi lực, sức mạnh bùng lên này, cho dù là hóa hư thất trọng võ giả cũng không biết có thể hay không đo lấy, Diệp Phong chết chắc. Chết đi cho ta. Hiên Viên Thác hét lớn một tiếng, sau lưng viễn cổ Man Nhu lập tức mà động, thân thể cao lớn, trà đạp lấy không khí, hướng Diệp Phong oanh sát mà đến. Diệp Phong thần sắc không thay đổi, lực lượng toàn thân ngưng tụ, hắn muốn cứng đối cứng, một quyền kết thúc Hiên Viên Thác tính mệnh. Dám giết đại ca của ta, ta đòi mạng ngươi. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lưu Thập Bát đột nhiên giết đi ra. Toàn thân hắn cơ bắp nâng lên, chạy tại trên đại địa, mỗi một chân đều để ngọn núi ầm ầm vang vọng. Diệp Phong biến sắc, muốn gọi lại Lưu Thập Bát, nhưng Lưu Thập Bát tốc độ cực nhanh, trong mấy bước liền vượt qua tầm mắt của hắn, một quyền cùng Hiên Viên Thác đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Ngay sau đó, Lưu Thập Bát bị một quyền đánh bay, trên không trung phun ra một ngụm máu lớn, sau khi hạ xuống, sắc mặt trắng bệch. Thập Bát. Diệp Phong quát to một tiếng, đội vàng hướng Thập Bát chạy đi. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, cũng dám tay không tấc sắt đối mặt lao tử lực lượng, dưới một kích này đi, trong cơ thể ngươi kinh mạch đã bị ta toàn bộ đánh gãy, từ nay về sau ngươi chính là một tên phế nhân, ha ha. Hiên Viên Thác nghe răng cười mà lên, nhìn xem Diệp Phong, Man Nhu chi lực lần nữa bộc phát, hướng nó vênh sát mà đến. Diệp Phong trong mắt hàn mang nổi lên, dám đả thương Lưu Thập Bát, hắn tất để Hiên Viên Thác chết không có chỗ chôn. A a a, nhưng lại tại sát na này, Lưu Thập Bát đông nhiên giống to mà lên. Một cỗ khí tức kinh khủng tại Lưu Thập Bát trên thân, thức tỉnh mà lên. Đây là Diệp Phong thần sắc biến đổi, nhìn về phía Lưu Thập Bát, thế mà phát hiện ở người phía sau thể nội, một cỗ xé rách đại lực ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Cỗ đại lực này Diệp Phong nếu như không có đoán sai, chính là vừa rồi Hiên Viên Thác lực lượng. Hiên Viên Thác lực lượng thế mà không có biến mất, còn tại Lưu Thập Bát thể nội. Nguồn lực lượng này tựa như một cái mảnh thú va chạm tại Lưu Thập Bát thể nội, mỗi đến một chỗ, Lưu Thập Bát thể nội tế bào thế mà sinh ra biến dị, bắt đầu mãnh liệt tăng trưởng mở rộng đứng lên. Lưu Thập Bát biểu lộ phi thường thống khổ, nhưng hắn hay là dễ dỗi lấy đứng người lên, nhìn xem vênh sắt mà đến Hiên Viên Thác, nổi giận gầm lên một tiếng, một cước mở ra, thân thể của hắn thế mà tại lúc này làm lớn ra gấp đôi. Cái gì? Thấy cảnh này, bốn phía tử đệ sắc mặt đại biến. Sập sập sập. Liên tục ba cước phóng ra, Lưu Thập Bát thân thể mãnh liệt tăng trưởng, đã trở nên giống như người khổng lồ, thân thể cao lớn, mang tới là lực lượng kinh người. Hiên Viên Thác bị trước mắt một màn giật nảy mình, còn không có từ trước mắt trong rung động kịp phản ứng, một cái che trời chân to liền hướng phía dưới đè xuống. Ầm ầm. Chân to chi lực sao mà khủng bố, mặt đất đều tại đây khắc sụp đổ xuống dưới, Hiên Viên Thác liền âm thanh đều không có phát ra, liền bị một cước mai một đi vào. Làm xong những này, Lưu Thập Bát hét lớn một tiếng, tựa hồ đang phát tiết trong lòng khoái cảm, ngay sau đó hắn thân thể thu nhỏ, lại khôi phục nguyên dạng, một chút bày ngã xuống đất, khí tức yếu ớt, toàn thân trên dưới xuất hiện từng đầu huyết sắc vết thương, xem ra là lần này biến thân tác dụng phụ. Diệp Phong thấy thế, vội vàng từ trong chiếc nhận xuất ra mấy quả đan dược toàn bộ đưa đến Lưu Thập Bát trong miệng. May mắn Lưu Thập Bát không có kinh mạch, chỉ là thân thể trống rỗng, mệt nhọc bố trí, đan dược xuống dưới rất nhanh liền gặp hiệu quả. Lưu Thập Bát mở to mắt, nhìn trước mắt Diệp Phong, hàm hàm cười nói, "Lại ca, ta không cho ngươi mất mặt đi." Diệp Phong nhìn xem bộ dáng của hắn, cười khổ một tiếng nói, "Thập Bát là tuyệt nhất." Bốn phía tử đệ nhìn xem một màn này, còn không dám tin tưởng vừa rồi phát sinh một màn. Cái này nhìn trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức Lưu Thập Bát, thế mà tại kinh mạch toàn thân bị phế tình huống dưới, thân thể tăng vọt vô số lần, một cước xuống dưới, càng đem lục trọng đỉnh phong Hiên Viên Thác đạp cho chết. Hai cái quái thai. Không ít tử đệ xem như nhìn ra Diệp Phong hai người bất phàm. "Hừ, ngươi thì như thế nào, hôm nay bản công tử muốn giết là Diệp Phong, đã có người muốn cùng hắn cùng chết, dứt khoát hai người đều giết đi, động thủ cha." Chu Thiên Hào mặc dù miệng không cuốn cho là, nhưng trong lòng sớm đã bị Diệp Phong thực lực của hai người bị khiếp sợ. Không khó tưởng tượng, để Diệp Phong hai người trưởng thành tiếp, ngày sau tuyệt đối là một quả bom hẹn giờ, cho nên hôm nay vô luận như thế nào tuyệt không thể để Diệp Phong cùng Lưu Thập Bát hai người sống sót. Chu trưởng lao rốt cục đứng dậy. Trước đó Hiên Viên Thác hai người đều không thể chém giết Diệp Phong, hiện tại là thời điểm nên hắn xuất thủ. Hắn nhìn xem Diệp Phong hai người, không thể không bội phục người sau bọn họ thực lực, nhưng cũng tiếc à, đắc tội con của hắn, hạ chẳng chỉ có chết. Ầm ầm. Hắn đột nhiên xuất thủ, năm ngón tay như nết, một thanh hướng Diệp Phong chụp tới. Cảm nhận được trên năm ngón tay lực lượng, Diệp Phong biến sắc, không chỉ có không có lùi bước, ngược lại vượt khó tiến lên, đấm ra một quyền, cùng chống lại. Giang giác. Cả hai va chạm, tiếng oanh minh vang lên. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, Chu trưởng lão bàn tay bị chấn tan rã, xuất hiện từng đầu vết rạn. Mà Diệp Phong cũng là bị hất bay ra ngoài, sau khi hạ xuống phun ra một đốm máu. Chương 130, Nội tông đại trưởng lão chương 130, Nội tông đại trưởng lão lập tức phân cao thấp. Diệp Phong còn không phải Chu trưởng lão đối thủ. Diệp Phong lau khỏe miệng máu tươi, tự nhiên biết Chu trưởng lão vô cùng kinh khủng. Trừ phi đem thập hồn chi lực toàn bộ bộc phát, mới có thể cùng Chu trưởng lão đụng một cái, nhưng nếu là dạng này, chẳng phải là bại lộ lá bài tẩy của mình. Tiểu tử, có thể phá toái lão hủ một kích, ngươi xem như một nhân vật, nhưng càng như vậy, bản tọa càng không có khả năng lưu ngươi. Tuy nói ta một trưởng lão ra tay với ngươi có chút khinh thường, nhưng ta Chu Thiên Hải nhi tử cũng không phải người nào đều có thể khi dễ, vì nhi tử, bản tọa cái gì cũng dám làm. Chu trưởng lão trong mắt lóe ra nồng đậm sắc cơ, bay lên không lóe lên hướng Diệp Phong đánh tới. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, không dám khinh thường, quanh thân lực lượng toàn bộ bộc phát, cùng Chu trưởng lão đại chiến ở cùng nhau. Rầm rầm rầm. Hai người chênh lệch 8 cái cảnh giới, lại có thể ở trong hư không không ngừng giao thủ, liên tiếp ở giữa, hai người chung đụng 12 trưởng. Chu trưởng lão chiêu chiêu tử thủ, mỗi một trưởng đều long trời lở đất, hung manh bá đạo. Diệp Phong đối mặt lực lượng bực này, khi thì liều mạng, khi thì tránh né, có thể theo thời gian tiếp tục, hắn lực lượng yếu, bắt đầu ở vào hạ phong. Lúc này Chu trưởng lão nhắm ngay thời cơ, căn bản không cho Diệp Phong cơ hội thở dốc, bước bách Diệp Phong không ngừng bị thua. Một chút thời gian, Diệp Phong trên thân liền nhiều hơn to to nhỏ nhỏ khác biệt thương thế. Liều chết dãy rủa mà thôi, Diệp Phong chết chắc. Nhìn xem hai người đối chiến từng màn, có tử đệ nhìn ra kết quả. Tuy là như vậy, Diệp Phong cũng quá mức cường đại, phải biết, hắn chỉ là hóa hư nhất trọng cảnh giới, liền có thể cùng Chu trưởng lão đối chiến nhiều như vậy chiêu, nội tông ai có thể làm đến? Toàn bộ Huyền Thiên Tông chỉ sợ đều không có người có thể làm được đi. Cũng có một chút tử đệ lắc đầu thở dài, Diệp Phong là rất mạnh, nhưng ngay lúc đó liền phải chết, đáng tiếc loại thiên tài này, đắc tội Chu trưởng lão, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, có thể tại bản tọa trong tay đi nhiều như vậy chiêu, ngươi là bản tọa gặp phải đệ nhất thiên tài, nhưng bản tọa chơi chán, ngươi có thể chết. Chu trưởng lão phát ra cuối cùng thẩm phán. Phanh! Một quyền đem Diệp Phong bước lui, Chu trưởng lão dừng bước lại, hai tay tản ra. Trong cơ thể hắn, 6 loại đan hồn quần quần vận chuyển, gào thét mà ra, ngưng tụ ở trong tay, một cô năng lượng ba động kinh người quét sạch mà ra. Xem ra Chu trưởng lão muốn sử xuất mạnh nhất chi lực. Không ít tử đệ nhao nhao đang mong đợi. Chu trưởng lão một kích toàn lực, Diệp Phong tiểu tử kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa tử nhân các viên công tử, nét miệng lên một vòng cười lạnh độ cong. Ầm ầm. Sau một khắc, Chu trưởng lão lực lượng đã ngưng tụ hoàn tất. Trong tay của hắn, một đạo năng lượng quang cầu tại quần quần lưu chuyển, trên đó khí tức khủng bố lại mạnh mẽ, tất cả mọi người sẽ không hoài nghi, hóa hư bắt trọng tuyệt đối một kích. Diệp Phong hạ chẳng chỉ có chết, thậm chí liền ngay cả sau lưng Tử Ngọc Phong đều sẽ bị oanh sát bạo tạc. Đi chết đi. Chu trưởng lão nhe răng cười một tiếng, đem trong tay quang cầu bắn ra, bóng chưa tới, nó mạnh mẽ lực lượng uy áp đã giam cầm một phía. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn cùng Lưu Thập Bát đều cảm thấy một cỗ cường đại ngạt thở cảm giác. Đây là thực lực tuyệt đối, giờ phút này đừng nói xuất thủ, liền liền thân thể di động đều phi thường khó khăn. Ta có Chu Tiên chiến giáp, nhưng chỉ có thể bảo vệ ta bình an, Thập Bát làm sao bây giờ, cho dù là linh hồn chi lực lên tác dụng cũng không lớn, xem ra chỉ có bộ phát thập hồn chi lực. Diệp Phong không thèm đếm xỉa, át chủ bài mặc dù trọng yếu, nhưng tính mệnh quan trọng hơn, trước tiên đem nguy cơ trước mắt vượt qua lại nói. Khẩn cấp phía dưới, hắn giải phong đan điền ba loại đan hồn. Nhưng lại tại sát na này, một cỗ ngoại lực xông ngang mà đến, không chờ hắn xuất thủ, Chu trưởng lão năng lượng quan bóng thế mà tại hắn trước mặt chỉ trệ không tiến, tan ra sụp đổ đứng lên. Cái gì? Bốn phía tử đệ trừng lớn mắt, như là gặp ma. Ai, cho lão hủ cút ra đây. Chu trưởng lão cỡ nào trong mắt, tự nhiên nhìn ra có người ngoài tham gia nơi này, dám ở dưới tay hắn cứu người, quả thực là muốn chết. Chu trưởng lão, ngươi đang gọi bản tọa lăn sao? Trong hư không, một đạo to rõ thanh âm bỗng vang lên. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh như gió bình thường xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên dưới. Vương trưởng lão, có tử đệ lúc này nhận ra được. Chỉ gặp hai đạo nhân ảnh này, gần phía trước chính là một cái lão giả giàn mua, người mặc áo xanh trường bào, chân đạp hư không, từng bước một hướng bên này đi tới. Mà ở sau lưng lão ta đi theo, còn có một tên nữ tử áo lam, dáng người cao gầy, dáng vẻ thướt tha mềm mại, phong hoa tuyệt đại. Hai người này xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Ông trời của ta, Vương trưởng lão thế mà xuất động, đây chính là nội tông đại trưởng lão a. Phía sau hắn đi theo chính là đại đồ đệ của hắn Mạc Khuynh Thành. Mạc sư tỷ hay là xinh đẹp như vậy, xem ra bọn hắn là tới cứu Diệp Phong. Không ít người kinh hô mà lên, nhao nhao suy đoán nói, lại là nàng. Diệp Phong cũng không nghĩ tới, trong hư không nữ tử áo lam, lại là cùng hắn từng có một lần tiếp xúc ra thịt Mạc Khuynh Thành. Vương trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Trông thấy Vương trưởng lão một khắc này, Chu trưởng lão thầm kêu không tốt, nhưng vẫn là ôm quyền con người, khách khí cười nói, "Hừ, bản tọa sao lại tới đây? Đương nhiên là cứu tiểu tử này tới, ngươi muốn giết hắn, bản tọa lại muốn cứu hắn, Chu trưởng lão, ngươi xem đó mà làm thôi." Vương trưởng lão đi thẳng vào vấn đề, không chút nào cho Chu trưởng lão mặt mũi. "Cái này, Vương trưởng lão chỉ sợ không tốt à, lão hủ ngay tại quản giáo kẻ này, ngài tới chậm, không biết nơi này chuyện phát sinh, kẻ này vô pháp vô thiên, công nhiên chém giết ta nội tông thiên tài, hoàn toàn là đang gây hấn với ta đại tông uy nghiêm, tâm hắn đáng chết, bực này bất chấp vương pháp hạ người, giữ lại làm gì dùng, cho nên Vương trưởng lão Chu trưởng lão có thể nào buông tha Diệp Phong, còn chuyển ra đại tông quy tắc bộ kia, chính là muốn ngăn được Vương trưởng lão cứu người." Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, một cỗ cường đại uy nghiêm ầm vang giáng lâm ở trên người hắn, chèn ép hắn thân thể nửa quỳ, phun ra mấy ngụm máu lớn. "Vương trưởng lão, ngươi Chu trưởng lão sắc mặt đại biến, nhìn xem Vương trưởng lão, thực sự không nghĩ tới người sau như thế ngang ngược, nói động thủ liền động thủ. Bản tọa làm sao? Vừa rồi bản tọa nói qua, tiểu tử này ta cứu định, ngươi nói cái gì đều không dùng, thức thời xéo đi nhanh lên, không phải vậy bản tọa đưa ngươi tại chỗ phế bỏ. Vương trưởng lão ba khí ung tùm, không hổ là nội tông đại trưởng lão. Ngươi, Chu trưởng lão khí không nói nên lời. Ở nội tông hắn muốn giết người, không ai dám cản, hôm nay là thế nào, vì một cái diệp phòng, Vương trưởng lão thế mà cùng hắn đứng ở mặt đối lập. Cái này cũng không tốt làm. Vương trưởng lão thực lực quá mức cường hành, hắn căn bản không phải đối thủ, nhất là biết Vương trưởng lão chính là người điên, nói được thì làm được, chọc tới người sau, thật cho hắn tại chỗ phế bỏ. Cha Chu Thiên Hảo tiến lên không cam lòng nói, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, muốn Chu trưởng lão đụng một cái, hắn không tin Vương trưởng lão to gan như vậy, trước mắt bao người liền dám phế bỏ nội tông trưởng lão. Đùng, im miệng. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ là một cái tát vang dội. Chu Thiên Hảo kêu đau đớn một tiếng, sờ lấy mặt nhìn xem mặt mũi phụ thân, thực sự nghĩ không ra từ nhỏ đến lớn 10 phần cưng chiều phụ thân của hắn, thế mà quạt hắn một bàn tay. Chu trưởng lão nếu như không nhìn, nhìn xem được cứu tới Diệp Phong, oán hận cắn răng nói, tiểu tử, nhân duyên không sai sao, thế mà có thể làm cho đại trưởng lão vì ngươi ra mặt, rất tốt, có thể ngươi đừng quên, ở nội tông còn không có ta Chu Thiên Hải giết không được người, ngươi hẳn còn chưa biết đi, 3 tháng sau chính là 5 năm một lần La Thiên đại mệnh đến lúc đó, ngươi tự cấu phúc đi, chúng ta đi. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, Chu trưởng lão mang theo Chu Thiên Hảo, một mặt không cam lòng rời đi nơi đây. Chương 131, La Thiên đại mệnh chương 131, La Thiên đại mệnh nội tông tất cả tử đệ nghe, Tử Ngọc Phong Diệp Phong chính là bản tọa coi trọng người, ai muốn chém giết kẻ này, chính là cùng bản tọa đối nghịch, đến lúc đó đừng trách bản tọa trở mặt không khiến người ta. Vương trưởng lão ba khí vừa quát, thanh âm quần quần quét sạch bốn phía. Tất cả nội tông đệ tử đều nghe được, mặc kệ có biết hay không Diệp Phong, ở giữa có thù hận gì đều xem rõ ràng một sự kiện, Diệp Phong hiện tại có Vương trưởng lão che chở. Tất cả đối với Diệp Phong có ý nghĩ xấu người đều phải cẩn thận, đắc tội Diệp Phong chính là đắc tội Vương trưởng lão, hạ chẳng còn có tốt. Ta đi, cái này Diệp Phong như bức như vậy, thế mà đạt được Vương trưởng lão che chở. Vương trưởng lão chính là nội tông tuyệt đối lão đại, toàn bộ nội tông cũng chỉ có Mạc sư tỷ bị nhìn trúng, hiện tại cái này Diệp Phong cũng như thế gặp may mắn, cũng bị Vương trưởng lão nhìn trúng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nội tông đều sôi trào, nhao nhao suy đoán Diệp Phong là thần thánh phương nào, có thể bị Vương trưởng lão nhìn trúng, cái kia ở nội tông thế nhưng là ý nghĩa phi phàm, hoàn toàn có thể đi ngang, không ít tử đệ đều là ước ao cái gì. Đáng chết, thế mà đạt được Vương trưởng lão che chở, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Chúng ta đi thôi, có Vương trưởng lão ở đây, chúng ta đã không có cơ hội trở về hướng Bạch công tử phục mệnh. Tử nhân các mấy người cũng là một mặt không cam lòng, oán hận rời đi. Đồ nhi, dạng này ngươi hài lòng đi. Vương trưởng lão nhìn bên cạnh Mạc Quyên Thành, cười khổ lắc đầu nói. Nói thật, trước đó muốn hắn tại trước mắt bao người che chở Diệp Phong, hắn còn có chút khỏi bị mất mặt, dù sao thân phận đặt ở cái này. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy, hắn nhìn xem Diệp Phong, trong lòng dâng lên tò mò mãnh liệt, có thể tại nhất trọng tu vi cùng Chu trưởng lão đánh nhau, bực này kỳ tài, hắn cả một đời đều không có gặp qua, khó trách Mạc Quyên Thành một mực tại khẩn cầu lấy hắn. Tạ ơn sư tôn. Mạc Quyên Thành nở nụ cười xinh đẹp, lập tức thân thể mềm mại rơi xuống đất, đi vào Diệp Phong trước mặt, đôi mắt đẹp phức tạp nói, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, ngươi thế mà phát triển đến tình trạng như thế, thật làm cho người bất ngờ. Ta đã sớm nói, vụ mua bán này ngươi tuyệt đối có lời, bất quá ngươi đã là ta nữ tử, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ta là nhất định giúp ngươi làm. Diệp Phong nhìn xem trước mặt mỹ nữ tuyệt sắc, vô liêm sỉ đạo, không biết xấu hổ. Mạc Quyên Thành khuôn mặt đỏ lên, quắc khẽ nói, Diệp Phong dáng vẻ lại làm cho nàng liền nghĩ tới ngày đó phát sinh chuyện nam nữ, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Bất kể nói thế nào, lần này cảm ơn ngươi. Diệp Phong lời nói xoay chuyển, vẻ mặt thành thật nói, không cần tự luyến, ta không phải tại cứu ngươi, mà là chuyện ngươi đáp ứng ta còn không có làm, ta cũng không muốn ngươi dễ dàng như vậy chết đi. Mạc Quyên Thành phủi Diệp Phong một chút, lạnh lùng hừ một cái đạo, có đúng không, ta nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Đúng rồi, vừa rồi Chu Thiên Hải nói La Thiên đại mệnh là có ý gì? Diệp Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. La Thiên đại mệnh là đại tông chuyên môn là nội tông đệ tử tổ chức cơ duyên thi đấu, cũng có thể nói là một lần nghịch mệnh cơ hội, bởi vì cơ hội khó được, cho nên mỗi 5 năm mới tổ chức một lần. Mạc Quyên Thành điều chỉnh cảm xúc, giải thích nói, nội tông đệ tử nhất định phải tham gia sao? Diệp Phong truy vấn, nếu như ngươi đạt tới La Thiên đại mệnh dự thi yêu cầu, theo tông môn quy định là ngươi nhất định phải tham gia, đây là cưỡng chế tính, cho nên ngươi tránh không xong. Mạc Quyên Thành một năm một mười nói, nếu như ngươi tại La Thiên đại mệnh lý lấy được không sai thành tích, tông môn sẽ ban thưởng tử đệ các loại linh đan diệu dược, vũ khí bí tịch, càng quan trọng hơn là nếu như lấy được hạng nhất, sẽ lấy nội tông đệ tử thân phận trực tiếp tấn thăng hoạch tâm đệ tử. Trực tiếp tấn thăng hoạch tâm đệ tử, Diệp Phong cũng hoài nghi chính mình nghe lầm. Phải biết, nội tông tấn thăng hoạch tâm, cần tử đệ tu vi đạt tới cựu tinh bí cảnh mới có thể. Nhưng cái này La Thiên đại mệnh như thế là thủ, mặc kệ đệ tử nội tông là tu vi gì, chỉ cần lấy được hạng nhất thành tích liền có thể trực tiếp tấn thăng hoạch tâm đệ tử, còn có chuyện tốt như vậy. Cho nên nói đây là nội tông đệ tử một lần cơ duyên, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, từ xưa đến nay, tại đại tông có thể lấy được hạng nhất thành tích cũng chỉ có một người hoàn thành qua. Mà lại tham gia La Thiên đại mệnh cũng không phải tất cả nội tông đệ tử có thể tham gia, muốn tham gia La Thiên đại mệnh, nhất định phải là lĩnh ngộ hư không chi hồn đạt tới ngũ hồn hoặc là ngũ hồn trở lên tử đệ. Đương nhiên, nếu như hồn số không có đạt tới yêu cầu, nếu như tử đệ tu vi đạt tới hóa hư ngũ trọng trở lên, cũng có thể tham gia La Thiên đại mệnh tuyển bạn, bằng vào ta phán đoán, hiện tại nội tông đệ tử đạt tới loại này tiêu chuẩn đoán chừng có một nửa người tà hữu nhiều như. Vậy, Diệp Phong hít một hơi lãnh khí, hắn muốn cho rằng có thể tham gia La Thiên đại mệnh tử đệ không nhiều, ai nghĩ đến còn có một nửa người nhiều, không khó tưởng tượng, 3 tháng sau La Thiên đại mệnh nhất định là một lần không gì sánh được hỗn loạn đại chiến, mà lại tất cả đều là nội tông tinh anh. Ngươi lĩnh ngộ mấy loại hóa hư chi hồn? Mạc Khuynh Thành nhìn xem Diệp Phong, một mặt nghiêm túc nói, 7 loại. Diệp Phong còn không muốn đem át chủ bài bạo lộ ra. 7 loại Mạc Khuynh Thành thân thể mềm mại chấn động, nàng có thể cảm nhận được Diệp Phong trên thân tán phát 7 loại khí tức, bây giờ hỏi một chút, quả là thế. Khó trách Chu Thiên Hải sẽ nói ra lời nói kia, hắn chính là nhìn ra ngươi lĩnh ngộ hư không chi hồn, phán đoán ngươi nhất định phải tham gia La Thiên đại mệnh, bởi vậy mới có thể nói như vậy, ngươi phải cẩn thận, mặc dù trên mặt nổi có sư tôn ta che chở ngươi, nhưng đến La Thiên đại mệnh liền không nói được rồi, ở trong đó tình huống phức tạp, nghe nói còn trấn áp rất nhiều viễn cổ ma đầu, tăng thêm ngươi đắc tội nhiều người như vậy, bọn hắn muốn giết chết ngươi, rất dễ dàng. Mạc Khuynh Thành nhắc nhở. Hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng, nhưng 3 tháng sau liền không nhất định, đúng rồi, ngươi nhắc nhở ta nhiều như vậy, không phải là tại quan tâm ta sao? Diệp Phong đột nhiên hỏi. Ngươi, thật là tự luyến. Mạc Khuynh Thành đã không cách nào dùng bất luận cái gì từ ngữ để hình dung Diệp Phong, trường Diệp Phong một chút sau, liền quay người rời đi nơi đây. Ngược lại là trên hư không vương trưởng lão, đứng ở nơi đó, như có điều suy nghĩ. Diệp Phong nhìn về phía hắn, phát hiện ánh mắt của hắn một mực tác dụng tại Lưu Thập Bát trên thân. Cái gì? Hiên Viên Thất chết, bị Diệp Phong bên người cao to một cước dâm chết. Cùng một thời gian, Bạch Hổ Phong bên trong, Hoàng Phủ Kỳ nghe được tin tức này, trực tiếp từ trên ghế ngồi đứng lên, một quyền nện ở trước người trên bàn đá, lập tức phá toái thành bụi phấn. Hiên Viên Thất mặc dù là lục trọng đỉnh phong tu vi, nhưng nhục thân chi lực 10 phần cường hành, có thể nói, thất trọng cao thủ đều không nhất định tại Hiên Viên Thất trước mặt lấy cái trước tốt, có thể hiện nay thế mà bị Diệp Phong bên người một cái tùy tùng, một cước dẫm chết, đây là lực lượng gì? Không chỉ Hiên Viên đại nhân, Tiêu gia tử đệ Tiêu Kình Thương cũng bị Diệp Phong một chiêu giết chết, bất quá, lúc đầu Chu trưởng lão liền muốn chém giết Diệp Phong, là Vương đại trưởng lão nhúng tay việc này, còn Vương lời nói, Diệp Phong là hắn che chở người, cùng Diệp Phong đối nghịch chính là cùng hắn đối nghịch Hoàng Phủ Kỳ trước người quỳ một cái tôi tớ, nói đàng hoàng lấy. Việc này ta đã biết, thật sự là nghĩ không ra, đại danh đỉnh đỉnh Vương trưởng lão, vậy mà che chở lên Diệp Phong tới, xem ra sau này chém giết Diệp Phong có chút phiền phức. Hoàng Phủ Kỳ hận hận cắn răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Chương 132, khách không mời mà đến chương 132, khách không mời mà đến đúng rồi công tử. Chu trưởng lão tại trước khi đi nói muốn tại La Thiên đại mệnh lý chém giết Diệp Phong phó tổng chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên nói: "La Thiên đại mệnh, mỗi 5 năm tổ chức một lần, về khoảng cách lần đã qua 4 năm lẻ 9 tháng, còn có 3 tháng chính là La Thiên đại mệnh ngày mở ra, lần trước ta không có đạt được hạng nhất, lần này ta tuyệt không thể buông tha." Hoàng Phủ Kỳ trong đôi mắt tinh quang quanh quẩn, hiện nay ta khoảng cách cựu tinh bí cảnh chỉ cần nhất cảnh chi cách, nhưng đối với ta tới nói lại có ngàn vạn hồng câu bình thường, thật lâu không cách nào đột phá, xem ra ta không thể đem hy vọng đặt ở trên cảnh giới, lần này La Thiên đại mệnh ta sẽ còn tham gia. Nó là ta tấn thăng hoạch tâm đệ tử duy nhất cơ hội. Rất tốt Diệp Phong, mặc dù ngươi cảnh giới thấp, nhưng lại lĩnh ngộ siêu việt ngũ hồn trở lên hóa hư chi hồn, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, lần này La Thiên đại mệnh ngươi tránh không xong, nhất định phải tham gia, cứ như vậy, đổ mất đi ta không ít tâm tư, ta sẽ đích thân chém giết ngươi. Hoàng Phủ Kỳ tàn phá bừa bãi cười to. Vương trưởng lao thế mà đã tham dự việc này. Cùng lúc đó, nội tông lang già phong bên trong, Viên công tử chính quỳ trên mặt đất, đối với trước người một vị nam tử, chi tiết hồi báo vừa rồi phát sinh tình huống. Chỉ gặp vị nam tử này, người mặc áo tím, mái tóc màu tím buông xuống, làn da trắng nõn, khuôn mặt đẹp đẽ, thậm chí nhìn kỹ lại còn có chút yêu diễm, nhất là ánh mắt của hắn, không phải màu đen, mà là màu tím, tử mang lưu chuyển, một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị tràn ngập bốn phía. Hắn nghe được Viên công tử báo cáo, cau mày, ngón tay gõ lấy cái bàn, như có điều suy nghĩ nói, La Thiên đại mệnh cố nhiên là chém giết kẻ này cơ hội, nhưng lấy kẻ này tiềm lực trưởng thành, 3 tháng sau lại là một lần không nhỏ thủy biến, đến lúc đó, tình huống có lẽ lại sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta, lúc trước các chủ đại nhân đem việc này giao cho ta, ta không có quá mức để ý. Bây giờ lại có Vương trưởng lão tham gia việc này, nếu muốn giết hắn, càng thêm không dễ, xem ra ta có cần phải gặp một lần các chủ đại nhân. Hắn con ngươi tử mang lóe lên, thân thể như gió bình thường tiêu tán ra, mà khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một tòa cô phong phía trên. Giờ phút này, tại cái này cô phong trên đỉnh núi, chính nhắm mắt ngồi xếp bằng một tên nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử này, da thịt như tuyết, khí chất cao quý, người mặc một bộ màu vàng nhạt hoa lệ quần áo. Nàng an vị ở nơi đó, trên dưới quanh người khí tràn bặm mẹo, lại có kim long quấn quanh du tẩu, thủ hộ tại nàng bốn phía. Khí tức yên tĩnh mà xa xăm, mười phần thâm thúy, như biển cả, lại như vực sâu giếng cổ, chiếu rọi hư không. Nếu như Diệp Phong tại cái này, chắc chắn nhận ra nàng này. Còn có thể là ai? Chính là tới từ Thiên Thủy Thành Trương gia tiểu nữ, Trương Uyển Như. Các chủ đại nhân. Nam tử áo tím hướng về phía trước ô quyền, không dám có chút mạo phạm chi ý, giao cho ngươi sự tình xử lý thế nào. Trương Uyển Như thanh âm thanh thúy, cực kỳ êm tai. Đang khi nói chuyện, nàng một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, rõ ràng ngũ quan đẹp đẽ, xinh đẹp động lòng người. Có thể đôi mắt này lại làm cho người ta cảm thấy một loại đưa người lấy ở ngoài ngàn dặm, thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Thuộc hạ chủ quan, Diệp Phong bây giờ có Vương lão che chở, muốn động đến hắn, mười phần không dễ. Nam tử áo tím nói ra tới này nguyên nhân. Thật làm cho ta thất vọng, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, nếu như vừa mới bắt đầu ngươi tận tâm đối đãi, đâu còn có hôm nay đây hết thảy, bằng vào ta thân phận bây giờ muốn chém giết kẻ này, cũng đúng là không ổn, ngược lại là ngoài ý muốn chính là, ta thế mà xem thường kẻ này, rõ ràng là Thiên Thủy Thành một tên phế vật, thế mà có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, nghịch thiên cải mệnh, còn gia nhập đại tông, nhận vương trưởng lão che chở, trên người hắn nhất định có một chút bí mật không muốn người biết. Hưu. Trương Uyển Như tay ngọc bắn ra, nam tử áo tím trong tay liền nhiều hơn một vật. Đây là nam tử áo tím nhìn xem trong tay một phong thư gián, không rõ ràng cho lắm. Đây là Thiên Thủy Thành Diệp gia thư cầu cứu, bị phụ thân ta chặn, liền tương kế tiểu kế đưa đến trong tay ta. Trương Uyển Như một mặt bình tĩnh nói, thư cầu cứu. Chẳng lẽ Thiên Thủy Thành xảy ra chuyện gì, Trương lão gia tử không có việc gì chứ? Nam tử áo tím không hiểu khẩn trương lên. Không cần lo lắng, lần này nguy cơ vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Diệp gia, cha ta bọn hắn ta đã phái người bảo vệ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Diệp gia 300 năm trước bí mật đến cùng là cái gì, cố thế lực kia thế mà coi trọng như vậy, phong thư này đã là ta nhận được phong thứ 3 thư cầu cứu. Vừa mới bắt đầu cha ta có ý tứ là muốn lợi dụng việc này đem Diệp Phong lừa gạt về Thiên Thủy Thành, sau đó lợi dụng cố thế lực kia đem Diệp Phong chém giết. Nhưng ta không có làm như vậy, Diệp gia người như thế cấp thiết muốn để hắn trở về, trên người hắn tất nhiên tồn tại cùng 300 năm trước có liên quan bí mật, ta cũng không muốn bí mật này rơi vào những người kia trong tay. Bởi vậy ta rút tuổi dưới đáy nổi, nhanh chân đến trước, liền đem việc này ủy thác cho ngươi, có thể ngươi tự đại vô tri, thế mà khinh thị việc này, dẫn đến sự tình phát triển đến hôm nay loại cục diện này, cũng được, phong thư này ngươi giao cho hắn đi, lấy kẻ này tính cách tất nhiên sẽ trở lại Thiên Thủy Thành, ngươi một đường đi theo, phái ra tử nhân các cao thủ tinh nhuệ, đem nó chém giết Trương Nguyện Như cảm thấy chủ quan, nếu như trước đó đem việc này tầm quan trọng nói cho nam tử áo tím, kết quả kia có khả năng liền sẽ không giống với lúc trước. Dứt khoát hiện tại vậy lúc này chưa muộn, nàng ánh mắt thâm thúy, hết thảy đều nắm trong tay, nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không thể để cho hắn trở lại Thiên Thủy Thành, chết phải thấy xác, sống phải thấy người, ta muốn lấy được bí mật kia. Là, nam tử áo tím chậm rãi lui ra, thân thể tựa hồ dung nhập vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thập Bát, hy vọng ngươi tại vương trưởng lão nơi đó có một cái tốt bắt đầu. Diệp gia đưa mắt nhìn Lưu Thập Bát rời đi thân ảnh, trong lòng mặc niệm. Vương trưởng lão nhìn chúng Lưu Thập Bát thể chất, nói muốn đem nó thu làm tọa hạ đệ tử. Lưu Thập Bát vừa mới bắt đầu còn không đồng ý, hỏi tham Diệp Phong ý kiến, Diệp gia tự nhiên không có vấn đề. Vương trưởng lão tu vi cường hành, đối với đạo chi lĩnh ngộ có rất mạnh kinh nghiệm cùng kiến giải, Lưu Thập Bát có thể đi theo vương trưởng lão bên người, tự nhiên so đi theo bên cạnh hắn mạnh hơn rất nhiều. Nhất là Diệp Phong hiện tại đối với Hoàng Phủ Kỳ cùng tử nhân các cũng còn có rất sâu kiếm kỵ, nếu như còn để Lưu Thập Bát theo bên người, chưa chừng sẽ còn phát sinh ngoài ý muốn gì, Diệp Phong không muốn Thánh Long Đảng sự tình lần nữa phát sinh. Cuối cùng tại Diệp Phong đồng ý bên dưới, Lưu Thập Bát đáp ứng xuống, liền cùng nhau theo vương trưởng lão rời đi Tử Ngọc Phong. Diệp Phong trở lại chỗ ở, ngồi xếp bằng xuống tiến hành tu luyện. Nếu 3 tháng sau đại là thiên mệnh tránh không khỏi, Diệp Phong tự nhiên muốn gấp rút tu luyện. Hiện nay, Tiêu gia người đã không đủ e ngại, chủ yếu là Hoàng Phủ Kỳ, Chu trưởng lão còn có tử nhân các. Nếu những người này trên mặt nổi không đối phó được hắn, cái kia khả năng rất lớn sẽ ở Đại La Thiên Mệnh bên trong độc thủ. Hoàng Phủ Kỳ không biết có thể hay không tham gia, dù cho không tham gia cũng sẽ phái cao thủ tiến vào Đại La Thiên Mệnh. Chu trưởng lão thân là trưởng lão tất nhiên sẽ không tham gia Đại La Thiên Mệnh, nhưng cũng chưa chừng cũng sẽ phái ra cao thủ. Đáng sợ nhất chính là tử nhân các, nghe nói bên trong cao thủ nhiều như mây, tiến vào Đại La Thiên Mệnh căn bản không phải vấn đề. Nếu như 3 tháng sau hắn hay là hóa hư nhất trọng, cái kia tử vong chính là hắn Diệp Phong. Đúng rồi, Lôi Hỏa Chi Linh còn bị ta trấn áp tại trong giới chỉ, muốn đem linh này luyện chế thành ta phân thân thứ hai, còn thiếu khuyết một thân thể. Nếu Lôi Hỏa Chi Linh là thiên địa đồ vật, như vậy phối hợp thân thể cũng muốn là tồn tại cường đại, xem ra sau này ta muốn lưu ý chuyện này. Diệp Phong dưới đáy lòng tính toán hết thảy, hắn cũng không muốn tùy tiện tìm cỗ thân thể trở thành Lôi Hỏa Chi Linh kết cục. Ân. Ngay tại Diệp Phong tâm tư lưu chuyển thời điểm, từ Ngọc Phong bên trên hắn cảm ứng được một đạo nhỏ xíu không gian ba động. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng hắn vững tin, nhất định là có người ngoài lại tới đây. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, tại hắn trong viện, một đạo nam tử áo tím xuất hiện ở cái kia, nhìn xem hắn, một mặt cười nhạt. Chương 133, lại về Thiên Thủy Thành. Chương 133, lại về Thiên Thủy Thành có việc. Diệp Phong nhìn xem hắn, ẩn ẩn cảm giác được người sau trên thân tán phát hàn ý, xem ra là không có hảo ý hạng người. Nhất trọng sâu kiến, thế mà có thể cảm ứng được ta đến, xem ra trên người ngươi thật có các chủ cảm thấy hứng thú đồ vật. Nam tử áo tím khí tức bao phủ bốn phía, một cỗ kinh khủng uy nghiêm hàng lâm xuống. Diệp Phong tại cỗ này uy nghiêm bên dưới, xương cốt đau đớn, vang lên kèn kẹt, nếu như không phải nhục thân cường đại, giờ phút này thân thể của hắn đoán chừng đã báo hỏng. Thật mạnh. Diệp Phong trong lòng tối rất, đối với nam tử áo tím thực lực cảm thấy chân kinh, đồng thời cũng đối người sau hành vi cảm thấy phẫn nộ, đây là trần trụi tại cha tấn hắn, mà hắn lại vô dụng chút nào sức hoàn thủ. Ngươi liên tục 2 lần giết ta tử nhân các thành viên, mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an, ta ngược lại muốn xem trong cơ thể ngươi đến tuột cùng có cái gì. Hắn hai mắt tử mang lóe lên, lại muốn thăm dò Diệp Phong thể nội. Lúc này Diệp Phong liền cảm thấy, một cỗ cường đại ý chí ngưng tụ ở trên người hắn, tại thân thể của hắn các nơi tìm kiếm lấy cái gì. Nếu như là trước đó Diệp Phong còn có điều lo lắng, nhưng hiện tại hắn tu hành bắt Phật cấm ấn, cùng trong cơ thể hắn tử long chân khí dung hợp lẫn nhau, có thể che đậy thể nội hết thể tồn tại. Nam tử áo tím tu vi sâu không lường được, nhưng muốn nhìn ra Diệp Phong thể nội bí mật, còn xa xa không đủ. Có ý tứ. Nam tử áo tím kinh nghi một tiếng, quả nhiên nhìn không ra cái gì, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ, ngón tay búng một cái, một đạo huyền quang kích xạ, Diệp Phong trong tay liền nhiều hơn một phong thư gián. Đây là Thiên Thủy Thành Diệp gia thư cầu cứu, bị ta các chủ đạt được, hiện tại giao cho ngươi, ngươi xem đó mà làm thôi. Bất quá hắn nhìn xem Diệp Phong, nhếch miệng lên một vòng đường cong, phong thư này là ta các chủ lấy được phong thứ 3 thư cầu cứu, ở trong đó ý vị như thế nào, ngươi hiểu chưa? Hắn lạnh lùng cười một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo tử mang biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phong nhìn xem trong tay tin gián, trong lòng có chủng bất an mãnh liệt cảm giác. Phong thứ ba thư cầu cứu. Chẳng phải là nói Diệp gia nguy nan đã có một đoạn thời gian. Vì sao ta hiện tại mới thu đến phong thư này, trước đó hai lá vì cái gì không có thu đến, còn có. Phong thư này tại sao lại tại tử nhân cắt trong tay, hay là Trương Nguyễn Như giao cho ta, Thiên Thủy Thành đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn không kịp chờ đợi mở ra tin gián, phía trên biết, Phong Nhi, lão hủ không biết ngươi có hay không thu đến trước hai phong thư gián, nhưng bây giờ Diệp gia nguy rồi, 300 năm trước sự tình đã bại lộ, lúc này Diệp gia cần ngươi. Có lẽ trong lòng ngươi tại oán hận lão hủ, nhưng lão hủ không có lựa chọn, nếu như có thể nói, lão hủ hy vọng ngươi không nên quay lại, vĩnh viễn không nên quay lại, nhưng vì Diệp gia tộc nhân, lão hủ làm không được, không thể nhìn bọn hắn ở trước mặt ta từng cái chết mất, có lỗi với Phong Nhi, vì Diệp gia tộc nhân tính mệnh, lão hủ quỳ cầu ngươi trở về. Diệp Phong từng chữ đem tin gián đọc xong, đồng thời tim của hắn cũng càng ngày càng nặng, hắn thế mà không hận Ngô lão, ngược lại rất cảm thấy tự trách đứng lên. Hắn hận tại sao mình hiện tại mới phát hiện tin gián, đây đã là phong thư thứ ba gián, ở giữa cách thời gian dài như vậy, Diệp gia tộc nhân hiện tại thế nào? Theo như trong thư, Diệp gia 300 năm trước sự tình bại lộ, nói cách khác tấm bản đồ kia sự tình bị người khác biết được, đến cùng là bị ai ngờ hiểu, Trương Khải Sơn sao, hay là một người khác hoàn toàn. Diệp Phong đối với Trương Khải Sơn hoài nghi phải lớn một chút, dù sao phong thư này là từ Trương Uyển Như trong tay đưa tới, như vậy chuyện lần này cũng nhất định là Trương Uyển Như phát động. Hiện nay, ta có Vương trưởng lão che chở, Trương Uyển Như nếu muốn giết ta, tất nhiên mười phần không dễ, liền lợi dụng việc này đem ta dẫn dụ mà ra, đem chém giết. Về Thiên Thủy Thành, Diệp Phong biết rõ có mai phục, hắn còn muốn đi nhảy, vạn nhất việc này là thật đâu. Hắn không có khả năng đối với chuyện này bỏ mặc. Không do dự, hắn trở về phòng thu thập một phen, đạp trên liệt mã, ra Huyền Thiên Tông, hướng Thiên Thủy Thành mà đi. Bạch công tử, Diệp Phong xuất phát. Lang gia phong bên trong, Viên công tử chính hướng về phía trước người nam tử áo tím, ôm quyền hồi báo. So ta dự đoán nhanh hơn, hắn quả nhiên rất quan tâm Thiên Thủy Thành Diệp gia tộc nhân, triệu tập tử nhân các sát thủ tinh nhuệ, lần này bản công tử muốn đích thân xuất mã, trước đó tính sai một lần, để cho ta tại các chủ trước mặt mặt mũi mất hết, lần này tuyệt không thể không may xuất hiện, chỉ cần tiểu tử này ra Huyền Thiên Tông giới, bản công tử nhất định phải đem nó chém giết. Nhìn hắn sống thế nào. Diệp Phong đạp mã mà chạy, tốc độ rất nhanh, chỉ dùng một ngày thời gian liền ra Huyền Thiên Tông quản hạt chi địa. Trên con đường này, hắn coi chừng cảnh giác bốn phía. Nếu như Thiên Thủy Thành sự tình là Trương Uyển Như phát động, chính mình ra đại tông, chắc chắn bị tử nhân các thành viên biết được, lấy tâm tính của những người kia, chắc chắn phái người đến chém giết hắn. Lý do an toàn, linh hồn chi lực của hắn lan tràn tới cực hạn, xung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều đầy bất quá hắn cảm ứng. Quả nhiên, lại đuổi đến gần nửa ngày lộ trình, thẳng đến hắn ra đại tông, sau lưng liền xuất hiện từng luồng khí tức ba động, mỗi cổ đều mang theo sát khí, hướng hắn cấp tốc tới gần. Nhất là trong đó một cỗ, cường đại nhất, để hắn cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, trong chốc lát, hắn liền nghĩ đến nam tử áo tím. Hắn vậy mà tự mình xuất động. Mặc dù luận thực lực, ta còn không phải đối thủ của ngươi, nhưng muốn nói tốc độ, ngươi ngay cả sách giày cũng không xứng. Và anh, Diệp Phong đan điền 10 loại đan hồn trong nháy mắt giải phóng, tốc độ của hắn đạt đến một loại mức trước đó chưa từng có, nhất là loại thứ 10 tự nhiên đan hồn một phát, hoàn toàn chính là hư không hóa thân, hắn phối hợp với tự nhiên đan hồn lực lượng, thế mà đem tự thân khí tức dung hợp tiến vào trong hư không, phản phất hóa thành hư không một phần tử, biến mất không thấy. Làm sao lại? Sau lưng nam tử áo tím, cùng tử nhân các cao thủ, vốn cho rằng liền phải đuổi tới Diệp Phong, chợt phát hiện phía trước Diệp Phong, khí tức biến mất, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Cái này sao có thể? Phải biết, bọn hắn đều là tím nhân cao thủ tinh nhuệ, cảnh giới đều tại hóa hư bắt trọng tà hữu, nhất là nam tử áo tím, thực lực của hắn đã đạt đến cựu trọng phá vỡ tồn tại, thế mà còn bị Diệp Phong ngay dưới mắt đào thoát. Bọn hắn cũng không dám tiếp nhận sự thật này, còn tưởng rằng gặp quỷ. Không nghĩ tới, thế mà còn là xem thường ngươi, đuổi, ta cũng không tin hắn có thể chạy được bao xa. Nam tử áo tím không cách nào cảm ứng được Diệp Phong tung tích, chau mày, sát ý tại trong mắt tàn phá bừa bãi. Vốn cho rằng tự mình xuất động, chấn áp một cái trong mắt của hắn sâu kiến, là ván đã đóng thuyền sự tình, ai nghĩ đến Diệp Phong tốc độ kinh người như thế, vượt qua tưởng tượng của hắn, ngay cả Diệp Phong bóng dáng đều không có nhìn thấy, nói thế nào chấn áp. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng càng nhiều hay là sỉ nhục. Nếu như không đem Diệp Phong bắt lấy, về sau hắn còn mặt mũi nào ở trước mặt mọi người ngẩng đầu. Hắn ra lệnh đám người, bắt đầu bốn phương tám hướng tìm kiếm, thế muốn tìm tới Diệp Phong. Nhưng mà, bọn hắn làm sao biết, Diệp Phong đã sớm rời khỏi nơi này, hắn dung nhập hư không, tốc độ biến càng nhanh, trên đường đi không có nghỉ ngơi, chỉ dùng 3 ngày thời gian liền trở về Thiên Thủy Thành. Diệp Phong đứng tại Thiên Thủy Thành cửa chính. Nơi này đã sớm không có hộ thành thị vệ. Ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Thủy Thành trên không, một vùng tăm tối, trên đó rất nhiều u minh hóa thân ác ma đang dù đãng gào thét, nếu như nơi này không phải Diệp Phong biết rõ Thiên Thủy Thành, hắn còn tưởng rằng còn tới địa ngục, Khô Lâu Quỷ Thành. Diệp Phong hít sâu một hơi, tiến vào trong thành. Trong đó một mảnh vắng ngắt, trên đường cái cửa hàng đóng lại, ngay cả cái bóng người đều không có, xem ra đều trốn ở trong nhà không dám ra đến. Bản tử khí tức của bọn hắn còn tại. Diệp Phong hiện nay thực lực, linh hồn chi lực thập phần cường đại, hắn thông qua linh hồn chi lực cảm ứng Thiên Thủy Thành bản tử khí tức của bọn hắn, vạn hạnh chính là bản tử bọn hắn khí tức còn tại, còn bình an vô sự. Ngược lại là Ngô lão, đại trưởng lão bọn hắn bản tử bọn hắn không có việc gì, Diệp Phong tự nhiên cao hứng, nhưng lại một cảm ứng, phát hiện Diệp gia không có người khí tức, ngược lại tràn ngập một cỗ tà ác vô biên khí tức cường đại. Hắn không biết Ngô lão bọn họ có phải hay không gặp nạn, nhưng bây giờ đến xem, tình huống mười phần hỏng bét. Thậm chí hắn đi đang giận phân quỷ dị trên đường cái, lại có một loại dê vào miệng cọp cảm giác. Khắc khắc. đột nhiên ở phía trước của hắn hai đạo bóng người áo đen huyễn hóa ra hiện, ngăn trở Diệp Phong đường đi. Hai đạo nhân ảnh này khí tức tà ác, hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng, cả người bị bóng tối bao trùm, chỉ có bọn hắn cái kia hai cặp con mắt dị thường yêu dị, ở trong hắc ám thoáng hiện thí huyết hồng ánh sáng. Ngươi là ai, tới này cái làm gì? Một đạo bóng người áo đen mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn giọng lại chói tai, Diệp Phong nghe xong, cảm giác toàn thân rùng mình. Câu nói này hẳn là ta hỏi các ngươi, ta Diệp gia tộc nhân thế nào, hao tổn tâm cơ để cho ta trở về, đầu lĩnh của các ngươi đâu? Diệp gia nói ngay vào điểm chính. Khắc khắc, ngươi là Diệp Phong. Hai người lúc này liền đoán đi ra. Chương 134, nam tử tóc đỏ chương 134, nam tử tóc đỏ không nghĩ tới ngươi thật trở về, tộc trưởng khẳng định sẽ rất cao hứng, kiệt tuyệt, chúng ta đem hắn trấn áp, mang về cho tộc trưởng tranh công. Hai người ta ác cười, đang khi nói chuyện trên thân hắc vụ bốc lên, liền hướng Diệp Phong trấn áp mà đến. Không biết tự lượng sức mình. Phốc phốc, phốc phốc. Hàn mang lóe lên, máu tươi phun ra. Diệp Phong xuất hiện tại phía sau hai người, trong tay nghịch lân bên trên còn có huyết dịch nhỏ xuống, hai người đầu lâu ầm vang rơi xuống đất, hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, hắn giết tộc nhân của chúng ta, giết hắn. Hai người bị giết, bị trên bầu trời bóng đen nhìn thấy, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít quỷ ảnh liền hướng Diệp Phong bên này đánh tới. Thái hư càn khôn lô, cho ta thiêu đốt. Diệp Phong không hoảng không loạn, Thái hư càn khôn lô trong nháy mắt mở ra. Những quỷ ảnh này số lượng kinh người, nhưng khí tức không mạnh, lợi hại nhất cũng liền hóa hư ngũ trọng tả hữu, tại Thái hư càn khôn lô hỏa diễm phía dưới, nơi nào còn có phản kháng chỗ trống, trực tiếp liền bị hỏa diễm bốc hơi, hóa thành kim đan, tiến vào Diệp Phong thể nội. Những quỷ ảnh này đầu lĩnh tất nhiên còn tại Diệp gia, Lô lão, Đại trưởng lão, Linh Nhi, các ngươi tuyệt đối không nên có việc, nếu không. Diệp Phong một đường phi nước đại, hướng Diệp gia mà đi. Lúc này Diệp gia một vùng tăm tối, thị vệ nha hoàn sớm đã không thấy bóng dáng, liền ngay cả Ngô lão bọn hắn cũng không biết đi hướng. Trong viện từng cái quỷ ảnh tại bốn chỗ du đãng, giống như đang đi tuần điều tra. Tộc trưởng, qua nhiều ngày như vậy, tiểu tử kia còn chưa tới, thật chẳng lẽ là sợ chết? Lúc này Diệp gia đại sảnh, từng cái hắc ám bóng người đang đứng ở nơi đó, khí tức của bọn hắn khủng bố lại mạnh mẽ, hoàn toàn không phải bên ngoài quỷ ảnh nhưng so sánh, nhất là tại trước mặt bọn hắn, còn ngồi một đạo người khoác huyết sắc hàng mã nam tử trung niên. Nam tử này máu me đầy đầu phát, yêu dị không gì sánh được, tướng mạo lanh khốc trắng bệnh, làm cho người ta cảm thấy mười phần quỷ dị giống như cảm giác, nhất là hắn một đôi mắt, một vùng tăm tối, tựa hồ trao đổi ma quỷ, chỉ cần bị nhìn lên một cái, liền sẽ bị thu hút tâm hồn, mê thất đi vào. Chỉ gặp hắn khí hư hư vô, chậm rãi đứng lên thân, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh, bản tọa có loại trực giác, hắn nhất định sẽ tới, dù sao chúng ta có nhiều thời gian, coi như hắn không đến, bản tọa cũng không phải không có thu hoạch. Không linh thể chất, loại thể chất này mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng bản tọa nhất định sẽ không nhận lầm, không nghĩ tới, tại bực này vắng vẻ thành nhỏ, thế mà lại đản sinh ra bực này không thể tưởng tượng nổi thể chất, cái này có thể nói là bản tọa trước mắt tu hành đến nay, thu hoạch lớn nhất kỳ ngộ. Về phần một phần khác địa đồ, bản tọa đợi thời gian dài như vậy, nhẫn lại cũng sắp bị tiêu hao lấy hết, nếu như không phải trở ngại Huyền Thiên Tông như thế, bản tọa đã sớm thẳng hướng Huyền Thiên Tông, đem tiểu tử kia bắt trở lại, hiện nay đợi thêm chút thời gian đi, nếu như tiểu tử kia lại không đến, trực tiếp giết sạch Diệp gia, chúng ta tới Nhật làm tiếp tính toán. Nam tử tóc đỏ hai mắt lóe lên, lại có vòng xoáy bốn léo, ngay sau đó, trên mặt đất liền nhiều hơn năm nhân ảnh. Van cầu ngươi đừng có giết chúng ta, van cầu ngươi, năm người này đều là Diệp gia tử đệ, bọn hắn biết bị nam tử tóc đỏ mang ra là muốn làm gì, nhiều ngày như vậy, mỗi một ngày Diệp gia tử đệ đều bị những người này giàn vật đến chết, hôm nay đến phiên bọn hắn. Cầu ta, nam tử tóc đỏ tàn nhẫn cười một tiếng, cầu ta là không có ích lợi gì, các ngươi hẳn là khẩn cầu tiểu tử kia mới là, hắn không trở lại, bản tọa như thế nào buông tha các ngươi, nhớ kỹ, không phải bản tọa muốn giết các ngươi, là Diệp Phong. Tê lạc. Ngón tay hắn hơi động một chút, năm người da trên người bị trong nháy mắt lột đi. Lột sống người sống. Năm người máu me khắp người, biến thành huyết nhân, phát ra thê lương kêu to. Quá ổn. Ngón tay hắn bắn ra, năm đạo huyền quang tiến vào năm người trong thân thể. Lập tức năm người liền không phát ra được thanh âm nào, nhưng bọn hắn biểu lộ lại trở nên càng thêm vặn vẹo thống khổ. Chỉ gặp bọn họ trên thân các nơi bắt đầu nhúc nhích đứng lên, lít nha lít nhít, tựa hồ bên trong có gì trùng đồ vật tại căn xé phá hư nhục thể của bọn hắn. Rất nhanh, năm người thân thể từ từ biến làm kích, giống cô lâu một dạng. Nhưng bọn hắn còn có ý thức tồn tại, còn có thể cảm nhận được thể nội thống khổ, cái này so giết bọn hắn còn thống khổ. Nhưng mà, trước mặt nam tử tóc đỏ lại là một mặt vẻ hân thường, tựa hồ đang trong mắt của hắn, những người này đều là hắn phát tiết khó chịu trong lòng đồ chơi. Tộc trưởng, không xong, không tốt, ngay lúc này, một đạo thất kinh thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Thanh âm của hắn chỉ nói đến một nửa, liền rốt cuộc không phát ra được. Một cái hỏa diễm đại thủ luyện hóa mà đến, trực tiếp xé mở bộ ngực của hắn, nát bấy chia năm xẻ bảy. Nam tử tóc đỏ cùng thuộc hạ của hắn đi ra đại sảnh, nhìn xem bất thình lình một màn, ngẩn người. Bọn hắn nghĩ không ra, lại có thể có người dám ngay ở mặt của bọn họ giết người, hay là tại bọn hắn khống chế trong thành trì. Sau một khắc, bọn hắn đã nhìn thấy một thiếu niên, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, hai tay riêng phần mình bóp lấy bóng người áo đen, từng bước hướng bên này đi tới. Tại đi vào trước mặt của bọn hắn sau, hai tay bóp, nam tử áo đen phá diệt biến mất. Hảo tiểu tử, ngươi là ai, dám ở trước mặt chúng ta giết người, muốn chết? Nam tử tóc đỏ bên người, một đạo hắc ảnh bay lượn mà ra. Khí tức của hắn tại hóa hư bắt trọng tả hưu, chỉ là một trường liền đem Diệp Phong đánh lui 20-30 bước. Nguyên lai che giấu thực lực, kiệt kiệt, ta liền nữa thích giết ngươi loại thiên tài này. Bóng đen hai mắt chớp động, đánh giá Diệp Phong, còn muốn xuất thủ, lại bị một bên nam tử tóc đỏ ngăn cản lại. Ngươi rốt cục trở về. Nam tử mặc áo hồng chậm rãi cười, hắn lần đầu tiên liền đoán được Diệp Phong thân phận, nhất là mặc trên người Huyền Thiên Tông phục sức, hắn liền càng thêm khẳng định. Diệp gia tộc nhân ở đâu? Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, nói ngay vào điểm chính. Ở đâu? Nam tử tóc đỏ cười bên dưới, lập tức mắt sáng lên, Nô lão, đại trưởng lão, Diệp Mị Hương bọn người liền hiện ra. Phong Nhi, quá tốt rồi, ngươi rốt cục trở về, lão hủ có lỗi với ngươi a. Nô lão bọn hắn nhìn xem Diệp Phong, có tin mừng vui mừng, càng có tự trách, bởi vì bọn hắn rõ ràng Diệp Phong trở về ý vị như thế nào. Phong Nhi, đem địa đồ giao cho bọn hắn, chúng ta Diệp gia liền sẽ không có việc gì. Đại trưởng lão khàn cả giọng nói ra. Nhiều ngày như vậy xuống tới, bọn hắn một mực bị những người này giam cầm, tối tăm không mặt trời, nhất là nam tử mặc áo hồng tra tấn Diệp gia người thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, có người không cam lòng bị tra tấn, đều lựa chọn tự sát mà chết. Có thể nói, bọn hắn không giờ khắc nào không tại chờ đợi Diệp Phong có thể trở về, nhưng cũng chỉ là chờ đợi thôi. Lấy những người này thủ đoạn tàn nhẫn, Diệp Phong sẽ trở về sao? Bọn hắn thậm chí đều coi là Diệp Phong sẽ không trở về, nhưng không nghĩ tới chính là Diệp Phong hay là trở về. Quá tốt rồi, bây giờ Diệp Phong trở về, chỉ cần giao ra địa đồ, chúng ta liền sẽ không có việc gì. Không ít Diệp gia tộc nhân cũng là nghĩ như vậy. Đem bọn hắn thả, một nửa khác địa đồ ta có thể cho các ngươi. Diệp Phong thanh âm băng lãnh, phát ra đến cực điểm hàn mang. Những người này khí tức đều rất cường đại, hóa hư cảnh ngũ trọng đến cửu trọng đều có, nhất là trước người nam tử tóc đỏ, khí tức hư vô, so trước đó nam tử áo tím còn cường đại hơn không chỉ 10 lần, không khó tưởng tượng, hắn là một tên siêu việt hóa hư cảnh tồn tại. Diệp Phong tự biết không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng muốn tranh thủ một thanh, tối thiểu nhất cũng muốn bảo đảm Ngô lão bọn hắn sau khi an toàn, giao ra địa đồ, nếu không lấy những người này thủ đoạn tàn nhẫn, chưa chừng sẽ còn phát sinh biến cố gì. Chương 135, giúp ta giết sạch bọn hắn. Chương 135, giúp ta giết sạch bọn hắn. Ngươi đang cho bản tọa nói điều kiện. Nam tử tóc đỏ cười lạnh cười nói, xem ngươi phục sức, hẳn là Huyền Thiên Tông nội tông đệ tử đi, chỉ là một cái nội tông đệ tử, để dám để cho bản tọa chờ ngươi lâu như vậy, ngươi còn không biết đi, ngươi một ngày không đến, bản tọa liền một ngày hành hạ chết Diệp gia năm tên tộc nhân, cho đến bây giờ, bản tọa tổng cộng hành hạ chết 335 người. Thanh âm của hắn thí máu không gì sánh được, thoại âm rơi xuống, Diệp Phong trước mặt, trống rông xuất hiện từng bộ huyết lâm lâm thi thể. Diệp Phong thân thể chấn động, dòng ra 335 người, thế mà ở trước mặt hắn chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, mùi máu tanh cực nặng, thậm chí còn phát ra hôi thối, hư thối. Một sát na này, phẫn nộ của hắn trong nháy mắt bị nhen lửa. Những người này đều là Diệp gia tộc nhân a, cứ như vậy bị quỷ tộc người giết. Ngươi rất tức giận đúng không? Kiệt kiệt, đây chính là mượn đại giới, bọn hắn đều là bởi vì ngươi mà bị giết, ngươi mới là đây hết thảy kẻ cầm đầu. Nam tử mặc áo hồng triệt tiêu trước mặt thi thể, nhìn xem Diệp Phong, một mặt cười quái dị, tựa hồ Diệp Phong sinh khí, sẽ để cho hắn hết sức thống khoái. Ta nói thả bọn hắn. Diệp Phong lần nữa một câu, thanh âm băng lãnh tới cực điểm, hắn nghĩ kỹ, nếu như những người này không để bảo, hắn cùng lắm thì cá chết lưới rách, cuối cùng tấm bản đồ kia ai cũng đừng nghĩ là được. Làm sao, ngươi muốn theo bản tọa đồng quy vu tận? Kiệt kiệt, ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi, bản tọa không có lập tức giết ngươi, đã là bản tọa khoan hồng độ lượng, còn muốn bản tọa thả người, làm sao, ngươi cho rằng bản tọa thả bọn hắn, ngươi liền có thể bảo vệ bọn hắn, cũng được, bản tọa liền thả bọn hắn, nhìn xem ngươi như thế nào bảo vệ bọn hắn. Thoại âm rơi xuống, nô lão đám người giam cầm biến mất, lập tức bọn hắn liền chạy tới Diệp Phong sau lưng, thở dài một hơi. Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, chợt phát hiện thiếu mất một người, Linh Nhi đi đâu? Nô lão bọn người lắc đầu thở dài, bọn hắn trước đó phát hiện nam tử tóc đỏ đem Linh Nhi mang đi, nghĩ đến cũng là bị giàn vật đến chết đi. Nhìn xem nô lão sắc mặt của bọn hắn, Diệp Phong đã phỏng đoán đến cái gì, Linh Nhi cứ thế mà chết đi, nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ, liền bị nam tử tóc đỏ giết chết. Hắn cố gắng áp chế phẫn nộ trong lòng, đã nghĩ kỹ, chỉ cần có thể tránh thoát lần này nguy nan, ngày khác nhất định phải đem nam tử tóc đỏ bọn người nổ tận gốc, là Diệp gia vong linh báo thù. Hít sâu một hơi, Diệp Phong lấy ra một nửa khác địa đồ, ném cho nam tử tóc đỏ. Người sau khi nhận lấy cẩn thận nhìn một chút, một lát sau cười to mà lên, kiệt kiệt, đạt được, bản tọa rốt cục đạt được, Long Ngạo Thiên, ngươi không nghĩ tới đi, truyền thừa của ngươi cuối cùng vẫn là về tới bản tọa trong tay, năm đó ngươi không có làm thành sự tình, liền giao cho bản tọa đi, tại không lâu sau đó, bản tọa chính là đánh vỡ thần giận đại lục cách cục người thứ nhất, kiệt kiệt, để ăn mừng bản tọa đại công cáo thành, bản tọa muốn tặng cho ngươi một tinh hỉ nụ cười của. Hắn tuy nhiên mà dừng, nhìn về phía Diệp Phong, nhếch miệng lên một vòng bị dị độ cong. Diệp Phong biến sắc, cảm thấy một cố vẻ bất an. Sau một khắc, phanh 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 phanh, đột nhiên từng tiếng nổ mạnh vang lên. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Nô lão, đại trưởng lão, Diệp Mị Hương đám người thân thể thế mà từng cái phát sinh bạo tạc, giống như bị người từ nội bộ xé rách bình thường, trong nháy mắt tử vong. Không, đột nhiên xuất hiện một màn để Diệp Phong sắc mặt đại biến. Hắn ngây ngốc nhìn xem trên đất máu tươi, không thể tin được trước mắt một màn này. Trong nháy mắt, Nô lão bọn hắn dòng dã trên trăm nhân khẩu, vậy mà toàn bộ bỏ mình. Mà hắn toàn thân trên dưới cũng bị Nô lão máu của bọn hắn tung tóe đầy người đều là, huyết sắc che đậy cặp mắt của hắn. Làm sao lại hắn nói một mình, không thể nào tiếp thu được trong mắt hết thảy. Mới vừa rồi còn đang yên đang lành người, nói thế nào chết thì chết. Cái ngạc nhiên này ngươi còn hài lòng đi, bản tọa mới vừa nói qua, coi như thả bọn hắn thì như thế nào, ngươi có thể bảo vệ bọn hắn sao? Ừ, nho nhỏ một con kiến hôi, lại dám để bản tọa tại bực này ngươi thời gian dài như vậy, ngươi thật sự cho rằng bản tọa không so đo với ngươi? Kiệt tiệt, bản tọa chính là muốn để bọn hắn chết, để cho ngươi tận mắt nhìn, lãng phí bản tọa thời gian đại giới là cái gì? Hắn cười to mà lên, thanh âm đầy đắc ý. Diệp Phong đau lòng nhức óc, nhìn xem bọn hắn, sát khí sôi trào. Nô lão bọn hắn đều là người nhà của ta, mặc dù khi còn bé không coi trọng ta, nhưng cũng là người nhà của ta, mà ngươi thế mà đem bọn hắn giết, ngươi đáng chết, các ngươi đừng mơ có ai sống. Diệp Phong sắc mặt nhăn nhó, phẫn nộ tới cực điểm, toàn thân trên dưới lệ khí trùng thiên, một cước bước ra, hướng nam tử tóc đỏ hành sát mà đến. Và ngươi cũng muốn giết ta tộc trưởng? Hưu. Nam tử tóc đỏ bên cạnh bay lượn ra một bóng người, khí tức của hắn tại bắt trọng tà hưu, đấm ra một quyền, trên nắm tay bóng đen tràn ngập, hắn có tự tin một quyền có thể đem Diệp Phong phế bỏ. Cũng ngay, nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong một kiếm bổ ra, hung manh bá đạo, một đầu tử sắc thần long tử trong kiếm gào thét mà ra, đem hắn tê thành hai nửa. Chết cho ta! Diệp Phong lực lượng không giảm, tốc độ bộc phát, chỉ là một cái thoáng liền đi tới nam tử tóc đỏ trước mặt. Đàng 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 người sau sắc mặt biến hóa, một đạo huyết sắc bình chướng xuất hiện tại trước mặt của hắn, mới vừa xuất hiện, Diệp Phong một kiếm liền bổ vào phía trên, kinh khủng đại lực, lập tức bạo phát ra từng đạo kim loại va chạm thanh âm, nam tử tóc đỏ thế mà bị Diệp Phong lôi kéo không ngừng lui ra phía sau. Có ý tứ, xem ra bản tọa hay là xem thường ngươi, trên người của ngươi nhất định có bí mật không muốn người biết, bất quá yên tâm, bản tọa sẽ không giết ngươi, bản tọa sẽ phế bỏ ngươi, đoạt được ngươi hết thảy, để cho ngươi mãi mãi cũng sống ở tra tấn cùng ấy nấy ở trong, tuyệt tuyệt. Nam tử tóc đỏ không hoảng không loạn, ngón tay búng một cái, huyết quang kích xạ, đánh vào Diệp Phong đan điền. Phốc phốc. Diệp Phong bị bước lui mà đi, chỉ cảm thấy đan điền bên ngoài có một nguồn lực lượng ngay tại phá hủy đan điền của hắn, để hắn đặc biệt thống khổ, phun ra một bùn máu. Hắn cho là mình xong đời, nhưng hắn không nghĩ tới là, hắn đan điền chỗ tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình bảo hộ, lực lượng kia phá hủy ở phía trên, thế mà không cách nào dung chuyển. Còn có loại sự tình này. Nam tử tóc đỏ trong mắt lộ ra trần trụi tham lam. Bá bá bá. Mà lúc này đây, bốn phía chỗ cao thủ hướng Diệp Phong vây giết đi qua. Những người này khí tức đều tại bắt trọng, cửu trọng tả hữu, Diệp Phong đối phó một người trong đó còn có thể, nhưng bây giờ nhiều người như vậy, muốn hắn làm sao đối phó? Khẩn cấp phía dưới, Hắc Kỳ Lân bị hắn từ trong mi tâm phóng ra, nghiêm nghị nói, giúp ta giết sạch bọn hắn. Hắc Kỳ Lân còn không biết phát sinh chuyện gì, mới vừa xuất hiện đã nhìn thấy trước mặt từng cái cường đại hắc ám bóng người, mặt người đằng sau, bật thốt lên, quỷ tộc. Thú vị, thế mà biết chúng ta thân phận. Nam tử tóc đỏ kinh nghi một tiếng, đánh giá Hắc Kỳ Lân, như có điều suy nghĩ. Diệp Phong sắc mặt đáng sợ, hiện tại chỉ muốn báo thù, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng nói giết sạch bọn hắn. Hắc Kỳ Lân một mặt khổ sở nói, giết sạch bọn hắn. Cái này có vẻ như có chút khó khăn, bất quá cũng không phải không có nắm chắc, ngươi cũng biết, đen gia gia hiện tại vẫn chỉ là khôi phục giai đoạn, rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên còn không sử ra được, liền ngay cả công lực cũng chỉ là khôi phục được thời kỳ đỉnh phong một phần bạn, cho nên, đen gia gia chỉ có thể hứa hẹn ngươi 15 hơi thở thời gian. Chương 136, Luyện Thần Linh Đồng Tử chương 136. Luyện thần linh đồng tử 15 hơi thở thời gian, Diệp Phong không biết Hắc Kỳ Lân sẽ bộc phát chiêu thức gì, thế mà chỉ có 15 hơi thở thời gian. Ầm ầm. Sau một khắc, rung động một màn hình ảnh xuất hiện. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, Hắc Kỳ Lân thân thể bắt đầu biến lớn, đầu lâu, tứ chi, cái đuôi, bộ lông màu đen, đều là gấp bội nhanh chóng tăng trưởng, theo tăng trưởng, khí tức của nó càng ngày càng nóng nảy, một cố cổ lão, bá đạo, trà đạp hết thể lực lượng khôi phục mà lên, vẹn vẹn một hơi thời gian, một cái quái vật khổng lồ liền xuất hiện tại Diệp Phong trong mắt. Cố khí tức này nam tử tóc đỏ sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn thế mà tại Hắc Kỳ Lân trên thân cảm nhận được một loại vẻ bất an, tựa hồ trước mắt quái vật khổng lồ có thể phá hủy hết thảy, trên người lực lượng cao không thể chạm, nhục thể của hắn trong cõi u minh bị áp chế. Giống. Hắc Kỳ Lân hét lớn một tiếng, lộ ra cái kia thí máu răng nanh, dậm chân mà lên, hướng nam tử tóc đỏ bọn người trà đạp mà đến. Chu tiên chiến giáp, thập hồn chi lực, bạo cho ta phát. Cùng một thời gian, Diệp Phong cũng bắt đầu chuyển động. Trên người hắn nhiều hơn một tầng bạch quang khải khải bảo giáp, chính là Chu tiên chiến giáp. Chu tiên chiến giáp là viễn cổ chiến giáp, uy danh hiển hách, Diệp Phong đưa nó mặc lên người, có thể trình độ lớn nhất đem hắn lực phòng ngự phát huy đến mạnh nhất, đồng thời, hắn còn đem đan điền bên cạnh 10 loại hồn đan toàn bộ phong thích, lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, ở trên người hắn bộc phát đi ra. Trung quanh hắn, phong vũ lôi điện, toàn bộ hiện hiện, tay hắn cầm nghịch lân, thập hồn chi lực ngưng tụ tại nghịch lân phía trên, chỉ là một cái thoáng liền giết vào đến quỷ tộc trong trận doanh. Hư không chi hồn, hắn thế mà lĩnh ngộ được nhiều như vậy hư không chi hồn. 7 loại, 8 loại, 9 loại đan hồn, hảo tiểu tử, ngươi vậy mà lĩnh ngộ 9 loại đan hồn, hẳn là lần trước chấn động long cổ đại lục hóa hư dị tượng chính là ngươi tạo thành. Không đối, lần trước dị tượng chính là khoáng cổ thức kim 10 hồn, kẻ này chỉ là 9 hồn, có thể dù cho dạng này, đó cũng là nghịch thiên tồn tại, còn có, trên người hắn mặc chính là Chu Tiên chiến giáp, hảo tiểu tử, loại bảo vật này đều bị ngươi đạt được, xem ra ngươi quả nhiên là người mang đại kỳ ngộ người. Nhìn thấy Diệp Phong trên thân bộc phát đan hồn khí tức, nam tử tóc đỏ sắc mặt đại biến, bất quá hắn vẫn là không có cảm thấy được tự nhiên chi hồn khí tức, nếu không liền sẽ nhận ra Diệp Phong chính là lần trước đột phá 10 hồn người. Quá tốt rồi, không nghĩ tới bản tọa đến đây sẽ có như vậy kỳ ngộ, thậm chí giá trị của ngươi so địa đồ còn muốn có sức hấp dẫn. Hôm nay chỉ cần chấn áp ngươi, liền có thể đạt được trên người ngươi tất cả bí mật, kiệt tuyệt, ngươi hết thảy đều sẽ thành toàn bản tọa, giúp ta đạt vào vô thượng đỉnh phong. Tiểu tử này giao cho các ngươi, Hắc Kỳ Lân bản tọa tới đối phó. Nam tử tóc đỏ trợn cả mắt lên, lập tức hắn ra lệnh, mệnh lệnh tám cửu trọng tất cả cao thủ giải quyết Diệp Phong, mà chính hắn đơn độc đối mặt Hắc Kỳ Lân. Lực lượng của ngươi so với hắn còn cường đại hơn, nhưng chỉ có 15 hơi thở thời gian, bản tọa không cần thiết cùng ngươi liều mạng, chỉ cần có thể chống lại ngươi 15 hơi thở thời gian, ngươi tự sụp đổ, minh ngũ quỷ quật, thiên địa vạn tuẫn. Nam tử tóc đỏ mặc niệm pháp quyết, trước người xuất hiện một mặt hình tròn huyết sắc tuấn cuộn. Huyết tuấn phía trên có quỷ dị văn tự thăm thẳm xoay tròn, mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cô âm lãnh lại khí tức đáng sợ. Hắc Kỳ Lân một cước đạp ở phía dưới, không chỉ có không cách nào trả đạp hủy diệt, ngược lại huyết thuẫn phía trên bạo phát ra một cỗ nồng đậm huyết quang, đem Hắc Kỳ Lân phản chấn ra ngoài. Hắc Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa tiến lên, lực lượng ra chỉ tại trên mặt bàn chân, đồng thời trong miệng phun ra từng luồng hắc ám chi khí, tiếp xúc tại huyết thuẫn phía trên. Lúc này nam tử tóc đỏ liền thấy, trước mặt hắn huyết thuẫn thế mà bắt đầu ăn mòn đứng lên. Minh khí, đây là địa ngục minh khí, ngươi đến cùng là cái gì thần thú, làm sao lại sử dụng địa ngục minh khí? Nam tử tóc đỏ la hoảng lên, lần thứ nhất sắc mặt bên trên xuất hiện sợ hãi chi ý đạp theo huyết thuẫn dần dần ăn mòn, sức chống cự yếu bớt, Hắc Kỳ Lân mỗi một chân đạp bên dưới, nam tử tóc đỏ đều áp lực tăng gấp bội, trà đạp dư lực đánh kích đến thân thể của hắn, thật giống như vạn sơn áp đỉnh bình thường đáng sợ. Giang giác, rốt cục huyết thuẫn hủy diệt, Hắc Kỳ Lân một cước đạp xuống dưới, nam tử tóc đỏ sắc mặt đại biến, thân ảnh lùi lại, nhưng vẫn là chậm một bước, một cước đạp xuống, lực lượng của bố hình thành sóng xung kích quét sạch bốn phía, nam tử tóc đỏ khoảng cách gần nhất bị chấn tung bay ra ngoài, phun ra mấy ngụm máu lớn. Thái hư càn khôn lô, bát phật cầm ấn, linh hồn công sát thuật một bên khác, Diệp Phong cầm trong tay nghịch lân, như điên dại bình thường chém giết tại cao thủ trong đội ngũ. Bây giờ hắn thập hồn chi lực bộc phát, mỗi một kiếm đều bá đạo, hùng hậu, phong sát hết thảy, thất trọng cùng bát trọng cao thủ đều bị hắn một kiếm chém giết, thậm chí mặt cửu trọng cao thủ, phối hợp với linh hồn công sát thuật cùng chu tiên chiến giáp, hắn đều có thể chiếm thượng phong, đứng ở thế bất bại. Đáng chết, tiểu tử này thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, bản tọa thủ hạ đã bị hắn giết chết một nửa, không có khả năng tiếp tục như vậy. Nam tử tóc đỏ mắt sáng lên, thấy cảnh này, tâm hận khó nhịn. Hắn muốn lên đi chém giết Diệp Phong, nhưng Hắc Kỳ Lân đúng vậy tha cho hắn, đi vào trước mặt của hắn, một cước tiếp lấy một cước, hướng trên người hắn đạp đi. Nếu như chỉ là bản chân còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn có địa ngục minh khí. Loại lời này khí thể chính là tất cả mọi thứ khắc tinh, hắn mặc dù là quý tộc, nhưng cũng e ngại ngục minh khí, loại khí thể này là cao hơn hắn tồn tại, nếu như không phải hắn thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn vô số, riêng là dính vào loại khí thể này mảy may, hắn đều sẽ bị địa ngục minh khí thôn phệ biến mất. Liều mạng. Nam tử tóc đỏ thể nội tiêu hao nghiêm trọng, mắt thấy bốn phía đều bị địa ngục minh khí vây quanh bao trùm, hướng hắn thôn phệ mà đến, khẩn cấp phía dưới, hắn tiêu đốt khí huyết, trong miệng phun ra một đạo huyết kiếm, trên không trung nổ tung, lập tức hắn trên dưới quanh người tràn ngập ra một cỗ huyết vụ. Loại này huyết vụ mùi máu tanh cực trùng, trong đó còn có vô số oan hồn gào thét, ác linh thúc thiết, sự xuất hiện của bọn hắn thế mà tạm thời chặn lại địa ngục minh khí thôn vệ. Không nghĩ tới bản tọa đường đường cựu tinh bí cảnh cường giả lại bị ngươi làm cho thiêu đốt khí huyết, không khó tưởng tượng, nếu như không phải ngươi công lực không có khôi phục, bản tọa sợ là hôm nay còn muốn nuốt hận lần hai. Nhưng cũng tiếc là ngươi thời gian không nhiều lắm, còn có 6 hơi thở, chỉ cần ngăn trở 6 hơi thở, kẻ thắng lợi cuối cùng hay là bản tọa. Nam tử tóc đỏ một mực tính toán thời gian, chỉ cần hắn có thể chống nổi 6 hơi thở, hắn hay là người thắng cuối cùng. Luyện thần linh đồng tử. Hắc Kỳ Lân nhìn ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, biết dạng này rằng có nữa, cuối cùng bại hay là chính mình, hắn cũng là hoắc đi ra. Chỉ gặp tại mi tâm của nó chỗ, thế mà quỷ dị diễn sinh ra được một con mắt. Cái này mắt đen kỳ không gì sánh được, thâm thúy vô biên, tựa hồ liên tiếp địa ngục, mở ra địa ngục cửa lớn, vô số địa ngục minh khí từ bên trong gào thét mà ra, làm giờ khắc này, một loại năng lượng ba động đáng sợ từ trên đó tản ra, để bốn phía hư không đều theo Hắc Kỳ Lân mắt thứ ba, sát na biến thành đen. Đây là khí tức gì, thật đáng sợ. Cảm nhận được cố khí tức này, bốn phía quỷ tộc cao thủ đều run lẩy bẩy đứng lên, nam tử tóc đỏ càng là liên tục thét lên, hắn chưa từng có cảm thụ qua đáng sợ như vậy khí tức, con mắt thứ ba kia tựa hồ có thể phá diệt tất cả, nối liền trời đất, để linh hồn của hắn đều đi theo run rẩy lên. Chương 137, đoạt xá trùng sinh. Chương 137, đoạt xá trùng sinh hưu. Cơ hồ trong nháy mắt, một cỗ năng lượng màu đen ba động từ trong con mắt thứ ba phá ngục mà ra, tạo thành một đạo quang mang màu đen, xua tan huyết vụ, trong nháy mắt hướng nam tử tóc đỏ kích xạ mà đi. Nam tử tóc đỏ toàn thân run rẩy, nhanh chóng lùi về phía sau. Phốc phốc. Nhưng mà, hắn chỉ là lui một bước, trái tim liền bị lực lượng màu đen kích xạ mà qua, xuyên thủng một cái độc lớn. Tộc trưởng. Tộc nhân khác thấy thế, sắc mặt nhao nhao đại biến. Tiểu tử, đen ra ra đã giúp ngươi đến cái này, sau đó liền xem chính ngươi. Làm xong những này, Hắc Kỳ Lân thời gian cũng đã hao hết, hắn thể lấy thu nhỏ, khí tức suy yếu, mệt mỏi bày tại, nhìn qua hấp hối dáng vẻ. Diệp Phong thấy thế, mắt lộ ra vẻ cảm kích. Nam tử tóc đỏ trái tim bị hủy, bất cứ lúc nào cũng sẽ khí tuyệt bỏ mình, còn lại những này bắt trọng cửu trọng cao thủ, mặc dù cũng là không tầm thường, nhưng tối thiểu nhất còn có sức đánh một trận, không đến mức đến một loại khoanh tay vô lực tình trạng. Hôm nay ta sẽ giết sạch các ngươi, thay nô lão bọn hắn báo thù. Diệp Phong đã nghĩ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem những người này chém giết. Báo thù, chỉ bằng ngươi. Lúc này nam tử tóc đỏ sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi bình thường, nhưng hắn phi thường tỉnh táo, khóe miệng thế mà khơi gợi lên một vòng quỷ dị độ cong. Diệp Phong run lên trong lòng, lại có loại dự cảm không tốt. Ha ha ha, Diệp Phong, ngắn ngủi thời gian không thấy, ngươi thật là để lão phu lau mắt mà nhìn à. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng cười chói tai từ một bên đống nhiên vang lên. Sau một khắc, xuất hiện tại Diệp Phong dưới tầm mắt, là một đám người mặc Huyền Thiên Tông phục sức nội tông đệ tử, những người này Diệp Phong một cái đều không có gặp qua, ngược lại là dẫn đầu hắn không gì sánh được quen thuộc, chính là Thiên Thủy Thành bên trong Trương Khải Sơn. Không tốt. Diệp Phong đánh giá những người này, phát hiện khí tức của bọn hắn đều tại hóa hư bắt trọng cùng cựu trọng tả hưu, thậm chí còn có một người nam tử trung niên, khí tức lại đã đạt tới hóa hư ca như trọng đỉnh phong, là trong những người này thực lực mạnh nhất tồn tại, càng quan trọng hơn là bọn hắn nhân số chiếm đa số, chừng hơn 20 hảo, những người này lực lượng chung vào một chỗ. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, nào có cái gì lực trở tay. Trương Khải Sơn đi đến Diệp Phong trước mặt, chật chật sợ hãi thán nói, vốn cho rằng có thể mượn những người này người diệt trừ ngươi, nhưng ai có thể tưởng đến, ngươi thế mà nghịch chuyển chiến cuộc, đem những người này trọng thương, còn giết bọn hắn đầu lĩnh, thật sự là quá làm cho lão phu rung động. Bất quá sắc mặt hắn biến đổi nói, lão phu sau lưng có đại tông cao thủ, mặc cho thực lực ngươi mạnh hơn, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Hôm nay ngươi nhất định chết tại trong tay của lão phu. Bất quá lão phu sẽ không như thế dễ dàng giết ngươi. Lão phu muốn ngươi nhìn xem, tại giết ngươi trước đó, các ngươi Diệp gia bí mật là như thế nào bị lão phu lấy được. Ha ha. Hắn quay người nhìn về hướng hấp hối nam tử tóc đỏ, cười lạnh nói, cựu tinh bí cảnh cường giả chính là lợi hại, trái tim không có còn có thể lập tức không chết, nhưng cũng tiếc à, ngươi hay là sẽ chết. Ngươi biết không, trở ngại thực lực ngươi quá mạnh, lão phu không dám nhúng tay, nếu không, như thế nào cam nguyện Diệp gia 300 năm trước bí mật bị ngươi đạt được. Mặc dù bí mật kia lão phu còn không biết, nhưng có thể để ngươi cường giả bực này đều chạy theo như vịt, hiển nhiên bí mật nghịch thiên. Nhưng còn bây giờ thì sao, người tính không bằng trời tính, ngươi không nghĩ tới lão phu lúc này sẽ đứng ra đi, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, lão phu chính là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thức thời một chút đem bí mật kia giao ra, lão phu còn có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây, không phải vậy, cả đám đều muốn chết không có chỗ chôn. Trương Khải Sơn đã tính trước nói. Ngu xuẩn. Diệp Phong nhìn xem Trương Khải Sơn sắc mặt, trong lòng cười lạnh. Đều coi là nam tử tóc đỏ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Diệp Phong không cho là như vậy. Vừa rồi nam tử tóc đỏ khỏe miệng cười một tiếng, để Diệp Phong phát giác được sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, Trương Khải Sơn như vậy khiêu khích, xui xẻo nhất định là cái thứ nhất. Có đúng không? Quả nhiên. Nam tử tóc đỏ không hoảng không loạn, hoàn toàn không có đại nạn lâm đầu dáng vẻ. Hắn nhàn nhạt nói hai chữ đằng sau, đột nhiên thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo huyết mang chui vào đến Trương Khải Sơn trong thân thể. "A a a ngươi, làm sao lại, thật thống khổ, ngươi muốn làm gì?" Trương Khải Sơn sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền cảm thấy một cỗ tà ác lực lượng tiến vào linh hồn của hắn chỗ sâu, muốn khống chế thân thể của hắn. "Không cần, nữ nhi của ta là Hạch Tâm đệ tử, ngươi dám giết ta, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau giúp ta, mau giúp ta!" A Trương Khải Sơn phát ra thê lương kêu to, diện mục bặm mẻo, hết sức thống khổ. "Ta túy, lan ra Trương lão gia tử thân thể." Tên điêu cựu trọng đỉnh phong nam tử trung niên trước hết nhất kịp phản ứng, hai tay của hắn bất quyết, đánh ra một đạo phong chữ, chụp về phía Trương Khải Sơn náo hải. Chỉ là chấn tà công pháp, còn muốn phong lớn bản tọa, cung ngay. Lúc này tất cả mọi người liền thấy, cựu trọng đỉnh phong cường giả thế mà bị một cỗ huyết sắc chi lực hất bay ra ngoài. "Van ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta, lão hủ sai, lão hủ không nên đứng ra khiêu khích ngươi." Cảm nhận được thân thể không bị khống chế, Trương Khải Sơn triệt để luống cuống, lần này ý thức được vừa rồi hành vi là cỡ nào vô tri. "Khắc khắc, buông tha ngươi, ngươi coi bản tọa là 3 tuổi tiểu hài sao? Trước đó ngươi tự tiện đoạn cản bản tọa tin rắn, nếu như không phải là bởi vì Long Cổ Đại Lục là Huyền Thiên Tông địa bàn, ngươi thật sự cho rằng bằng vào con gái của ngươi bản tọa cũng không dám động tới ngươi, hiện tại còn dám tới tính toán bản tọa, ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa." Nam tử tóc đỏ thanh âm tà ác, nghe vào dù mình. Trương Khải Sơn ý thức càng ngày càng suy yếu, thẳng đến cuối cùng đã nghe không được thanh âm, hắn bị nam tử tóc đỏ triệt để đoạt xá. Chỉ cần còn lại một hơi, trái tim hủy diệt thì như thế nào, bản tọa vẫn như cũ có thể đoạt xá chúng sinh. Trương Khải Sơn dáng vẻ bị nam tử tóc đỏ thay thế, lại là xuất hiện ở Diệp Phong dưới mắt. "Về phần các ngươi, bản tọa không giết các ngươi, vừa vặn bản tọa lần này tổn thất không ít thủ hạ, các ngươi liền xung làm bản tọa người hầu đi." Nam tử tóc đỏ khí tràn bao phủ, bất luận cái gì đại tông cao thủ đều không thể động đậy. Nam tử tóc đỏ hai tay đánh ra từng đạo pháp ấn tiến vào những người này trong thân thể, lập tức một màn kinh khủng xuất hiện. Đại tông cao thủ thân thể bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt thế mà biến thành hắc ám bóng người, cùng tay của nam tử tóc đỏ tiếp theo mô hình một dạng. "Chủ nhân." Bọn hắn hướng nam tử tóc đỏ không người xin chỉ thị, toàn bộ thần phục. "Khắc khắc, rất tốt, lại có nhiều cao thủ như vậy vì bản tọa bán mạng. Thực lực tổng hợp so trước đó còn cường đại hơn, tiểu tử, ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu?" Nam tử tóc đỏ tàn nhẫn cười lạnh, lúc này ra lệnh, "Đi, đem tiểu tử kia mang về, bản tọa muốn nhìn trong cơ thể của hắn đến tuột cùng có bí mật gì, lại có thể có chiến lược như vậy." Một tên cựu trọng cao thủ liền hướng Diệp Phong đi đến, nếu như là trước đó, hắn sẽ còn phản kháng cựu trọng cao thủ, nhưng hiện tại, thân thể của hắn bị một cỗ kinh khủng khí trang áp chế, không thể động đậy mảy may, chỉ có thể mặc cho người khác xử trí. "Chẳng lẽ muốn đã chết rồi sao, ta còn không có báo thù, cứ thế mà chết đi?" Diệp Phong tay cầm lịch lần, thật sâu không cam lòng. "Nô lao mối thủ của bọn hắn, ta đều không có báo, ta tại sao có thể chết? Vì cái gì ta yếu như vậy? Ta liều mạng tu hành, chính là vì đăng lâm đại đạo, bảo hộ người nhà, nhưng hôm nay lại là cái gì cũng không bảo vệ được." Diệp Phong thấp giọng tự nói, hiện nay hắn tất cả át chủ bài đều dùng lấy hết, lâm vào tu hành đến nay lớn nhất bất lực bên trong, Hắc Kỳ Lân cũng không có biện pháp. Chương 138, ngươi sợ sệt hắc ám sao? Chương 138, ngươi sợ sệt hắc ám sao? Hắn không cam lòng tự trách, phận thực lực mình nhỏ yếu. Chết, hắn không sợ, nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi, nô lão mối thù của bọn hắn đều không có báo. Chết đi như thế có cái gì giá trị? Không, ta không thể chết, ta muốn giết chết bọn hắn, ta nhất định phải giết sạch bọn hắn. Có thể giết thế nào, ta không phải là đối thủ của bọn họ, như thế nào giết bọn hắn? Không, nhất định phải giết, không có khả năng cứ như vậy, ta muốn báo thủ, giết hết hết thảy. Diệp Phong thần sắc xuất hiện một loại ngốc trệ cùng nhiệt trạng thái, chính mình cũng không biết mình tại nói cái gì, là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất gào thét. Ngay cả hắn đều không có phát hiện, tại hắn tự lẩm bẩm thời điểm, trong tay hắn nghịch lân phát sinh một tia dị động. Từng tia hắc khí thế mà từ nghịch lân bên trên thẩm thấu ra ngoài, chui vào đến trong cơ thể của hắn. "Giết, ta muốn giết sạch các ngươi, toàn diện muốn chết." Theo hắc khí nhập thể, Diệp Phong hai mắt từ từ biến huyết hồng, chiếm cứ cặp mắt của hắn, thậm chí tóc của hắn đều tại đây cắt ra bắt đầu biến trắng, lan tràn ra. Đối với, ta muốn giết sạch bọn hắn, không có khả năng chết như vậy. Không sai, giết sạch bọn hắn, ta có thể giúp ngươi. Đột nhiên, một cái không thuộc về Diệp Phong thanh âm ở trong cơ thể hắn vang lên, thanh âm không gì sánh được tà ác. Ai, là ai, ai đang nói chuyện? Diệp Phong gầm thét, cảm thấy mười phần kinh dị. Làm sao, không nghe ra tới sao, ta chính là ngươi, ngươi cũng chính là ta, ngươi ta vốn là một người. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Không, ngươi đang nói láo, ta làm sao có thể là ngươi, không đối, ta tại sao có thể có giết suy nghĩ? Ha ha, giết suy nghĩ? Ngươi rốt cục cảm thấy sao, đừng lại lừa gạt mình, bản thân ngươi chính là người thi sát, là cái gọi là chính nghĩa hạn chế năng lực của ngươi, tới đi. Ý thức rơi vào hắc ám, cùng ta cùng một chỗ, để thế giới trầm luân, giết hết hết thảy, duy ngã độc tôn. Không có khả năng, không có khả năng. Diệp Phong điên cuồng gào thét, hai mắt biến là càng ngày càng đỏ, giống nhiễm máu đồng dạng, tóc đen cũng là bạch hóa đến một nửa. Không tốt. Một bên Hắc Kỳ Lân rốt cục ý thức được không đối, hóa thành một đạo hắc mang hướng Diệp Phong bay đi. Phanh. Nhưng hắn khoảng cách Diệp Phong 5 mét bên ngoài, thế mà bị một cỗ vật bẹo màu đen khí chàng chặn lại. Gặp, nó sinh ra ý thức, có sức phòng ngự. Hắc Kỳ Lân hao hết hết thảy, thế mà không cách nào đánh nát khí chàng. Thật là đáng sợ khí chàng. Nam tử tóc đỏ hơi nhướng mày, thân ảnh lóe lên, tự mình xuất thủ. Giang giác. Một trường có hơn, khí chàng vặn bẹo ba động, đã nứt ra một đầu khe hẹp. Nhìn thấy chưa, bên ngoài những người này đều muốn giết ngươi, ngươi căn bản không phải bọn hắn đối thủ, chỉ có ta có thể giúp ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn vì Ngô lão bọn hắn báo thủ, cam nguyện cứ thế mà chết đi sao? Ngươi trẻ tuổi như vậy, người mang bất thế chi bí, tu hành Cửu Long Bá Đế quyết, còn kế thừa vĩnh hằng bất diệt Long Đế truyền thừa, mặc dù bây giờ truyền thừa còn không có khôi phục, nhưng sớm muộn đều là ngươi, nhiều như vậy kỳ ngộ, người khác cả một đời đều khó có khả năng gặp được. Bây giờ tất cả trong thân thể của ngươi, ngươi cam tâm chết đi sao? Tới đi, rơi vào trong bóng tối vô tận, ta tới giúp ngươi. Từng câu tà ác thanh âm tràn ngập tại Diệp Phong não hải, để thần sắc an phi. Thương thống khổ, cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhất là, hắn nhìn xem nam tử tóc đỏ không ngừng oanh kích khí tràng, chỗ vỡ ra từng đầu khe hẹp, ý thức của hắn biến càng ngày càng điên cuồng, thẳng đến huyết sắc xâm nhiễm hai mắt của hắn, hắn tóc đen toàn bộ biến thành trắng, khí tức của hắn bắt đầu kéo lên. Hắn chậm rãi đứng lên, tóc trắng không gió mà bay, Lịch Lân nắm tay bên trong, trên đó hắc khí quay cuồng, che khuất bầu trời. Khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra. Ngươi một sát na này, nam tử tóc đỏ thế mà cảm nhận được một loại đại nạn lâm đầu dấu hiệu. Hắn nhưng là cựu tinh bí cảnh cường giả, thế mà lại tại Diệp Phong trên thân cảm thấy loại ý chí này. Hắc ám, vô cùng vô tận, tràn ngập bốn phía, mai một Diệp Phong ý thức, để trong thế giới của hắn một mảnh huyết hồng. Giờ khắc này hắn, thật giống như từ địa ngục mà ra, hắc ám thai nghén mà thành 9 ngày ma thần. Hắn nhìn xem nam tử tóc đỏ, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Nam tử tóc đỏ toàn thân run lên, vậy mà dâng lên một loại nhỏ bé, khiếp đảm, không dám cùng chi chống lại suy nghĩ. Cái này nói ra ai sẽ tin tưởng? Hắn thân ảnh lùi lại, lại muốn thoát đi ra ngoài. Mau giết hắn. Cùng lúc đó, hắn ra lệnh những thủ hạ kia hướng Diệp Phong đánh tới, hắn muốn nhìn Diệp Phong lực lượng bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ba ba bá. Trong lúc nhất thời, dòng giá hơn 30 hảo cường giả, cựu trọng cao thủ nhiều nhất, loại lực lượng này, cho dù là cựu tinh bí cảnh cao thủ cũng không tốt đối phó. Nhưng mà Diệp Phong chỉ là một cái thoáng, biến mất tại chỗ. Tất cả mọi người không cách nào nhìn thấy thân ảnh của hắn. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, Lịch Lân phía trên huyết dịch lại là tí tách rơi đi xuống. Đang nhìn phía sau hắn, từng cái cao thủ toàn bộ đứng im bất động. Sau một khắc, phốc suy, liên tiếp huyết dịch phun ra thanh âm lập tức vang lên, những cao thủ kia đầu lâu thế mà rơi xuống đất, thân ảnh hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Hắc Kỳ Lân bị hù lạnh mình như kinh. Đây chính là hơn 30 hảo hóa hư bắt trọng, hữu trọng cao thủ à, thế mà tại Diệp Phong dưới một kiếm, toàn bộ bỏ mình, đây là lực lượng gì? Chết. Diệp Phong thân ảnh lại cử động, thân hình hóa kiếm, cùng Lịch Lân hòa làm một thể. Nam tử tóc đỏ còn không có kịp phản ứng, Lịch Lân đã đi tới trước mặt của hắn. Ngươi sợ sệt hắc ám sao? Đây là hắn nghe được câu nói sau cùng. Thanh âm lạnh buốt, thâm trầm, đến từ vô biên địa ngục. Hiu hiu hiu. Lịch Lân xuyên thẳng qua. Vẹn vẹn nhất sát ở giữa, nam tử tóc đỏ trên thân liền xuất hiện không dưới trăm đạo vết thương, mỗi một đạo đều trước sau xuyên qua. Nam tử tóc đỏ thế mà ngay cả phản kháng chỗ chống đều không dùng. Giang giác. Sau một khắc, một cái đại thủ đụng trên đầu hắn, kinh khủng ma khí xuyên qua xuống. Nam tử tóc đỏ cảm thấy thể nội hết thảy bị hắc khí thôn vệ, để hắn ngay cả đoạt xá cơ hội sống lại đều không có. A a a, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao? Phốc suy, a a a, bản tọa liều mạng với ngươi, nguyên thần phân liệt, sinh mệnh bằng cái, tuyệt đối đào vong. Nam tử tóc đỏ thống khổ tới cực điểm, lần thứ nhất cảm nhận được khí tức tử vong, trong mắt của hắn lộ ra quyết tuyệt, gần như trong nháy mắt, toàn thân của hắn trên dưới giấy lên một cấu ngọn lửa màu đỏ ngòm, hóa thành vô số đạo nhỏ bé chùm sáng tránh thoát Diệp Phong trói buộc, bốn chỗ bay ra ngoài. Có thể trốn ra ngoài sao? Diệp Phong thân ảnh lóe lên, hóa thành hắc vụ quần quần tản ra, bao khỏa toàn bộ hư không. Mắt trần có thể thấy, từng đầu màu đen thần long tại trong hắc vụ xuyên thẳng qua du bãi, chớp mắt ở giữa liền đem nam tử tóc đỏ biến thành trăm đạo chùm sáng nuốt ăn sạch sẽ. Đáng chết Diệp Phong, hại bản tọa phí công nhọc sức, không công tổn thất hết một bộ cựu tinh bí cảnh phân thân, bản tọa tuyệt sẽ không cuốn ngươi, ngươi còn không biết đi, bản tọa chân thân không ở nơi này, trước đó Diệp Linh Nhi cũng không có chết, muốn cứu nàng, mang lên địa đồ, đến ta Xâm La quỷ chủng, bản tọa chờ ngươi. Đây là nam tử tóc đỏ sau cùng thanh âm, là trước khi chết hướng Diệp Phong hạ chiến thư. Chương 139, Trương Uyển Như xuất thủ chương 139, Trương Uyển Như xuất thủ cựu tinh bí cảnh thân thể thế mà chỉ là phân thân. Hắc Kỳ Lân ngược lại là nhìn không ra. Lợi hại như vậy nam tử tóc đỏ, vẻn vẹn chỉ là một đạo phân thân, vậy bản tôn lại hẳn là mạnh. Mặc kệ như thế nào, lần này không chết đã là vận hạnh. Hắc Kỳ Lân thở dài một hơi, nhìn về phía cách đó không xa Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong thần sắc băng lãnh, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thanh âm khàn giọng trầm thấp, "Sâm La quỷ chủng, ta sẽ tìm tới ngươi, đồ diệt ngươi thành trì." Phốc phốc. Sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tới, ngay sau đó, khí tức của hắn héo rút, một đầu bại xuống dưới. "Nếu như không phải ngươi báo thù sốt ruột, tâm ma như thế nào lại thừa lúc vắng mà vào, nhất là thanh này nghịch lần, bản thân nó chính là một thanh ma kiếm, là của ngươi tâm ma đưa nó tỉnh lại, trong ngoài kết hợp, triệt để đưa ngươi khống chế." Nhìn xem trên đất Diệp Phong cùng nghịch lần, Hắc Kỳ Lân ngưng mi suy nghĩ sâu xa, chỉ là không nghĩ tới tâm ma của hắn cường đại như thế, sức mạnh bùng lên có thể chém giết cựu tinh bí cảnh cao thủ, không khó tưởng tượng, lấy trên người ngươi. Bí mật, về sau tâm ma trưởng thành, ai còn có thể chống đỡ? Hắc Kỳ Lân lo lắng nói, có thể sự tình đã phát sinh, ai còn có thể thay đổi? Tâm ma đã sinh, muốn tiêu trừ, chỉ có thể do chính ngươi mới có thể làm đến, người khác không giúp được ngươi, cũng vô pháp giúp ngươi. May mắn hiện tại vẫn chỉ là ban đầu giai đoạn, tâm ma còn không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại ta có thể làm, chỉ có thể giúp ngươi tiêu trừ ma khí, trở về bản tâm. Hắc Kỳ Lân đánh ra một đạo huyền ấn tiến vào Diệp Phong thể nội, sau một lát, Diệp Phong trên người ma khí liền biến mất sạch sẽ, nhưng hắn tóc trắng như cũ còn tại, không cách nào rút đi. Hắc Kỳ Lân thầm thầm thở dài, huyền quang bao khỏa Diệp Phong, biến mất không thấy gì nữa. Một ngày sau đó, Thiên Thủy Thành tới một đám nội tông đệ tử. Những người này chính là trước đó nửa đường chặn giết Diệp Phong tử nhân các thành viên. Bọn hắn một đường truy tìm Diệp Phong, lúc này mới làm trễ nải thời gian. Vốn cho rằng Diệp Phong sẽ ở Thiên Thủy Thành, nhưng bọn hắn đến đằng sau, cái gì cũng không có nhìn thấy, bọn hắn còn tới Trương Khải Sơn nhà ở, nhưng không có phát hiện Trương Khải Sơn bóng dáng, thậm chí Diệp gia đều không có. Nơi này có đánh nhau vết tích, rất kịch liệt, hẳn là đối phó Diệp Phong thời điểm lưu lại, bọn hắn người đâu, vì sao trên mặt đất không có thi thể, Diệp Phong chết hay không, Trương lão gia tử cũng không biết tung tích. Nam tử áo tím nhìn xem Diệp gia bốn phía, ngưng mi phân tích nói, hắn biết bọn hắn tới chậm, bỏ qua rất nhiều chuyện, ẩn ẩn cảm thấy nhiệm vụ lần này thất bại, nhiều người như vậy tăng thêm hắn, thậm chí ngay cả Diệp Phong đều không giải quyết được, trong lòng của hắn không gì sánh được oán hận cũng không cam lòng, không biết bên trong làm sao đối mặt Trương Uyển Như. Mặc kệ như thế nào, cẩn thận tìm, Diệp Phong cùng Trương lão gia tử nhất định phải tìm tới, coi như thi thể cũng nhất định phải mang về đại tông. Hắn còn không buông bỏ, lại khiến người ta bốn chỗ tìm đòi, bất luận cái gì dấu vết để lại cũng sẽ không buông tha. Người đã tỉnh. Khoảng cách Thiên Thủy Thành không biết bao xa, một tòa ẩn nấp trong sân gốc. Diệp Phong hai mắt mở ra, tỉnh lại. Bởi vì Hắc Kỳ Lân cho hắn ăn không ít linh đan rượu dược, sắc mặt của hắn đã khôi phục bình thường, mặc dù còn có tái nhợt hiện hiện, nhưng so trước đó tốt quá nhiều. Đây là nơi nào? Diệp Phong đầu có chút đau đau nhức, nhưng mơ hồ nhớ kỹ trước đó phát sinh sự tình. Hắc Kỳ Lân đem địa đồ ném tới Diệp Phong trên tay, lo lắng nói, ngươi bị tâm ma khống chế, thực lực tăng nhiều, chém giết quỷ tộc tộc trưởng, nhưng ngươi không nên cao hứng quá sớm, tâm ma sinh ra, đối với ngươi mà nói không phải một chuyện tốt, thậm chí trưởng thành sẽ mê loạn ngươi bản tâm, đem ngươi biến thành một kiện cỗ máy giết chóc, mặc dù trong cơ thể ngươi ma khí đã bị ta thanh trừ sạch sẽ, nhưng tâm ma còn tại, sớm muộn sẽ còn khôi phục, chỉ có ngươi mới có thể triệt để trừ tận gốc. Còn có, cái kia bị ngươi chém giết quỷ tộc tộc trưởng, kỳ thật chỉ là một đạo phân thân ta biết. Diệp Phong nhìn xem bản đồ trong tay, lông mày ngưng tụ lại. Chuyện lúc trước hắn đã nhớ ra rồi, hết thảy kẻ cầm đầu đều là bởi vậy hình mà lên. Cái kia Long Nạo Thiên đến tột cùng là ai? Quỷ tộc tộc trưởng đến tột cùng muốn từ trên người hắn được cái gì? Ánh mắt của hắn càng ngày càng bi thống, đồng thời cũng càng phát ra giết lạnh. Mặc kệ hắn muốn từ Long Nạo Thiên trên thân được cái gì, Sâm La Quỷ Thành, ta Diệp Phong nhất định phải tiến đến. Mặc kệ Linh Nhi có hay không bị quỷ tộc tộc trưởng giết chết, ta cũng đều muốn đi. Cho dù hắn bản tôn vô cùng cường đại, nhưng ta nhất định phải đối mặt. Chỉ cần dạng này, ta mới có thể tiêu tan trong lòng hận, tâm ma cũng sẽ vì vậy mà lắng lại. Luồng gió mát thổi qua, Diệp Phong nhìn thấy tóc của mình trắng loá như tuyết, hắn cười khổ một tiếng. Chính mình rõ ràng vẫn chưa tới 20 tuổi, cũng đã tóc trắng thơ. Còn có thanh kiếm này, Diệp Phong nhìn xem bên cạnh Nghịch Lân, thế mà không có phát hiện, Nghịch Lân đúng là một thanh ma kiếm. Trước đó sử dụng nó lúc, không có chút nào ma khí, để hắn coi là đây chỉ là một thanh sắc bén, nhìn như không bình thường kiếm, thực sự không nghĩ tới sẽ là một thanh ma kiếm, nhất là tại ma kiếm bên trong, vẫn tồn tại một tên nữ tử áo xanh. Có thể địa phương kỳ quái ngay tại cái này. Tại Diệp Phong xem ra, nữ tử áo xanh trên thân cũng không có nửa điểm ma khí, ngược lại còn giúp trợ qua nàng, đây hết thảy đến tột cùng là thế nào một chuyện. Đáng tiếc lần này ngay cả bản tử bọn hắn một mặt đều không có nhìn thấy, bọn hắn định người biết Diệp gia đã diệt tộc, thậm chí cũng cho là ta bị quỷ tộc người giết chết. Diệp gia đông nhiên nghĩ đến bản tử bọn hắn, làm sao lấy hắn hiện nay tình huống không cách nào trở lại Thiên Thủy Thành, thậm chí không thể cùng bản tử bọn hắn liên hệ, một khi để quỷ tộc người hoặc là Trương Nguyện Như biết bản tử quan hệ với hắn, chưa chừng sẽ chả sẽ phát sinh sự tình gì. Diệp Phong không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy bản tử bọn hắn. Sau đó đi đâu? Hắc Kỳ Lân thở dài nói. Sâm La quỷ chủng. Diệp Phong đứng lên thân. Ngươi đang nói đùa sao? Lấy thực lực ngươi bây giờ còn dám đi Sâm La quỷ chủng? Hắc Kỳ Lân một mặt kinh ngạc. Ta chỉ là nhìn một chút, muốn biết hắn bản tôn chân chính thực lực, yên tâm, ta sẽ không theo hắn chính diện chống lại, ta có loại cảm giác, nam tử tóc đỏ cuối cùng nói lời đều là thật, hắn dụ ta tiến đến cố nhiên là thật, nhưng Linh Nhi cũng không có chết, mặc dù không biết nam tử tóc đỏ vì cái gì không có giết chết Linh Nhi, nhưng nhất định là Linh Nhi đối với hắn còn hữu dụng, tất cả, ta còn có thời gian. Diệp Phong ẩn tàng khí tức, hướng lối ra đi đến. Thật không biết ngươi đang suy nghĩ gì, đã ngươi muốn đi, đen ra ra còn có thể thế nào? Hắc Kỳ Lân nói thầm một tiếng, đội vàng đuổi theo. Bốn ngày sau đó, Huyền Tiên Tông, cô phong phía trên, nam tử áo tím một mặt khó coi, chính không gì sánh được hổ thẹn đối với Trương Uyển Như chi tiết nắm cáo lấy. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, Trương Uyển Như mày phượng nhíu chặt, nhịn không được quát chói hai một tiếng nói, ngươi nói cái gì? Tử nhân các cao thủ tinh nhuệ, tăng thêm ngươi, đều không thể bắt lấy Diệp Phong. Nam tử áo tím thân thể khẽ run, đại khí không dám thở cái trước, các chủ bất giận, việc này hoàn toàn chính xác ta có trách nhiệm, nhưng này tiểu tử quá mức quỷ dị, một thân tốc độ xuất thần nhập hóa, bằng vào thực lực của ta vậy mà đều không phát hiện được hắn là như thế nào chạy trốn, không phải vậy, ta tự mình xuất thủ, như thế nào lại để hắn không công đào thoát? Còn có loại sự tình này. Trương Uyển Như hít sâu một hơi, không thể tưởng tượng. Theo lý thuyết nam tử áo tím xuất thủ, không có không công mà lui đạo lý, mà bây giờ tình huống lại là hoàn toàn tương phản. Diệp Phong a Diệp Phong, ngươi thật sự là càng ngày càng để cho ta thay đổi cách nhìn. Nàng mười phần không cam lòng, sớm biết hôm nay, lúc trước nàng nên tự mình xuất thủ, bởi vì chính mình đủ loại sự tình cùng cố kỵ, ngược lại để Diệp Phong chui không, phát triển đến để nàng đều có chút khủng hoảng tình trạng, bây giờ lại là muốn chém giết, sợ là rất khó cũng có lúc trước ra cơ hội tốt. Mà nàng trước đó, còn tưởng tượng lấy đạt được Diệp Phong trên thân 300 năm trước bí mật, hiện tại xem ra, 89/10 là ngâm nước nóng. Còn có các chủ, coi ta các loại đuổi theo Diệp Phong đi vào Tiên Thủy Thành thời điểm, tựa hồ hết thể đã trễ rồi. Không chỉ có Diệp Phong không thấy tăm hơi, ngay cả Trương lão gia tử cùng cỗ thế lực kia người đều không có nhìn thấy, ta dẫn người tại Thiên Thủy Thành đều tìm một lần, thậm chí tới gần thành trì đều tìm khắp cả, đều không có phát hiện, bọn hắn đều giống như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, toàn bộ không thấy. Cái gì? Trương Uyển Như trực tiếp ngồi không yên. Ba phe nhân mã toàn bộ không thấy. Làm sao lại? Nàng phái đi cao thủ mặc dù không phải cỗ thế lực kia đối thủ, nhưng cũng không phải không có sức tự vệ, huống hồ, lần này cỗ thế lực kia nhằm vào mục tiêu thế nhưng là Diệp Phong, không phải Trương gia, làm sao hiện tại cũng không thấy? Mặc kệ như thế nào, lần này ngay cả ta cha cũng không biết tung tích, xem ra chỉ có ta tự mình xuất thủ. Nàng một tay một bổ, tại hư không xé mở một lỗ lớn, sau đó thân ảnh lóe lên, tiến vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chương 140, Tinh Thần Hồn Thạch chương 140, Tinh Thần Hồn Thạch Tiên Thủy Thành, Diệp gia phủ đệ trên không, đột nhiên bị một nguồn lực lượng vỡ ra một đạo miệng lớn. Ngay sau đó, một người mặc màu vàng nhạt quần áo, khí tức cường đại nữ tử từ trong đó đi ra. Nàng chính là Trương Uyển Như, cỡ nào thần thông, vậy mà bổ ra hư không, xuyên thẳng qua mà đến. Nàng rơi vào Diệp gia trong sân, nhìn xung quanh, lông mày ngưng tụ lại, nơi này có phụ thân khí tức, lúc trước hắn từng đến nơi này, nhưng vì sao khí tức lại sẽ biến mất? Nàng suy nghĩ sâu xa không thôi, một lát sau tựa hồ hạ cái gì quyết tâm, ngón tay quang mang lóe lên, từ trong đó bay ra một đạo hồng quang, hóa thành một viên màu đỏ như máu cây cột rơi vào nàng trong tay. Nghịch Linh Châu. Sư tôn đã từng nói, Nghịch Linh Châu chính là một kiện nghịch chuyển thời gian linh bảo, mặc dù phẩm giai hơi thấp, nhưng cũng giúp ta luyện huyết hóa khí, tăng cao tu vi tấn giai tốc độ, nhất là còn có thể thông qua tu giả tự thân huyết khí, nghịch chuyển thời gian, có thể thăm dò bất luận cái gì nơi ở chuyện xảy ra. Nhưng tuy là như vậy, trả ra đại giới thế nhưng là cực kỳ khổng lồ, muốn nghịch chuyển thời gian, nhất định phải bỏ ra người sử dụng ba giọt tinh huyết đại giới mới có thể thi triển. Trương Uyển Như cắn răng, ba giọt tinh huyết đối với nàng đều không nhỏ áp lực. Mọi người đều biết, tinh huyết không thể so với huyết khí, một cái tu giả trên người tinh huyết quá mức thưa thớt, ném đi một giọt đều đối với tu vi đều bị tổn thương, mà máu này châu lại muốn ba giọt. Nhưng không có cách nào, nếu muốn tìm đến phụ thân, nàng nhất định phải làm như vậy, nàng muốn xem thử xem, trước đó nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghịch Linh Châu, mở. Lập tức hắn bước ra thể nội ba giọt tinh huyết rơi vào Nghịch Linh Châu phía trên, Nghịch Linh Châu tự động mà đứng, bay đến trước mặt của nàng, trên quanh thân long long chuyển động, nàng ngón tay ngọc bóp quyết khởi động. Lập tức, ở trước mặt nàng hư không, triển khai một bức tranh, trong tấm hình vừa mới bắt đầu còn có chút mơ hồ, sau một khắc, liền xuất hiện một cái tràng cảnh. Diệp Phong Trương Khải Sơn thân ảnh đều xuất hiện ở bên trong. Bất quá Nghịch Linh Châu nghịch chuyển thời gian tựa hồ không chừng, trong tấm hình Diệp Phong lúc này đã không có sức đánh một trận, đang bị Trương Khải Sơn ở trước mặt điểm ai. Trương Uyển Như nhìn thấy, Trương Khải Sơn niệm ai xong Diệp Phong, hướng phía quỷ tộc tộc trưởng mà đi. Không biết nguyên nhân gì, quỷ tộc tộc trưởng thế mà trong nháy mắt đoạt xá Trương Khải Sơn. Phụ thân. Trương Uyển Như sắc mặt đại biến. Khó trách không thấy Trương Khải Sơn bóng dáng, nguyên lai hắn sớm bị quỷ tộc người chém giết đoạt xá. Tốt một cái quỷ tộc, trước đó vốn cho rằng các ngươi không dám đối với phụ thân ta như thế nào, không nghĩ tới các ngươi thế mà giết hắn, dám giết ta Trương Uyển Như phụ thân, các ngươi thật là đáng chết. Ân. Ngay tại Trương Uyển Như bi thống thời khắc, đột nhiên trong tấm hình xuất hiện một cỗ cực kỳ cường hoành hắc ám chi khí. Nàng nhìn về phía khí tức đầu mượn, lại là Diệp Phong chỗ. Vô cùng vô tận lập tức ma khí từ Diệp Phong trên thân gào thét mà ra, làm trong tấm hình nhấc lên từng luồng năng lượng ba động, tựa hồ Nghịch Linh Châu không chịu nổi năng lượng, thế mà bị bóng tối vô tận chi khí quấy rung động đứng lên. Sau một khắc, phịch một tiếng hình ảnh biến mất, Nghịch Linh Châu phát sinh bạo tạc. Phốc phốc. Đột nhiên xuất hiện biến cố, để Trương Uyển Như không kịp chuẩn bị, Nghịch Linh Châu uy lực nổ tung đem hắn đẩy lui mà đi, phun ra một bùn máu. Thật mạnh ma khí, Diệp Phong trên thân tại sao có thể có ma khí, chẳng lẽ hắn là ma đạo người? Trương Uyển Như tâm thần rung động, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lấy Diệp Phong khí tức trên thân, không biết trận chiến này kết quả như thế nào, nhưng mặc kệ như thế nào, phụ thân thủ không thể không báo, ủy tộc ta Trương Uyển Như nhất định phải tự mình tiến đến, đem bọn ngươi nổ tận gốc. Diệp Phong một đường nghe ngóng Xâm La Quỷ Trùng chỗ, thế mà biết được không tại Long Cổ Đại Lục, mà là tại Thiên Viêm Đại Lục. Thiên Viêm Đại Lục cùng Long Cổ Đại Lục là lân cận hai cái đại lục. Kỳ thật cùng Long Cổ Đại Lục lân cận đại lục còn có rất nhiều, ở giữa không phải cách hồ nước, chính là một chút di tích viễn cổ hoặc là mộ địa hung địa, để cho người ta không dám tùy tiện vượt qua. Mà Thiên Viêm Đại Lục khoảng cách Long Cổ Đại Lục khoảng cách lấy một đầu thật lớn hồ nước, dài đến cách xa và dặm, chỉ cần vượt qua đầu này hồ nước mới có thể đến đạt Thiên Viêm Đại Lục. Thiên Viêm Đại Lục cùng Long Cổ Đại Lục bản đồ diện tích đều không sai biệt nhiều, khoảng cách vị trí cũng tương đối gần, bởi vậy hai cái đại lục người đều sẽ tới đi trở về động. Nhưng mà tuy là như vậy, lấy Diệp Phong tốc độ bây giờ đừng nói đi đến Thiên Viêm Đại Lục, chính là đi ra Long Cổ Đại Lục đều là không biết cần bao lâu thời gian. Bởi vậy hắn tìm được một tòa truyền tống trận, tốn hao một chút đền bù đắt đỏ linh tinh, lợi dụng truyền tống trận tốc độ, chỉ dùng 3 ngày thời gian liền tới đến Long Cổ Đại Lục hồ nước biên giới. Bên bờ hồ có chuyên nghiệp thuyền hạng, không chỉ có ngoại quan xa hoa, tốc độ cũng rất nhanh, chuyên môn cài đặt một chút vượt qua hồ nước võ giả tu sĩ. Nhưng mà, loại thuyền này hạm phí tổn cực quý, nếu như không phải Diệp Phong lúc trước tức đoạt người khác chiếc nhẫn, đạt được một chút tài bảo, thật sự là liên đối thuyền phí tổn đều không có. Hồ nước cách xa và dặm, nghe nói có thực lực thông thiên người, có thể bay độ mà qua, đạp nước mà đi, bất quá cái này cần đầy đủ chân khí cùng thủ đoạn mới có thể, bằng vào ta thực lực bây giờ còn rất khó làm được. Diệp Phong đứng tại thuyền hạm phía trên, nhìn xem tứ phía hồ nước, trong lòng dâng lên một cỗ nhỏ bé cảm giác, hắn hay là quá yếu, cho dù hắn hiện tại so trước kia cường đại quá nhiều, nhưng vẫn như cũng nhỏ yếu, nếu như hắn cường đại, Ngô lão bọn hắn sẽ không phải chết, Linh Nhi cũng sẽ không bị bắt đi, đây hết thảy đều là hắn nhỏ yếu dẫn đến. Hắc Kỳ Lân, có biện pháp nào đem Ngô lão bọn hắn phục sinh? Diệp Phong thông qua tinh thần ba động, đột nhiên hỏi hướng về phía Trô Mi Tâm Hắc Kỳ Lân. Đương nhiên khả năng, chỉ cần ngươi có thực lực, đừng nói phục sinh bọn hắn, chính là cái này một núi một biển một thế giới ngươi cũng có thể đem bọn hắn diễn biến đi ra. Hắc Kỳ Lân giải thích nói. Cần ta đạt tới thực lực như thế nào? Diệp Phong nói tiếp. Tộc nhân của ngươi tu vi đều không cao, phục sinh bọn hắn rất dễ dàng, nhưng điều kiện trước tiên ngươi muốn đạt tới càn khôn hóa cảnh tu vi. Hắc Kỳ Lân nói ra tàn khốc sự thật. Diệp Phong hiện tại hay là hóa hư nhất trọng, khoảng cách cựu tinh bí cảnh còn xa xa khó đợi, đừng nói đột phá đến càn khôn hóa cảnh. Tựa hồ cảm nhận được Diệp Phong áp lực, Hắc Kỳ Lân chuyển đề tài nói, bất quá ngươi cũng đừng nản chí, càn khôn hóa cảnh mặc dù khoảng cách ngươi vẫn còn tương đối xa xôi, nhưng lấy ngươi các phương diện tiềm chất, hẳn là không dùng đến thời gian dài như vậy. Huống hồ, phục sinh bọn hắn, đối với ngươi bây giờ còn cần một vật. Thứ gì? Diệp Phong hỏi. Tinh thần hồn thạch. Hắc Kỳ Lân nói ra, tinh thần hồn thạch là ngưng tụ hồn phách tất cả, tộc nhân của ngươi bị chém giết sau, hồn phách đều sẽ tiêu tán mà bay, không có chỗ ở cố định, mà ngươi có được tinh thần hồn thạch liền có thể ngưng tụ hồn phách của bọn hắn, để bọn hắn hồn phách hợp làm một thể, mới có thể vì bọn hắn tạo nên thân thể, một lần nữa phục sinh. Thì ra là như vậy. Diệp Phong phảng phất thấy được hy vọng ánh dạng đông, truy vấn, tinh thần hồn thạch bây giờ tại địa phương nào? Hắc Kỳ Lân nói cái này rất khó nói, tinh thần hồn thạch sẽ xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, bởi vì bản thân nó chính là trên trời thiên thạch chỗ rơi, trên đó sẽ mang theo một chút tinh hà luân hồi chi lực, lại trải qua một chút đặc thù biến hóa, mới có thể hình thành tinh thần hồn thạch, nhìn ngươi kỳ ngộ đi, nói không chừng ngày nào liền gặp. Diệp Phong gật gật đầu, ánh mắt kiên định, dần hiện ra tia sáng chói mắt, mặc kệ trả bất cứ giá nào, tinh thần hồn thạch ta nhất định phải đạt được.